Chương 29, tiểu hủy tử không muốn về nhà. Chương 29, tiểu hủy tử không muốn về nhà. Đại sảnh bên trong, tất cả mọi người đều ngu ngơ tại chỗ, chỉ còn lại có nồi lẩu cục nổi lên âm thanh vang lên. Một bài đủ để lưu truyền thiên cổ câu hay, cứ như vậy tiện tay tặng người, mà mục đích vẹn vẹn vì để cho Lý Thừa Cản cầm lấy đi cùng biệt vương khách quan. Mọi người đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Thơ tử vốn cũng không nhìn số lượng, ngươi làm không tốt, cho dù làm 1.000 đầu, 1 vạn thủ đô không tốt. Trước đây đám người còn cảm thấy Trần Diễn khẩu suất của ngôn, có thể giờ phút này, đây thủ tướng vào rượu vừa ra, không có người nào hoài nghi. Thiếu gia, Thanh Nhi trước hết nhất lấy lại tinh thần, thấy Trần Diễn ngã trên mặt đất, lập tức hoảng hồn. Nàng đội vàng tiến lên xem xét, phát hiện Trần Diễn cũng không lo ngại, chỉ bất quá ngủ say mà thôi, lúc này mới khẽ bước ngực, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, Thanh Nhi liền nhớ tới còn có hoàng đế cùng hoàng hậu ở đây, thấp thỏm lo âu địa không người nói, vậy hạ thứ tội, thiếu gia hắn say rượu thất lễ, tuyệt không phải cố ý. Lý Thế Dân không có trả lời, chỉ là đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến Lý Thừa Cản trước mặt. Lý Thừa Cản men say đi hơn phân nửa, nhớ tới trước đó nói, mồ hôi lạnh chảy ròng, giữa cổ họng nổi lên một vệt đắng chát. A, phu hoàng, nhi thần. Chấm, đồng ý ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng, nhìn qua trước mặt vị này bị mình ký thác kỳ vọng thái tử, âm thanh chậm lại một chút. Mang theo thái tử phi ra ngoài đi một chút đi. Nói xong, Lý Thế Dân tay háo hất lên, sải bước đi ra đại sảnh. Lý Thừa Cản có chút mờ mịt, không rõ hắn phụ hoàng đến cùng có ý tứ gì. Thừa Cản a. Trường Tôn hoàng hậu ôm lấy tiểu hủy tử đi tới, Lý Thừa Cản bận điệu đáp, "A nương, phụ hoàng đây." Hắn thực sự có chút đoán không ra Lý Thế Dân tâm tư. Theo lý mà nói ra như vậy gần như đại nghịch bất đạo phát biểu, liền tính không bị cách chức mất thái tử chi vị, một trận trách phạt khẳng định là tránh không được. Làm sao bây giờ trả lại hắn thả 3 ngày nghỉ, còn để hắn mang thái tử phi ra ngoài đi đâu? Trường Tôn hoàng hậu ôn thanh nói, "Không cần lo lắng, hảo hảo đi ra ngoài chơi 3 ngày đi, vạn sự đều có a nương ở đây." Dứt lời, nàng ngữ khí đột nhiên nghiêm túc một chút, "Thừa Cản à, ngươi phải hiểu được tên ngươi hàm nghĩa, càng phải minh bạch, ngươi A gia cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đổi thái tử." Chẳng biết tại sao, Lý Thừa Cản đang nghe lời này thì trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, hốc mắt ửng đỏ. Run rẩy thanh âm nói, "Vâng, a nương, nhi thần nhớ kỹ." Trường Tôn hoàng hậu thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem tiểu hủy tử thả xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thừa Cản đầu, "Còn có, về sau có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng, nhớ kỹ muốn cùng a nương nói, hiểu chưa? Ngươi không chỉ có là thái tử, đồng dạng cũng là a nương hài tử a." Lý Thừa Cản nghẹn ngào địa nói không ra lời, cúi đầu xuống, để cho mẫu thân không cần đem bàn tay cao. Từ khi trở thành thái tử sau đó, hắn thật đã quá lâu chưa từng cảm thụ đến từ phụ mẫu ngay thẳng như vậy yêu mến. Trường Tôn hoàng hậu cười cười, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đối mặt nữ nhi, "Thủy tử, ngươi có muốn hay không tại tỷ phu nơi này ở vài ngày a?" Tiểu hủy tử nghe vậy gật đầu như dã tỏi, muốn bịt, mảnh ấy muốn ở tỷ hô nơi này bị Trường Tôn hoàng hậu sưng sờ, ngược lại là có chút không biết làm sao. Muốn cho là mình phải cố gắng phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho hủy tử đáp ứng lưu lại, không ngờ rằng hủy tử thế mà còn một bộ không kịp chờ đợi muốn lưu lại bộ dáng. Trường Tôn hoàng hậu có chút hiếu kỳ địa do hỏi, "Hủy tử, ngươi vì cái gì muốn lưu ở tỷ phu nơi này đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lưu tại nơi này, ngươi liền có một đoạn thời gian không gặp được A gia A nương." Hủy tử không chút do dự đáp, "Bởi vì tỷ hô cho mảnh mấy bảy lại a nương, lại thật đắt hảo hảo bảy vị, mảnh mấy muốn bảy lại lúc trước, Trần Diễn kiên định để nàng ăn thịt, để tiểu hủy tử đối với hắn độ thiện cảm thẳng tắp tăng vọt." Hủy tử hận không thể về sau đều ở chỗ này, như thế liền có thể mỗi ngày đều ăn vào ăn ngon thì rồi. Về phần không gặp được A gia A nương, hủy tử biểu thị đây đều là vấn đề nhỏ. Dù sao trong hoàng cung, A gia A nương mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, gặp mặt cơ hội cũng rất ít. Còn mỗi ngày đều phải uống những cái kia khó uống dược, ăn những cái kia không thể ăn đồ ăn. Nào có nơi này tốt, không chỉ có không cần uống khó uống dược, còn có thể có thịt ăn. Tiểu hủy tử căn bản cũng không muốn trở về. "A nương, ngươi nhanh mập đi tám, mảnh mấy rộng rãi lấy chiếu cố tốt mấy đắt." Tiểu hủy tử sợ A nương đổi ý, không để cho mình lưu tại nơi này, lại vẫn thúc giục lên Trưởng Tôn hoàng hậu đến. Trêu đến Trưởng Tôn hoàng hậu cùng hai vị công chúa nhịn không được cười lên. Đã hủy tử không kháng cự lưu tại nơi này, Trưởng Tôn hoàng hậu yên tâm rất nhiều, giữ cửa bên ngoài hủy tử hai người thị nữ gọi tiền đến, phân phó nói, "Các ngươi về sau liền lưu tại nơi này chiếu cố hủy tử, tất cả đều nghe vị nam bá. Nếu như có chuyện gì, liền kịp thời tiến cung báo cáo, rõ chưa?" Bích Vân cùng Đông Tuyết nghe xong đội vàng bảo đảm nói, "Là nương nương, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tiểu công chúa." Đến thời điểm, Trưởng Tôn hoàng hậu liền đã dặn dò qua bọn hắn, thậm chí còn cho một khối có thể tự do xuất nhập hoàng cung lệnh bài. Cho nên hai người đều đã có chuẩn bị tâm lý. Đối với cái này không có gì ngoài ý muốn. "Ân, rất tốt." Trưởng Tôn hoàng hậu khẽ bước cằm, lập tức đối với Thanh Nhi nói ra, "Ta nhớ được ngươi gọi Thanh Nhi đúng không? Từ An nếu như đã uống say, cái kia tiểu hủy tử trước hết làm phiền ngươi an bài một chút." Thanh Nhi đáp, "Nương nương xin yên tâm, thiếu gia trước đây đều đã an bài các nô tỳ chuẩn bị xong, sẽ không xảy ra vấn đề." Tiểu hủy tử rất thông minh, biết mình hiện tại muốn đi theo Thanh Nhi, cho nên bước đến ngắn nhỏ chân, cực nhanh chạy đến Thanh Nhi trước mặt, ôm lấy nàng bắt đuổi. "A nương, hoa muốn nát cảm giác rồi." Ngươi nhanh mập đi tám, Lý Lệ chất nghe được chỉ muốn cười. Trước đây, bọn hắn còn tại lo lắng hủy tử không thể nào tiếp thu được rời đi phụ mẫu, liền nói chuyện đều rất cẩn thận, liền sợ bị thông minh hủy tử phát hiện. Không nghĩ tới, hiện thực thế mà cùng trong tưởng tượng chênh lệch như vậy đại. Hủy tử ở đâu là không thể nào tiếp thu được rời đi phụ mẫu a, nhìn nàng dạng như vậy, không cách nào tiếp nhận rời đi Trần Diễn còn tạm được. Trường Tôn hoàng hậu biết tiểu hài tử mất cảm, vì vậy cũng không nói quá nhiều nói, sai người mang cho say mềm Lý Thái, liền dẫn hai vị công chúa cùng Lý Thừa Cản rời đi phòng bên trong. Mới ra đi không bao lâu, Cao Dương công chúa liền không tự giác địa quay đầu lại, nhìn về phía thế thì trên mặt đất Trần Diễn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, Trần Diễn thế mà còn có như thế thi tài. Rõ ràng đã say mềm, vẫn còn có thể làm ra như thế thiên cổ danh câu, sau đó càng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, phất tay liền tặng người. Cao Dương công chúa đầu ngón tay vô ý thức bắt động ống tay áo, trong lòng nổi lên không hiểu gợn sóng. Nguyên lai tưởng rằng Trần Diễn bất quá là cái phóng đãng hoàn khố tử đệ, ngoại trừ mọc ra một tấm đẹp mắt mặt, trên thân không còn gì khác ưu điểm. Nhưng bây giờ, nàng mới chợt phát hiện, Trần Diễn cái kia phong lưu bề ngoài phía dưới, ẩn tàng, là người bên cạnh dốc cả một đời đều khó mà với tới tài tình cùng sơ cùng. Cao Dương công chúa khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Trần Diễn, bản công chúa ngược lại muốn xem, ngươi còn cất giấu bao nhiêu thứ?" Chương 30, ngày mai để Trường Lạc tại đi vị nam bá phủ chương 30, ngày mai để Trường Lạc tại đi vị nam bá phủ hồi cùng trên đường. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất cùng Lý Thế Dân ngồi tại cùng một cỗ xe ngựa bên trên. Xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ai đều không có mở miệng trước. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất biết Lý Thế Dân đang suy nghĩ chuyện gì, vì vậy không có quấy rầy. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lý Thế Dân thở phào một cái, chậm rãi mở miệng nói, "Thủy tử đã lưu lại sao?" Điều này hiển nhiên là một câu nói nhảm, thủy tử nhưng nếu không có lưu tại Trần Diễn trong nhà, khẳng định sẽ bị trưởng tôn hoàng hậu mang theo trên người. Hiện tại trưởng tôn hoàng hậu bên người cũng không có thủy tử, ngoại trừ lưu lại còn có thể đi đâu đây? Bất quá trưởng tôn hoàng hậu mặc dù đối mặt Lý Thế Dân nói nhảm, vẫn như cũ cười khẽ đáp lại, thủy tử cũng đều bỏ, nhìn lên đến chả rất muốn để lại tại tử an trong nhà, làm hại ta phí công lo lắng một trận. Hồi tưởng lại tiểu thủy tử ăn vào thịt thì cái kia vui vẻ bộ dáng, Lý Thế Dân tâm lý có chút khó chịu, thủy tử trước kia ăn quá nhiều khổ à. Hắn thở dài nói, đi theo tử an bên người cũng tốt, không có nhiều như vậy trói buộc, tự do chút, vui vẻ chút. Còn không cần lo lắng đây không thể ăn, cái kia không thể ăn, chuyện gì đều sẽ có tử an chăm sóc. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu nói, không tệ, thần thiếp từ khi ăn tử an rồi à. Hiện tại cảm giác cả người đều thoải mái rất nhiều, khẩu vị cũng thay đổi tốt. Vừa rồi tại Tử An phủ bên trong, thân thiếp còn ăn không ít đồ ăn đâu. Lý Thế Dân không có cảm thấy bất ngờ. Trần Diễn cho dược, hiệu quả đều đã tại hủy tử trên thân thể hiện đi ra. Nguyên bản còn một bộ ốm yếu, phát sốt hủy tử, uống thuốc xong, ngủ một giấc sau khi đứng lên, vậy mà liền khôi phục ngày xưa mà bác. Liền ngay cả thái sử lệnh đều từng đánh giá đó là thần dược, hiệu quả không tốt mới kỳ quái đâu. Đột nhiên, Lý Thế Dân nhắc lên một chuyện khác, "Quan Đông tỷ, ngươi nói, thừa căn ngày mai sẽ tới hay không tìm Tử An?" Phu thê nhiều năm, trưởng tôn hoàng hậu từ Lý Thế Dân cho Lý Thừa Càn nghỉ ngơi thì liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, có chút bất đắc dĩ nói, nhị lang, tựa như Thừa Càn nói như thế, nồi lẩu bí phương cùng cất rượu chi pháp đều là tử ăn, bản thân hắn cũng không thiếu tiền khui rượu lâu hoặc là tử quán, chúng ta sao tốt nhúng tay vào đâu? Chấm làm sao biết không biết tử ăn không thiếu tiền? Lý Thế Dân phiền muộn đến không được, tử ăn không đề cập tới thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác tử ăn còn mình nói ra, chấm quả này tâm a, liền cùng miêu bắt đồng dạng, ngứa cực kỳ a. Nói đến đây, Lý Thế Dân chật chật lưỡi, cảm thán nói, Quan Âm thì a, ngươi không muốn qua, không biết rượu kia đến cùng tốt bao nhiêu. Thừa Càn có câu nói rất đúng, cùng rượu kia so với đến, thiêu đao tử đơn giản cùng nước tiểu ngựa không có gì khác biệt. Thiêu đao tử, đó là trước mắt đại đường đỉnh tốt liệt hữu. Tại không uống qua Trần Diễn rượu trước đó, Lý Thế Dân cảm thấy thiêu đao tử đó là mãnh liệt nhất rượu, cái gì khác rượu đều phải đứng sang bên cạnh. Có thể từ khi uống qua Trần Diễn rượu, hắn mới biết được thế gian thế mà còn có so thiêu đao tử dễ uống mấy lần rượu. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, dạng này rượu xuất hiện ở trên thị trường, tuyệt đối sẽ lập tức chen rơi thiêu đao tử địa vị, trở thành đại đường rượu ngon nhất, không có cái thứ hai. Đến lúc đó, kiếm tiền còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lý Lệ Chất đột nhiên nói ra, "A gia, hoàng gia gia ban đầu rõ ràng hạ lệnh cấm chỉ cất rượu, ngài nếu như để A huynh cùng vị nam bá cất rượu kiếm tiền, há không trái với luật pháp sao?" Lý Thế Dân không có vấn đề nói, "Ngươi hoàng gia gia xác thực hạ lệnh cấm rượu, chỉ bất quá, ta đại đường nam nhi rượu ngon, loại vật này làm sao có thể hoàn toàn cấm chỉ được." Lại nói, "Đại đường luật pháp còn cấm chỉ giết như đâu, ngươi nhìn Trình Giảo Kim cái thằng kia, mỗi ngày thịt bò ăn ít sao?" Lý Thế Dân ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, "Còn có, thừa can với tư cách chấm thái tử, Tử An với tư cách chấm con rể, hai người bọn hắn muốn cất rượu, chấm có biện pháp nào? Chẳng lẽ chấm còn có thể đem bọn hắn chặt không thành?" Lý Lệ Chất. Lý Thế Dân nói tiếp, mặc dù Tử An vừa rồi uống say, nhưng chấm cảm thấy hắn không hề giống nói giỡn. "Đoán chừng à, hắn thật sẽ mang ngươi A huynh, còn có Trình Sử Mặc mấy tiểu tử kia hùn vốn khui rượu lâu." "Đương nhiên rồi, chấm cũng không chiếm hắn tiện nghi, Lệ Chất năm ngoái không phải thử qua khui rượu lâu, sau đó bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa sao? Quán rượu kia vị trí rất tốt, nằm ở chu tước đường phố Đông thị phồn hoa nhất khu vực, chấm đem quán rượu kia cho hắn, muốn chút lợi nhuận không quá phận a." Nói lên chuyện này, Lý Lệ Chất có chút không tốt làm ý tứ cúi đầu xuống. Năm ngoái đại hạ, cung bên trong tất cả mọi người đều tại bất an, nàng nhìn A gia A nương cả ngày đều tại vì tiền phát sầu. Liền muốn lấy ra ngoài gian tiểu lâu, thay A gia cùng A nương giảm bớt điểm áp lực. Đáng tiếc, nàng không hiểu được kinh doanh, rất nhiều chuyện đều làm cho rối loạn, vừa khai trương thì liền sinh ý thảm đạo. Dần dần, liền chỉ có chút ít mấy người tới cửa. Liên tiếp hao tổn phía dưới, Lý Lệ Chất liền bất đắc dĩ nhốt tiểu lâu. Không nghĩ tới, chuyện này lại bị Lý Thế Dân một lần nữa nhắc lên, còn muốn đem gian kia tiểu lâu đưa cho vị nam bá. Trường tôn hoàng hậu biết Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, suy nghĩ một chút, một lần nữa đưa ra một vấn đề. Nhĩ lang, vậy ngươi dự định như thế nào cùng Tử An nói sao? Không nói trước Tử An có thể hay không đồng ý ngươi nhập bọn, dù cho Tử An đồng ý, vậy ngươi lại nên như thế nào cùng trong triều đại thần giải thích đâu? Chẳng lẽ ngươi quên, năm ngoái Lệ Chất khui rượu lâu thì liền được trong triều đại thần bị tội, Ngụy Trinh càng là chỉ vào ngươi cái mũi nói công chúa không nên cùng dân tranh lợi, để ngươi hạ lệnh quan bế tiểu lâu sao? Lý Lệ Chất nghe vậy mắt hạnh mở to, nàng làm sao đều không nghĩ đến, năm ngoái mình khui rượu lâu thế mà còn có như vậy chế độ một tử sự tình, vậy mà làm hại A Gia bị trong triều đại thần bị tội. A Gia, ta. Lý Thế Dân khoát qua tay, biết nữ nhi muốn nói cái gì, bất quá hắn căn bản cũng không để ý đây điểm phá sự tình. Tự nhiên là không có nói Lý Lệ Chất. Trường Tôn Hoàng hậu không đề cập tới nói, hắn đều nhanh quên. Lý Thế Dân cười ha hả nói, chẳng không phải cho Thừa Càn 3 ngày nghỉ ngơi, còn mệnh hắn mang theo Thái tử Phi hảo hảo đi ra ngoài chơi sao? Từ hôm nay Thừa Càn cùng Tử An nói đến xem, hai người quan hệ khẳng định 10 phần muốn tốt. Thừa Càn rất ít xuất cung, với bên ngoài hiểu rõ rất ít, đi chơi nói, khẳng định sẽ đến tìm Tử An. Đến lúc đó, chẳng chỉ cần tìm người ở bên cạnh hơi dẫn đạo, chẳng phải có thể đem chủ đề dẫn tới khui rượu lầu trên sao? Chẳng không cần ra mặt a. Trường Tôn Hoàng hậu suy nghĩ kỹ một chút, nói đến xác thực có chút đạo lý, a cái kia bệ hạ dự định để ai đi dẫn đạo? Thái tử Phi sao? Đúng. Lý Thế Dân vừa định thừa nhận, chợt nhớ tới hiện tại đã đến ban đêm. Thừa Càn lập tức liền sẽ trở về Đông Cung, mình cái này làm công công, đêm hôm khuya khoắt tốt như vậy đơn độc triệu kiến Thái tử Phi đâu? Hắn suy nghĩ một chút, nói, cái kia Cao Dương thế nào? Cao Dương chính là Trần Diễn vị hôn thê, dù sao bọn hắn đều huyên náo như vậy cứng, tới cửa cũng không có gì. Trường Tôn Hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn, nhị lang, ngươi xác định phái Cao Dương đi, hai người hội đàm sinh ý, mà không phải đánh lên sao? Quan Âm thì nói có lý, Cao Dương xác thực không thích hợp. Lý Thế Dân thở dài, nếu mày suy tư nói, bất quá, nếu không phái Cao Dương đi, còn có thể phái ai đi? Đông nhiên, hắn lời nói một trận, hai vợ chồng liếc nhau, sau đó nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh còn có chút ấy náy Lý Lệ Chất. Cao Dương không được, nhưng Lệ Chất giống như có thể a. Với tư cách cùng hủy tử một mẹ đồng bào tỷ tỷ, nàng tới cửa đi thăm viếng muội muội không có vấn đề a. Rất hợp lý a. Chương 31, vừa sáng sớm trong nhà đến một đống người. Chương 31, vừa sáng sớm trong nhà đến một đống người. Hôm sau, Trần Diễn mơ mơ màng màng nghe được vừa mở tiếng cửa, sau đó liền nghe được tiểu hủy tử dùng nàng cái kia 10 cấp trẻ sơ sinh ngữ tại lỗ tai hắn hô to, tỷ hô, bảy giường rồi mặt trời bĩu môi dược phơi cái mông rồi tê. Trần Diễn bịt lấy lỗ tai, hít sâu một hơi. Tiểu hài tử giọng thật không phải nói đùa, đây hô hô, kém chút không cho hắn hồn đều kêu đi ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hủy tử điểm lấy bàn chân nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn qua hắn. Say rượu qua đi, Trần Diễn còn có chút đau đầu, nhìn đến đáng yêu tiểu công chúa, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, là tiểu hủy tử à, ngươi làm sao tại đây à? Tỷ hô, hoa chính là bảo ngươi bảy giường bị tiểu hủy tử lung lay đỉnh đầu hai cái tiểu nhăn, nhìn lên đến tâm tình không tệ. Lúc này, Thanh Nhi bưng một chén canh từ bên ngoài tiến đến, đi vào bên giường, thiếu gia, ngày hôm qua uống say, chưa uống chén canh giải rượu à? Uống say. Trần Diễn sững sờ, nhớ lại phát sinh ngày hôm qua sự tình, khóe miệng kéo kéo. Kỳ thực, ban đầu thời điểm, hắn căn bản là không có uống say, chỉ là muốn thừa dịp Lý Thế Dân ở đây, dẫn đạo Lý Thừa Cản nói ra một ít lời mà thôi. Không ngờ rằng rượu hậu kình quá lớn, chậm rãi, liền thật uống say. Trần Diễn có chút đau đầu nói, Thanh Nhi, ta hôm qua không có nói lung tung lời gì à? Nói lên cái này, Thanh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, mặt mày hớn hở nói, thiếu gia, ngày hôm qua có thể lợi hại à? Còn làm một bài thơ đâu? Ngay cả Thái tử đều nói đây thơ có thể lưu truyền thiên cổ đâu. Thơ? Cái gì thơ? Trần Diễn sững sờ, hắn thật đúng là không nhớ rõ mình làm qua cái gì thơ. Cuối cùng có thể nhớ kỹ, chính là mình nói muốn dẫn Lý Thừa Cản kiếm tiền, đằng sau liền trực tiếp nhỏ nhặt. Hoa mấy đạo, ta mấy đạo. Thanh Nhi còn không có đáp lời, tiểu hủy tử thật hưng phấn khoa tay đứng lên, đại hà mấy nước liếm hướng chính là, đần sau đến biển không nhỏ béo. Thanh Nhi. Được rồi, mặc dù tiểu hủy tử dùng trẻ sơ sinh ngữ, khả Trần Diễn vẫn là nghe ra. Mình chép. Khu khu, người đọc sách sự tình, vậy làm sao có thể để chép đâu? Làm hẳn là thương tiến hữu. Trần Diễn lại hỏi, vậy ta làm xong thơ về sau, không có nói lung tung lời gì à? Không có. Thanh Nhi lắc đầu, ngài làm xong thơ về sau, bệ hạ cùng nương nương bọn hắn liền đi, đem tiểu công chúa điện hạ lưu tại nơi này. Ách. Bởi vì ngài nói qua tiểu công chúa không thể ăn bậy đồ vật, cho nên ta không dám để cho tiểu công chúa dùng đồ ăn sáng, liền đợi đến ngài rời giường đâu. Trần Diễn lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ngồi dậy, nặn nặn tiểu hủy tử cái mũi, ngươi cái tham ăn tiểu quỷ, là bởi vì không có cơm ăn mới có thể đến gọi ta rời giường à? Tiểu hủy tử cũng không xấu hổ, cười hì hì vỗ mình bụng, tỷ hô, hoa bụng bụng đói bẹp à, muốn bảy lại lại bị tốt, vậy chúng ta ăn thịt đi. Thật đắt. Cua cua tỷ hô thật tốt vị nghe xong ăn thịt, tiểu hủy tử vui vẻ không được, cực kỳ trong mắt như có tiểu tinh tinh đang lóe lên. Trần Diễn một bên xuống giường một bên phân phó nói, tiểu hủy tử ăn hơi thanh đạm chút liền tốt, buổi sáng hôm nay liền để Trương Di Trương Sủi cáo ăn đi. Đúng, hiện tại là giờ nào? Thiếu gia, hiện tại là giờ thịnh. Thanh Nhi trả lời một câu, đem canh giải rượu đặt lên bàn, sau đó giúp Trần Diễn đem sạch sẽ quần áo đưa tới. Giờ thịnh, kỳ thực đó là buổi sáng 7 giờ đến 9 điểm. Đi, ngươi đi an bài đi, những này ta tự mình tới liền tốt. Trần Diễn tiếp nhận Thanh Nhi trong tay quần áo, phối hợp xuyên qua đứng lên. Thanh Nhi nghe xong cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhắc nhở hắn phải nhớ đến uống canh giải rượu, sau đó liền thối lui ra khỏi phòng bên trong. Mặc quần áo xong, Trần Diễn đầu tiên là mang theo tiểu hủy tử dùng thủ công bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng đánh răng, sau đó trở về uống một ngụm hết sạch canh giải rượu. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi hậu viện, mang theo tiểu hủy tử chơi một hồi thời điểm, tiểu thuận tử đột nhiên tìm tới. Bá gia, hôm qua tới quý khách bên trong, có hai vị hôm nay lại tới rồi, ngài mau đi xem một chút à. Lại tới. Trần Diễn ôm lấy Tiểu Hủy Tử, coi là Tiểu Thuận Tử nói là Lý Thế Dân phu phụ, có chút giật mình nói, bọn hắn ở chỗ nào? Tại đại sảnh đâu, bà gia? Ngươi đi xuống trước. Đúng, bảo ngươi mẫu thân nhiều trưng điểm sủi cảo. Trần Diễn dặn dò một câu, ôm lấy Tiểu Hủy Tử liền chạy tới đại sảnh. Chỉ là, chờ sau khi vào cửa, lại phát hiện đến không phải Lý Thế Dân phu phụ, mà là Lý Thừa Cản cùng Lý Lệ Chất, hai người đang ngồi ở trên đế, bên cạnh ngồi ngay thẳng một vị trải lấy song hoàn vọng tiên búi tóc, nhìn lên đến cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Từ An Huynh. Lý Thừa Cản nhìn thấy Trần Diễn, nhãn tình sáng lên, lộ ra vui vẻ nụ cười, lập tức lôi kéo bên cạnh nữ tử đi tới. Từ An Huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Thái tử Phi Tô Thị. A Huynh, tẩu mấy, các ngươi tốt vị Tiểu Hủy Tử ngọt ngào kêu một tiếng. Trần Diễn giật mình, ôm lấy Tiểu Hủy Tử, thoáng hành lễ nói, vi thần gặp qua Thái tử Phi, Trường Lạc công chúa. Tô Thị lễ phép mỉm cười nói, vị nam bá không cần đa lễ, đã sớm nghe phu quân thường xuyên nhắc lên vị nam bá, đáng tiếc một mực đều không có cơ hội tới bái phỏng, hôm nay đến nhà, có nhiều cái dậy. Lý Lệ Chất chậm rãi đứng dậy, đi một cái tiêu chuẩn vạn phúc lễ, trên mặt mang một chút áy náy. Hủy Tử lần đầu rời đi hoàng cung, ta thực sự có chút bận tâm, mạo muội mà đến, mời vị nam bá đừng nên trách. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài nói. Lý Lệ Chất nhớ tới hôm qua A Gia lặp đi lặp lại căn dặn nói, trên mặt lóe qua một chút mất tự nhiên. Bất quá, Trần Diễn cũng không có chú ý những này. Lý Lệ Chất đến thăm Tiểu Hủy Tử, Trần Diễn cũng không kỳ quái. Khiến hắn kỳ quái là, Lý Thừa Cản làm sao biết đến? Vẫn là mang theo Thái tử phi. Trần Diễn lúc này hỏi, Thừa Cản a, ngươi? Hắn nói cũng không nói ra miệng, ánh mắt tại Lý Thừa Cản cùng Thái tử phi trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. Lý Thừa Cản minh bạch Trần Diễn nghi hoặc, cười khổ nói, Từ An Minh, ta cũng không gặp ngươi, đêm qua hai ta. Ai, A Gia đột nhiên nói cho ta nghỉ ngơi ba ngày, còn hạ lệnh để ta mang theo Thái tử phi đi ra ngoài chơi một chút. Ta cũng không biết đi nơi nào, dứt khoát liền tới tìm ngươi. A. Trần Diễn trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt, bệ hạ không có đánh ngươi đánh vậy, trả lại cho ngươi nghỉ ngơi ba ngày. Lý Thừa Cản. Thái tử phi. Từ An Minh, làm sao ngươi thật giống như rất hy vọng ta bị đánh đánh vậy a? Lý Thừa Cản mở miệng yếu ớt. Trần Diễn có chút cười xấu hổ cười, đang chuẩn bị mở miệng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến hai tiếng hưng phấn hô to. Từ An Minh, chúng ta tới rồi. Lão Trần, chúng ta tới tìm ngươi rồi. Nghe xong đây hai âm thanh, Trần Diễn cùng Lý Thừa Cản liếc nhau, đều hiểu đến là ai. Ngồi trước, ngồi trước. Trần Diễn không có phản ứng bên ngoài âm thanh, chào hỏi Lý Thừa Cản phu phụ cùng Lý Lệ Chất dưới trướng. Liên tại bọn hắn vừa ngồi xuống thời điểm, hai bóng người liền vào, trong đó một cái là Trình Sử Mặc. Bên cạnh đi theo vị ngày thường mặt đen râu mùm, tướng mạo uy vũ thiếu niên. A, thái tử làm sao cũng ở đây? Uy vũ thiếu niên nhìn thấy Lý Thừa Cản, hơi kinh ngạc. Trình Sử Mặc so sánh hiểu chuyện, xem xét có người ngoài, vội vàng hướng đến thái tử hành lễ. Trần Diễn kéo kéo khoe miệng, khoát khoát tay, Sử Mặc, Bảo Lâm, hai người làm sao tới sớm như vậy? Lao Tần đâu? Người đến, chính là Ngô Quốc công Úy Chỉ cung nhi tử, Úy Chỉ Bảo Lâm. Đây đâu? Úy Chỉ Bảo Lâm còn chưa trả lời, đằng sau liền lại đi tới một vị thân cao tám thước, khuôn mặt kiên nghị, lại có cố một ôn tồn lễ độ khí chất thiếu niên. Người này chính là Trần Diễn nói Lao Tần. Dự quốc công Tần Bình nhi tử, Tần Hoài Đạo. Trần Diễn nhịn không được che chán. Được rồi, hôm nay ngược lại là hiếm lạ, sáng sớm bên trên, bọn hắn mấy ca liền toàn bộ đầy đủ hết. Chương 32, Lý Lệ Chất cũng muốn ném tiền. Chương 32, Lý Lệ Chất cũng muốn ném tiền. Trường An thành Vân Quý bên trong, mặc kệ là trong triều đại thần, vẫn là phía dưới Vân Quý đời hai, kỳ thực chia làm mấy cái vòng tròn. Ví dụ như nói Ngũ Tính Thất Vọng là một vòng, cùng loại Trình Giảo Kim, Đỗ Như Hối, Trường Tôn Vô Kỵ dạng này khai quốc công thần là một vòng. Ở phía dưới, kỳ thực còn phân chia lấy rất nhiều vòng quan hệ. Ví dụ như lấy Trường Tôn Trùng dẫn đầu, tạo thành Văn Thần hậu đại vòng tròn. Còn có Trần Diễn, Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm, Tần Hoài Đạo dạng này võ tướng hậu đại, tạo thành vòng quan hệ. Bởi vì bậc cha chú quan hệ tốt, mọi người bình thường tiếp xúc cỡ nào, tự nhiên mà vậy quan hệ liền tốt. Úy Chỉ Bảo Lâm ngồi xuống bề sau, đại đại liệt liệt mở miệng nói, "Lão Trần, hôm qua Sử Mặc tiểu tử kia nói cho ta, nói ngươi muốn dẫn chúng ta kiếm tiền, lời này không giả a?" Nghe vậy, Lý Lệ Chất con mắt lập tức sáng lên một cái, đội vàng bệnh thai nghe đứng lên. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Đạo có chút mong đợi nhìn chằm chằm Trần Diễn. Không giống với Lý Thừa Cản không thường thường xuất cung, mỗi lần vụng trộm ra ngoài cũng chỉ đi bên ngoài chơi, căn bản chưa từng tới Trần Diễn ra, không biết nhà hắn bao nhiêu ít đồ tốt. Bọn hắn có thể rất rõ ràng a không chút khách khí nói, Trần Diễn nếu như nguyện ý đem những vật kia xuất ra đi bán, tùy tiện liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Trước đây bọn hắn khuyên qua thật nhiều lần, để Trần Diễn xuất ra đi bán, đáng tiếc mỗi lần đều bị hắn lấp liếm cho qua. Hôm qua Trình Sử Mặc nói cho bọn hắn Trần Diễn muốn dẫn bọn hắn kiếm tiền về sau, bọn hắn kích động đến một đêm không chút đi ngủ. Không phải sao, sáng sớm liền đều chạy tới. Ân, nói xác thực không giả. Trần Diễn gật gật đầu, sau đó hướng ra phía ngoài hô to, người đến, dâng trà. Úy Chỉ Bảo Lâm vội la lên, lão Trần, còn uống cái dám trà a? Kiếm tiền quan trọng. Ngươi liền nói muốn ném bao nhiêu, ta lập tức về nhà tìm ta cái kia không hiểu chuyện cha lấy tiền. Đáng người. Trần Diễn tức giận nói, mọi người đều tề tiểu, còn kém một chén kia trà thời gian sao? Kiếm tiền sự tình chờ một hồi hay nói. Úy Chỉ Bảo Lâm gấp đến độ vào đầu bức hai, nhưng Trần Diễn lên tiếng, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ngồi. Những người khác cũng không sốt ruột, mọi người biết Trần Diễn đã đương ra làm chủ, một chút nên có lễ nghi tuyệt không thể thiếu. Lúc này, Thanh Nhi mang theo hai cái nha hoàn đem trà bưng lên, cho mỗi người rót một ly, sau đó hai cái nha hoàn chậm rãi lui ra ngoài. Thanh Nhi tắc an tĩnh đứng tại Trần Diễn sau lưng. Lý Lệ Chất nhìn qua trước mặt trà, kinh ngạc nói, à, ngươi nơi này tại sao có thể có loại trà này? Nàng nhớ kỹ loại trà này rất chân quý, bình thường A gia đều không bỏ uống được, liền ngay cả nàng đều uống qua một lần đâu. Lý Thừa Càn cùng Tô Thị đồng dạng nghi hoặc, hiển nhiên bọn hắn đều là nhận ra loại trà này. Trần Diễn cười nhạt nói, loại trà này vốn là ta làm được, ta đương nhiên có. Ngươi làm được? Lý Lệ Chất càng thêm khiếp sợ. Cho tới bây giờ, nàng đã phát hiện Trần Diễn chẳng những y thuật cao minh, phát minh nổi lầu cùng rượu ngay cả A gia đều khen không dứt miệng, thi tài kia liền càng không cần nói, có thể xưng kinh diễm vô song. Hiện tại lại nói cho nàng, ngay cả loại này chân quý trà cũng là Trần Diễn làm được. Trần Diễn, đến cùng còn có cái gì là sẽ không sao? Lý Lệ Chất lúc này đã đối với Trần Diễn sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. "Tốt, nhàn ngôn tiểu tử, chúng ta trước tiên nói một chút kiếm tiền sự tình a." Trần Diễn suy tư phút chốc, nhìn quanh chúng nhân nói, "Ta là nghĩ như vậy, mọi người cộng đồng xuất tiền, bàn một cái vị trí tốt đi một chút từ lâu, sau đó chúng ta trước hết làm nồi lẩu cùng rượu sinh ý." Nồi lẩu cùng rượu mọi người đều đến qua, cũng muốn qua, hẳn là minh bạch đây là một cọc kiếm bộn không lỗ mua bán. Đương nhiên rồi, chúng ta muốn làm liền làm tốt nhất, mặc kệ là từ đồ ăn hương vị bên trên, còn có bên trong tiểu lâu trang trí, cũng hoặc là thái độ phục vụ bên trên, đều phải làm đến cao cấp nhất. Sau này, chờ chúng ta danh khí khai hỏa, liền tay mở chi nhánh, chậm rãi đẩy ra cái khác đồ vật. Kỳ thực, mặc kệ là Trình Sử Mặc vẫn là Lý Thế Dân, đều cảm thấy Trần Diễn rất có tiền, sẽ không thiếu tiền khui rượu lâu. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn đã nhanh nghèo kiệt xác. Năm ngoái đại hạn, hắn thực sự không đành lòng, đem trong nhà tám thành tiền tài đều đi mua lương thực, cứu trợ một nhóm nạn dân. Tăng thêm một mực tại tiêu xài, trong nhà kỳ thực đã không nhiều thiếu tiền. Cho nên, hắn mới từ bỏ năm ngựa, nghĩ đến kéo người hùn vốn làm ăn. "Tốt tốt tốt." Trình Sử Mặc lúc này nói ra, "Những sự tình này chúng ta không hiểu, ngươi nói làm như thế nào làm, chúng ta liền thế nào làm." "Đúng." Úy Trì Bảo Lâm đánh nhịp nói, "Lão Trần, ngươi lên tiếng là được rồi, chúng ta đều nghe ngươi." Tần Hoài Đạo khẽ gật đầu, "Trần huynh, sự tình ngươi an bài liền tốt." "Vậy được, đã dạng này nói, chúng ta trước hết đủ." "Cái kia..." Trần Diễn đang muốn nói chuyện, lại bị Lý Lệ Chất đột nhiên đánh gãy. Mọi người đều là quay đầu nghi ngờ nhìn về phía nàng. Lý Lệ Chất có chút khẩn trương, còn có chút không tốt làm ý tứ. Nàng muốn là tiếp vào A gia mệnh lệnh, tới đem thoại đề đi khui rượu lầu trên dẫn, sau đó nhân cơ hội nói vun vào bằng sự tình. Vì thế, nàng hôm qua còn đánh một đêm nghĩ sẵn trong đầu. Chưa từng nghĩ, hôm nay vị nam bá phủ thế mà đến nhiều người như vậy, với lại căn bản không cần nàng dẫn đạo chủ đề, trực tiếp đánh nàng một cái trở tay không kịp. Bất quá, bọn hắn đã nhanh đánh nhịp, Lý Lệ Chất tự nhiên là ngồi không yên, lúc này mở miệng nói, "Cái kia, ta có thể hay không cũng ném một điểm?" Nàng nói chuyện, những người khác đều là không có gì biểu thị. Liền ngay cả Úy Trì Bảo Lâm đều an tĩnh mà ngồi xuống. Trần Diễn trong lòng hơi động, ánh mắt có chút cổ quái, "Ngươi ném bao nhiêu?" Lý Lệ Chất do dự một chút, thận trọng nói, "Chu Tước đường phố Đông thị trung tâm một tiểu lâu." "A?" Trần Diễn ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm không hổ là công chúa a, trực tiếp ném một tiểu lâu, vẫn là phồn hoa nhất Đông thị. Bất quá, làm hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn sững sờ ở giữa, Lý Lệ Chất còn tưởng rằng Trần Diễn là không hài lòng, lập tức ra tăng thẻ đánh bạc, lại thêm 1000 sâu. Lý Lệ Chất trước khi lên đường, Lý Thế Dân lo lắng Trần Diễn không đồng ý, còn trịnh trọng dặn dò qua nàng, một tiểu lâu không đủ còn có thể thêm tiền. Cho nên, Lý Lệ Chất nhìn Trần Diễn không có trả lời, lập tức liền thêm tiền. "Công chúa, đại khí a." Trần Diễn nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn đi ra một câu nói như vậy. 1000 sâu thêm một tiểu lâu, đều đầy đủ bọc tròn, những người khác còn ném gọc lông a. Lông đều không có đến đầu. Nhưng mà, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Diễn tâm lý đã minh bạch. Lý Lệ Chất hôm nay đến, chỉ sợ không phải đến xem tiểu hủy tử, đoán chừng nàng từ bắt đầu liền đánh lấy trước hồn bốn chủ ý, bằng không làm sao biết chuẩn bị đến như vậy đầy đủ đâu. Lại là tiểu lâu lại là tiền. Còn từ đầu tới đuôi không có hỏi đến tiểu hủy tử sự tình. "Cái kia, vị nam bá là đã đồng ý sao?" Lý Lệ Chất thấy Trần Diễn không có cự tuyệt, âm thanh bên trong nhiều vẻ kích động. Nàng thật quá muốn giúp A gia. Trần Diễn khẽ môi nết lên cười, "Công chúa đã có thành ý như vậy, ta như thế nào lại không đáp ứng đâu." Nói đến, hắn nhìn quanh một vòng, "Đã như vậy, vậy ta liền phụ trách ra nổi lẩu bí phương cùng cất rượu chi pháp, sau này nhân viên huấn luyện cũng giao cho ta, chiếm ích lợi 2/2. Thừa cán huynh ra 300 sâu, cùng tiểu lâu nhân thủ, cùng bên trong tiểu lâu trang trí, chiếm ích lợi 2/2. Sử Mặc, Bảo Lâm, Hoài Đạo mỗi người ra 100 sâu, đều chiếm nửa thành ích lợi. Về phần Trường Lạc công chúa." Lý Lệ Chất nghe vậy lập tức ngồi thẳng người. Trần Diễn khẽ cười nói, "Liền chiếm ích lợi 4/4, các ngươi cảm thấy thế nào?" Mọi người tại đây nghe xong ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt. Trình Sử Mặc ba huynh đệ minh bạch, Trần Diễn an bài đoán chừng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu như nói đi ra ngoài chơi, vậy bọn hắn xác thực không có tiền. Chỉ khi nào bọn hắn về nhà nói muốn cùng Trần Diễn hùn vốn làm ăn, 1000 sâu bọn hắn đồng dạng cầm ra được. Về phần tiểu lâu, nhà ai còn không có vài tòa lâu a? Căn bản cũng không cần Lý Lệ Chất tìm tới tiền ném lâu. Mà bây giờ, Trần Diễn không chỉ có đáp ứng Lý Lệ Chất ném tiền, thậm chí còn cho nàng cao nhất chia. Ba huynh đệ lập tức ngửi được có cái gì không đúng. Dù sao, liền ngay cả thái tử đều chỉ cầm tới 2/2, Lý Lệ Chất một cái công chúa, cho dù là được sủng ái công chúa, lại dựa vào cái gì tại bọn hắn trong đám người này vớt đi 4/4 lợi ích đâu? Chỉ sợ Lý Lệ Chất đại biểu không phải mình a. Chương 33, sắc đẹp che đậy kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Chương 33, sắc đẹp che đậy kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan. Trình Sử Mặc ba người tuy nói bình thường có chút không có chính hình, Úy Trì Bảo Lâm càng là một bộ tùy tiện bộ dáng. Có thể ngươi nếu là cảm thấy bọn hắn ốc, vậy liền ngây thơ. Với tư cách một đám khai quốc công thần chủ tử, tương lai phải thừa kế quốc công chi vị, một ít gì đó các trưởng bối đã sớm dạy qua bọn hắn. Vì vậy, ba người cho dù cảm thấy nửa thành có chút ít, nhưng cũng không có phát biểu ý kiến. Ngược lại là một mực không có mở miệng Lý Thừa Cản trước gấp, Từ An Minh, hôm qua ta không phải đã nói sẽ không đúng tay ngươi mua bán sao? Ngươi nếu như thiếu tiền, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn, chờ ngươi kiếm tiền sau trả lại cho ta chính là, không cần phân cho ta hai thành lợi ích. Trần Diễn trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Lý Thừa Cản thật ngây thơ, chẳng lẽ lại hắn thật sự coi chính mình là bởi vì tình cảm huynh đệ mới phân cho hắn hai thành lợi ích? Trần Diễn phi thường rõ ràng, hắn hiện tại thân chỗ một người mệnh như cỏ rác phong kiến vương triều thời đại, muốn đem trong đầu đại lượng hiện đại tri thức lấy ra tạo phúc bách tính, nhất định phải ôm một cây bắp đùi. Mà tại Trinh Quan đại đường, còn có cái gì bắp đùi có thể so sánh Lý Thế Dân phu phụ còn thô? Mặt ngoài, hắn nhìn như phân cho Lý Lệ Chất bốn thành lợi ích. Trên thực tế, mọi người đều lòng dạ biết rõ, đây bốn thành lợi ích là cho Lý Lệ Chất phía sau Lý Thế Dân. Mặc kệ là thời đại nào, hiện đại cũng tốt, cổ đại cũng được. Bất kỳ lâu dài ổn định quan hệ, chỉ có lợi ích cùng giá trị lẫn nhau trao đổi mới có thể duy trì, tiểu hai tử mới có thể đi đàm tình cảm, đại nhân chỉ nói trao đổi. Về phần Trần Diễn vì cái gì rõ ràng cho Lý Thế Dân bốn thành, vẫn còn muốn cho Lý Thừa Cản hai thành lợi ích, thứ nhất, hắn có lòng tin để trưởng tôn hoàng hậu sống sót, mà chỉ cần trưởng tôn hoàng hậu sống sót, Lý Thừa Cản thái tử chi vị liền không người nào có thể dung chuyển. Thứ hai, Lý Thừa Cản thái tử chi vị đã vô pháp dung chuyển, tăng thêm mình ủng hộ, tương lai nhất định sẽ không đi đến tạo phản trên đường. Hai thành lợi ích đầy đủ để hắn sớm giao hảo Lý Thừa Cản, cho Lý Thừa Cản tương đối lớn trợ giúp, cam đoan tương lai mình vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Thứ ba, hắn không muốn để cho mình cầm quá nhiều ích lợi, đến tương lai, bọn hắn liền sẽ biết đây hai thành lợi ích đến cùng là một bút bao nhiêu kinh người số lượng. Cầm quá nhiều lợi ích, đối với mình không có nhiều như vậy chỗ tốt, hai thành rưỡi đó là một cái phi thường phù hợp chia. Thái tử phi một mực an tĩnh ngồi trên đế, yên tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Nàng kỳ thực rất nghi hoặc, vị nam bá bất quá là làm một cái tiểu lâu sinh ý, Lý Lệ Chất vì cái gì không tiết xuất ra một chỗ vị trí tuyệt hảo tiểu lâu, còn tăng thêm 1000 sâu tiền, cũng muốn cùng vị nam bá hùn vốn đâu. Còn có, ba vị quốc công phủ đích tử riêng phần mình ra 100 sâu, thế mà mới chỉ đạt được nửa thành đích lợi. Phải biết, 100 sâu cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Đem những này tiền xuất ra đi, thậm chí đầy đủ tại Trường An thành bán một chỗ thượng đẳng căn nhà. Thái tử phi đối với lần này thực rất khó hiểu, nhưng nàng là một cái hiểu có chừng có một người, cho nên từ đầu tới đuôi không có chơi qua một câu miệng. Cho dù ở Đông cung không giàu có, Lý Thừa Cản còn nói muốn mượn tiền cho Trần Diễn tình huống dưới, nàng vẫn như cũ không có mở miệng ngăn cản, duy trì vừa vặn đủ cười. Thừa Cản huynh đã cầm được số tiền, vì cái gì không nguyện ý cùng ta hùn vốn khui rượu lâu? Chẳng lẽ là Thừa Cản huynh cảm thấy đây cái cọc mua bán sẽ thua thiệt tiền, không nguyện ý hùn vốn không thành? Trần Diễn ra vẻ cả giận nói. Lý Thừa Cản nghe vậy nao nao, lắc đầu cười khổ nói, Từ An huynh, ngươi biết, ta không có ý tứ kia. Ngươi cái kia nổi lẩu cùng rượu ta cũng không phải chưa ăn qua, đoạn không có thua thiệt tiền khả năng. Đã không có, vậy liền định như vậy. Trần Diễn lập tức đánh nhịp quyết định ra đến, không cho Lý Thừa Cản phản bác cơ hội, hắn sau đó nhìn về phía Lý Lệ Chất, không biết Trường Lạc công chúa đối với cái này có cái gì dị nghị đâu. Lý Lệ Chất liền vội vàng lắc đầu nói, ta không có ý kiến gì, liền nghe vị nam bá an bài à. Nói đùa, nàng còn có thể có ý kiến gì? Trước khi đến, A gia còn nói phải cố gắng tranh thủ đến 3 thành lợi nhuận, thực sự không được 2 thành cũng được. Hiện tại Trần Diễn mở miệng liền cho nàng 4 thành lợi nhuận, nàng đương nhiên không có ý kiến rồi. Lý Lệ Chất nội tâm rất kích động, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng cuối cùng có một việc có thể đến giúp A gia. Không còn như trước kia đồng dạng, chỉ làm cho A gia gây phiền toái. Chỗ kia Mặc, Bảo Lâm, Hoài Đạo đâu? Trần Diễn ánh mắt chuyển hướng ba huynh đệ. Ba người đều là lắc đầu, biểu thị mình không có ý kiến gì. Hôm nay sự tình phát triển có chút vượt quá bọn hắn đoán trước, ba người vốn là muốn mình thầm kín lấy tiền cùng Trần Diễn khui rượu lâu. Nhưng bây giờ, Lý Thừa Càn cùng Trường Lạc công chúa xuất hiện, để bọn hắn trực tiếp từ bỏ nguyên bản dự định, chuẩn bị đi trở về cùng trưởng bối nói một chút chuyện này. Lý Thừa Càn thấy nói đều nói đến cái mức này, biết tiếp tục cự tuyệt sẽ có vẻ có chút không biết tốt xấu, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp từ an minh, ta. Tốt. Trần Diễn lại cười nói, nếu như ngươi muốn nói một chút giả mồm nói, vậy liền không cần mở miệng, nhanh chóng phái người trở về lấy tiền mới là chính sự. Lý Thừa Càn nhịn không được cười lên, tốt, vậy liền theo từ an minh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thái tử phi Tô thị, người sau hiểu rõ, đứng người lên đối đám người ấy náy cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Trần Minh, vậy chúng ta về trước đi lấy tiền, như còn có cái gì cần, ngươi nói trước một tiếng. Tần Hoài Đạo đứng người lên, ôn hòa nói. Trần Diễn suy nghĩ một chút, như vậy đi, mỗi người các ngươi lại mang hai cái nha hoàn tới, ta cho các nàng huấn luyện một cái. Đúng, muốn hơi xinh đẹp một điểm. Trình Sử Mặc nháy mắt ra hiệu nói, Từ An huynh quả nhiên vẫn là không thay đổi à, vẫn là chúng ta quen thuộc cái kia luật điệu. Trần Diễn nghe vậy trợn mắt nói, đừng có đoán mò, ta thế nhưng là vì chúng ta tiểu lâu sinh ý có thể càng tốt hơn. Với lại, chúng ta là làm nghiêm chỉnh mua bán, cũng không phải kia cái gì loạn thất bát ao. Huynh đệ ba người một bộ ta hiểu, ngươi không cần giải thích biểu lộ. Trần Diễn lời nhắc giải thích cái gì, dù sao đến lúc đó tiểu lâu khai trường, bọn hắn liền hiểu. Ba người nhớ kỹ Trần Diễn yêu cầu, sau đó liền nhao nhao cáo từ rời đi. Lúc này, Trường Lạc công chúa Lý Lệ Chất chậm rãi đứng dậy, lễ phép nói, vị nam bá, đã chúng ta đã thỏa đàm, vậy ta liền không nhiều quấy rầy, đi về trước. Giờ phút này, Lý Lệ Chất đã không kịp chờ đợi muốn trở về nói cho A gia cái tin tức tốt này, sau đó đem tiểu lâu khế nhà, khế đất còn có 1000 sâu tiền toàn bộ cho Trần Diễn mang tới. không đem sự tình toàn bộ chứng thực, Lý Lệ Chất thủy chung vô pháp an tâm, sợ Trần Diễn sẽ đổi ý dù sao, bọn hắn hiện tại chỉ là miệng khế ước, đổi ý cũng không phải là không thể được. Trần Diễn ý vị sâu xa nhìn đến Lý Lệ Chất, công chúa điện hạ cứ như vậy đi vội vã sao? Không phải nói phải tới thăm tiểu hủy tử sao? Nhưng từ đầu đến đuôi, ta còn không có gặp ngươi cùng tiểu hủy tử nói một câu đâu. Liên hệ hủy tử chống bách hàm, nhíu môi, một bộ không vui tiểu biểu lộ. A tỷ làm xấu đát, đều không cùng hệ mấy nói chuyện rồi đối mặt Trần Diễn cái kia ý vị sâu xa ánh mắt, còn có muội muội nói, Lý Lệ Chất tính thai phút chốc như bị phỏng. Nàng lại không ngu ngốc, minh bạch Trần Diễn đại khái là đoán được nàng chuyến này mục đích không phải thăm viếng tiểu hủy tử, vì vậy mới có dạng này trêu chọc. Lý Lệ Chất không khỏi ở trong lòng ngảo não, làm sao vào xem suy nghĩ tiểu lâu sự tình, thế mà đem tiểu hủy tử quên nữa nha. Bằng không thì nói, làm sao đến mức khiến cho như vậy xấu hổ. Một vệt đỏ bừng từ nàng trắng như tuyết cần cổ lặng yên lan tràn, từ từ nhiễm lên cái kia tấm có thể xương hoàn mỹ khuôn mặt. Tựa như tháng ba đảo mận chiếu đến sương mai, đẹp đến mức không gì sánh được. Trần Diễn thoáng sửng sốt một chút, chật chật cảm thán nói, sắc đẹp che đậy kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan a. Hắn tiếng nói vừa ra, Lý Thừa càng ngây ngẩn cả người. Vừa trở về thái tử phi Tô thị ngây ngẩn cả người. Lý Lệ Chất tuyệt mỹ khuôn mặt càng là trong nháy mắt đỏ đấu, "Ngươi?" Tay nàng đủ luống cuống địa đứng tại chỗ, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Cuối cùng, nàng dậm chân, đỏ mặt chạy ra bá phủ. Chương 34, tuyệt không có khả năng này là thịt heo chương 34, tuyệt không có khả năng này là thịt heo Lý Lệ Chất đây vừa chạy, trực tiếp liền cho Trần Diễn cả hoàng. Nàng đỏ bừng mặt từ vị nam bá phủ đi ra ngoài, nếu như bị người hữu tâm nhìn đến, còn tưởng rằng hắn đem Lý Thế Dân sủng ái nhất công chúa thế nào đâu. Đến lúc đó hắn liền tính cả người là miệng đều giải thích không rõ ràng a Trần Diễn vội vàng nói, "Thưa Càn huynh, ngươi mới vượt nhưng nhìn đến a, ta có thể không có đem nàng thế nào. Chính nàng chạy, không liên quan gì tới ta a." Hai người không còn gì để nói, ngươi xác thực không có đem nàng thế nào. Nhưng ngươi câu kia thơ vừa ra, cái nữ tử nào không đỏ mặt a? Lý Lệ Chất đó mới là phản ứng bình thường được không? Nếu muốn đổi thành tình cảm nữ tử, Đoan Trừng cũng sớm đã nhào tới đem ngươi ăn. Ngươi thế mà còn tại lo lắng người khác hiểu là ngươi đem nàng thế nào. Lý Thừa Càn dở khóc dở cười, yên tâm đi tự an mình, chúng ta đều tại đâu, có thể chứng minh ngươi không có đem Lệ Chất thế nào. Trần Diễn nghe vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ truyền ra cái gì lời đàm tiếu, trêu đến một thân tao. Lúc này, một cái nha hoàn đi tới, cung kính nói, "Bá gia, sủi cảo đã làm tốt, muốn cho ngài bưng lên sao?" Tiểu hủy tử nghe xong lập tức hưng phấn đứng lên, không ngừng dắt Trần Diễn quần áo. "Tì hô, sủi cảo mấy, bảy sủi cảo mấy vị đại đường là có sủi cảo, chỉ bất quá tương đương hiếm ít, chỉ có một ít gia đình giàu có tại ăn Tết thời điểm mới có thể ăn xong một bữa." Tiểu hủy tử đã từng thấy Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Càn bọn hắn đi qua, cho nên biết sủi cảo là cái gì. Cụ minh bạch sủi cảo bên trong sẽ bao lấy thịt. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn ăn. "Đi, vậy liền bưng lên a." Trần Diễn nuốt tiểu hủy tử đầu, thuận miệng phân phó một câu, sau đó đối với Lý Thừa Càn phu phụ nói, "Đã Thừa Càn huynh cùng thái tử phi không có việc gì, vậy trước tiên dưới trướng ăn bữa sủi cảo a." Lý Thừa Càn phu phụ vốn muốn cự tuyệt, thậm chí cũng định rời đi. Dù sao người ta muốn dùng đồ ăn sáng, bọn hắn tiếp tục lưu lại cũng không thích hợp. Khả Trần Diễn một câu, lại để cho hai người ngồi xuống. "Đừng như vậy nhiều quý củ, tất cả mọi người là người đồng lứa, nhà ta cũng không có ngoại nhân, dưới trướng ăn bữa sủi cảo mà thôi, đừng như vậy khách khí." Lại nói, "Các ngươi chẳng lẽ không muốn bồi tiểu hủy tử ăn bữa sủi cảo sao?" Tiểu hủy tử đen lúng liếng mắt to đi dạo chút, vậy lên mông đít nhỏ từ Trần Diễn trên thân xuống tới. Sau đó chạy đến Lý Thừa Càn trước mặt, ôm lấy hắn chân, ngước đầu nói, "A huynh, tổ mấy, bảy sủi cảo mấy vị hệ mấy muốn cùng A huynh bảy sủi cảo mấy được rồi, bị như vậy ôm một cái, nam nhân kia gánh vác được." Lý Thừa Càn thần sắc bao quát ngữ khí lập tức liền mềm nhũn ra, "Tốt, cái kia A huynh liền bồi hủy tử ăn sủi cảo có được hay không?" Tiểu hủy tử con mắt cong thành một đạo ngựa nha, quay đầu hướng Trần Diễn lộ ra một cái đắc ý tiểu biểu lộ. Nhìn lên đến không nên quá đáng yêu. Ngay sau đó, ba vị nha hoàn riêng phần mình bưng một đại đĩa sủi cảo, còn có mấy phó bát đũa tiền đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tiểu hủy tử lập tức chạy về Trần Diễn bên người, sau đó không kịp chờ đợi đưa tay muốn đi bắt. "Hủy tử, còn không thể ăn a, muốn thổi mát mới có thể ăn." Trần Diễn nhắc nhở. Tiểu hủy tử méo một chút đầu, nhớ tới đêm qua A Nương cũng đã nói cùng loại nói, mười phần khéo léo nắm tay lui về. "Tốt đát, cái kia hệ mấy trước không bảy, chờ sủi cảo mấy không a hệ mấy lại bảy." Trần Diễn bị chọc cười, trước chào hỏi Lý Thừa Càn phu phụ đừng khách khí, ăn hết mình. Lập tức đem tiểu sữa năm ôm lấy đến, ép lên một cái sủi cảo thổi mát, đưa tới miệng nàng bên cạnh. Ngao ô tiểu hủy tử không chút khách khí cắn một cái đi lên, đáp ý mà nhấm nuốt đứng lên. Lý Thừa Càn phu phụ thấy thế không còn khách khí, nhao nhao kẹp lên một cái sủi cảo phóng tới trong chén, nhẹ nhàng thổi thổi sau đó, cắn một cái bên dưới. "Ân." Lý Thừa Càn đống nhiên trừng lớn hai mắt, vội vàng nuốt vào trong miệng sủi cảo, kinh ngạc nói, "Từ An Minh, nhà ngươi làm sao ngay cả sủi cảo đều như vậy mỹ vị?" Thái tử phi Tô thị trần chờ nói, "Không ngừng đâu, phu quân, thịt này hương vị cũng có chút kỳ quái, không giống thịt dê, càng không giống thịt bò." "Bất quá, hương vị xác thực ăn thật ngon. Trước mắt, đại đường lưu hành nhất vẫn là thịt dê, tiếp theo mới là gà vị thiết áp. Nhưng mà những cái kia thịt hương vị đều cùng sủi cảo bên trong thịt không khớp, có đúng không?" Lý Thừa Càn mới vừa chỉ nhớ rõ ăn ngon, không có lo lắng thịt hương vị, giờ phút này nghe được Tô thị nói, không khỏi hiếu kỳ đứng lên. Hắn lại ăn một cái, tinh tế thưởng thức qua về sau, nghi ngờ nói, "Sắc thực không giống chúng ta trước đó ăn thịt, Từ An huynh, có thể hay không cáo chi ta đây là cái gì thịt?" Trần Diễn cười nhạt một tiếng, "Ngươi thật muốn biết?" Lý Thừa Càn nói, "Thịt này mùi vị không tệ, không có thịt dê loại kia mùi vị, ngược lại là có một phen đặc biệt tư vị, ta muốn mua một chút trở về cho A Nương nếm thử, cho nên, xin mời Tử An huynh không tiếp giải thích nghi hoặc. Kỳ thực nói cho ngươi cũng không có gì, sủi cảo bên trong là lợn thịt. Lợn thịt là một loại cổ xương hô, nói trắng ra là, đó là thịt heo mà thôi. Cổ nhân bởi vì không hiểu cắt xén, dẫn đến thịt heo sẽ có một cỗ mùi khai, hương vị phi thường kém. Huân quý nhóm đều không mảnh đi ăn thịt heo, ghét bỏ nó hương vị không tốt. Chỉ có một ít bách tính đói đến không có biện pháp mới có thể đi ăn thịt heo. Không có khả năng. Lý Thừa Càn lúc này lắc đầu nói, Tử An huynh chớ nói chi cười, lợn thịt tan nếm qua một lần, loại kia mùi khai, ta chỉ sợ cả đời đều quên không được. Đây sủi cảo bên trong thịt tuy nói so ra kém thịt bò ăn ngon, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là lợn thịt. Thái tử Phi ở một bên phụ hòa gật đầu. Hiển nhiên, nàng đồng dạng không tin đây là lợn thịt. Ta liền biết các ngươi không tin. Trần Diễn một bên cho ăn tiểu hủy tử, một bên cho Lý Thừa Càn phu phụ giải thích đứng lên, kỳ thực thịt heo ăn thật ngon, chỉ bất quá người khác không hiểu được thôi, dẫn đến heo không chỉ có dài thịt rất chậm, với lại thịt còn rất ao, khó mà nuốt xuống. Kỳ thực, chỉ cần tại heo còn nhỏ thời điểm, đem nó tiến, heo liền sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, suốt ngày trừ ăn ra đó là ngủ. Tùy tiện cho nó ít đồ ăn, liền có thể lớn lên mập béo thể tráng, trên thân cũng sẽ không lại có mùi khai. Tô Thị nghe xong thần sắc có chút mất tự nhiên, mặc dù nàng đã gả làm vợ người, nhưng dù sao vẫn là một tên nữ tử. Trần Diễn ngay thẳng như vậy địa nói đem heo tiến, vẫn là để nàng có chút thẹn thùng. Lý Thừa Càn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó một mặt kính nể nói, thì ra là thế, Tử An huynh hiểu được thật. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếng nói im bặt mà dừng. Tử An huynh, đã chỉ cần đem heo tiến, liền có thể để thịt heo trở nên mỹ vị, nếu như chúng ta đem phương pháp này nói cho bách tính, cái kia thiên hạ bách tính chẳng phải là đều có thể đủ tiền trả thịt. Lý Thừa Càn vô cùng nghiêm túc dò hỏi. Trần Diễn tâm lý rất là vui mừng, Lý Thừa Càn có thể nghĩ tới chỗ này, vậy liền chứng minh hắn đúng là một vị hợp cách thái tử. Mặc dù có chút quá lý tưởng hóa, nhưng tối thiểu hắn là thật quan tâm bách tính, hy vọng dân chúng có thể vượt qua tốt sinh hoạt. Trần Diễn lắc đầu, nếu quả thật đơn giản như vậy nói, ta đã sớm đem phương pháp mở rộng đi ra. Vì cái gì? Bởi vì bách tính không có một chút xíu kháng phong hiểm năng lực. Chương 35, Trần Đại Đạo Sư online giảng bài, Lý Thừa Càn phục. Chương 35, Trần Đại Đạo Sư online giảng bài, Lý Thừa Càn phục kháng phong hiểm năng lực. Lý Thừa Càn cau mày, tự lẩm bẩm. Trần Diễn câu nói này ý tứ hắn mặc dù trước kia chưa từng nghe qua, nhưng từ trong đó hàm nghĩa cũng rất tốt lý giải. Đơn giản là nói dân chúng không có một chút chống cự phong hiểm năng lực. Bất quá, làm hắn nghĩ mãi mà không rõ là, vì cái gì chăn heo, ăn thịt heo có thể cùng kháng phong hiểm năng lực dính líu quan hệ. Chăn heo không phải là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt sao? Thái tử Phi cùng hắn có đồng dạng nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, mình phu quân rõ ràng nói có đạo lý, dựa theo vị nam bà nói, chăn heo là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, với lại tùy tiện cho ít đồ heo liền có thể mập lên. Tại sao không được chứ? Lý Thừa Càn đứng người lên, hết sức trịnh trọng hướng lấy Trần Diễn thở dài. Từ An huynh, ta không hiểu, rõ ràng chỉ cần chăn heo, liền có thể để ta đại đường bách tính đều ăn được thịt. Cứ thế mãi, ta đại đường bách tính tất nhiên có thể từng cái thân thể cường tráng, vì cái gì ngươi lại nói không được chứ? Còn có, chăn heo lại vì cái gì có thể cùng bách tính kháng phong hiểm năng lực móc đối đâu? Một vị thái tử hướng một vị huyện bá thở dài, nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Hết lần này tới lần khác Lý Thừa Càn cứ như vậy làm được thật đúng là tâm thực lòng. Hiển nhiên, hắn xác thực phi thường muốn biết vấn đề đáp án. Trần Diễn nhẹ nhàng thở dài, Thừa Càn huynh, ngươi còn nhớ rõ ta đêm qua nói sao? Nói lên đêm qua sự tình, Lý Thừa Càn suy tư phút chốc, trả lời, Tử An huynh chỉ là mang ta kiếm tiền, còn không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn đông nhiên có chút chột dạ, không dám nhìn tới Thái tử Phi. Trần Diễn khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ giải thích nói, là ta sẽ giúp ngươi. Lý Thừa Càn khẽ giật mình, trong lòng có chút cảm động. Còn không đợi hắn mở miệng, lại nghe Trần Diễn nói, đúng a, ta nói qua ta sẽ giúp ngươi. Có thể. Hắn nhìn đến Lý Thừa Càn con mắt, chân thành nói, nhưng ta thủy chung là thần, mà ngươi mới là quân a. Với tư cách quân, ngươi không thể vừa gặp phải vấn đề, liền nghĩ từ thần tử nơi đó tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nếu như ngươi chỉ biết là từ thần tử nơi đó tìm kiếm đáp án, vậy ngươi liền sẽ trở nên càng ngày càng ỷ lại thần tử, càng ngày càng không thể rời bỏ thần tử. Tương đối, bị ngươi tín nhiệm thần tử quyền thế sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có khả năng đạt đến ngươi khống chế không được tình trạng. Nếu rơi vào tay ngươi tin tưởng thần tử là một tên trung thần, cái kia có lẽ còn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, hắn bạn nhất là gian thần đâu? Lý Thừa Càn giật mình tại chỗ, nhất thời không nói gì. Qua một hồi lâu, hắn mới chần chờ nói, có thể Tử An huynh thế nào lại là gian thần đâu? Từ Trần Diễn quen biết cho tới bây giờ, hắn không dám nói với Trần Diễn hiểu rõ sâu bao nhiêu, nhưng cũng biết, đối phương cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, mà là một cái tương đương có tài hoa, chắc chắn sẽ có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, nội tâm mười phần thiện lương người tốt. Dạng này người đi làm quan, thế nào lại là gian thần đâu? Lại nói, thế giới đi đâu cái gian thần không nghĩ đạt được cao hơn quan, cao hơn bổng lộc, càng lớn quyền thế. Nơi nào sẽ cùng Trần Diễn đồng dạng, chết sống không nguyện ý làm quan, ngược lại đi làm địa vị thấp nhất thương nhân đâu? Trần Diễn đều bị Lý Thừa Càn làm trầm mặc. Thái tử Phi nhịn không được nâng trán, nhỏ giọng giải thích nói, phu quân, vị nam bá đó là ví dụ, không nói vị nam bá mình là gian thần. Phòng bên trong, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ đứng lên. Lý Thừa Càn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đỏ, giày bên trong ngón chân dùng sức chụp lấy địa. Lúc này, hắn hận không thể tại chỗ tìm hồ nhảy vào đi, chết đi coi như xong. Quá mẹ nó lung túng. Phúc. Sau lưng, đột nhiên chuyển đến một trận cười nhẹ. Trần Diễn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Thanh Nhi nghẹn đỏ mặt, một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ. "Thiếu gia, thái tử điện hạ, đúng. Thật xin lỗi, ta lập tức ra ngoài." Thanh Nhi ý thức được mình phạm sai lầm, đội vàng nói xin lỗi, sau đó bước nhanh rời đi đại sảnh. Trần Diễn ho khan một tiếng, chê cười nói, "Không có ý tứ thừa Càn huynh, Thanh Nhi không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ." "Đừng nói nữa Tử An huynh, dừng lại a." Lý Thừa Càn nơi nào còn có cái gì lòng dạ thanh thản đi quái Thanh Nhi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái đề tài này là tiên, không còn nói tiếp. Bằng không thực sự không thể chịu được. Trần Diễn gật gật đầu. Hắn kỳ thực minh bạch, mới vừa Lý Thừa Càn chỉ bất quá trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mình vấn đề, đoán chừng là mở mịt phía dưới, mới có thể nói ra cái kia lời nói. Cũng không đại biểu Lý Thừa Càn thật rất đần, lĩnh hội không đến hắn ý tứ. "Từ An huynh, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng quản lý quốc gia không nên cần quân thần một lòng sao? Gặp phải vấn đề, tìm kiếm thần tử trợ giúp chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?" Lý Thừa Càn không hiểu hỏi. "Gặp phải vấn đề tìm kiếm thần tử trợ giúp đương nhiên không có gì không đúng." Trần Diễn chậm rãi giải thích nói, thậm chí nói, "Quản lý quốc gia, thần tử, tất không thể thiếu. Lịch sử bên trên, rất nhiều hoàng đế đều hy vọng mình nắm giữ một cái tốt thần tử. Ví dụ như Chu Vương Vương vừa gặp Khương Thái Công liền bái vi sư, Lưu Bị ba lần đến mời ra Cát Lượng rời núi, Tiên Chiêu Vương xây Hoàng Kim Đài chiêu hiển, thậm chí người A gia trọng dụng Ngụy Trinh, dù là bị Ngụy Trinh chỉ vào cái mũi mắng đều không bỏ được giết hắn. Những này không một không biểu minh thần tử tầm quan trọng." Nói đến đây, Trần Diễn dừng một chút, "Bất quá, ngươi mơ hồ một sự kiện, chuyện gì?" Lý Thừa Càn vội vàng dò hỏi. Với tư cách từ nhỏ chịu minh sư dạy bảo thái tử, hắn hiển nhiên đều rõ ràng Trần Diễn đưa ra điều cố. Chớ nói chi là Trần Diễn còn nói một cái sống sờ sờ ví dụ. Cả triều văn võ, người nào không biết Lý Thế Dân thường xuyên bị Ngụy Trinh mắng, dẫn đến Lý Thế Dân vô luận làm chuyện gì đều phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ có chỗ nào không đúng, ngày thứ hai liền sẽ bị Ngụy Trinh cuốn phúng. Lý Thừa Càn nhiều lần đều nhìn đến Lý Thế Dân chọc giận gần chết, một bộ hận không thể tại chỗ đem Ngụy Trinh tháo thành tám khối, sau đó một lần nữa hợp lại tốt, lại gỡ một lần bộ dáng. Nhưng mà chờ Lý Thế Dân tỉnh táo lại về sau, nhưng lại sẽ yên lặng thở dài một tiếng, sau đó sửa lại mình ma bệnh, ngày thứ hai một bộ vô sự bộ dáng, tiếp tục Ngụy Ái Khanh địa gọi. Những này, Lý Thừa Càn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trần Diễn không có thừa nước đục thả câu, hồi đáp, "Thừa Càn huynh, với tư cách quân, tại đối mặt vấn đề thì, ngươi đầu tiên muốn làm là đi trước suy nghĩ, mình đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Sau đó lại triệu tập đại thần, đem vấn đề vứt cho bọn hắn, để bọn hắn nghĩ biện pháp, cuối cùng lại dùng đại thần biện pháp cùng mình biện pháp so sánh, hoặc là dung hợp, từ đó tính ra càng tốt hơn biện pháp. Ví dụ như ngươi hiện tại không rõ, vì cái gì chăn heo rõ ràng là một chuyện tốt, lại vì cái gì tạm thời không thể mở rộng ra ngoài, cũng không hiểu vì cái gì chăn heo sẽ cùng bách tính kháng phong hiểm năng lực móc nối. Ngươi đầu tiên muốn làm, hẳn là mình đi suy nghĩ vấn đề đáp án, mà không phải tới trước hỏi ta." Lý Thừa Càn trầm mặc một lát, trong đầu vô số ý niệm lướt qua, kinh ngạc, giật mình, hối hận, kính nể. Cuối cùng, hắn thật sâu hướng đến Trần Diễn thở dài. "Từ An huynh, thụ giáo." Chương 36, tâm mệt mỏi Lý Thế Dân chương 36, tâm mệt mỏi Lý Thế Dân một bên khác, Lý Lệ Chất mất hồn mất vía địa trở lại hoàng cung, sững sờ ngồi tại mình trên giường. Ngay cả đi hướng Lý Thế Dân báo cáo sự tình đều quên. Trong đầu chốc lát nhớ tới Trần Diễn câu kia sắc đẹp che đậy kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan liền không cấm một trận đỏ mặt. Cho bên cạnh thị nữ Thu Nguyệt thấy một mặt một bức, nhịn không được vào tay đẩy một cái nàng, "Công chúa, công chúa." "A, a, thế nào?" Lý Lệ Chất đông nhiên lấy lại tinh thần, ung quýt đứng người lên, như cái bị phu tử nắm đến phạm sai lầm học sinh. Thu Nguyệt Tân cần nói, "Công chúa, ngài đến cùng thế nào? Vì cái gì từ vị nam bá phụ sau khi trở về, liền một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Nếu như thân thể không thoải mái nói, muốn hay không nô tỳ giúp ngài đi truyền thái y?" Trở về trên đường, nàng liền thấy Lý Lệ Chất thường xuyên mà người, không nói câu nào, sắc mặt còn đổi tới đổi lui. Nàng thật lo lắng Lý Lệ Chất thân thể xảy ra vấn đề gì. "Không, không cần, bản cung thân thể rất tốt." Lý Lệ Chất thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ mình mặt, khôi phục ngày xưa dáng vẻ. "Thật không có chuyện gì sao?" Thu Nguyệt có chút hoài nghi. "Mới vừa công chúa thấy thế nào đều không giống không có việc gì bộ dáng a." Lý Lệ Chất sắc mặt có chút mất tự nhiên, giải thích nói, "Bản cung thật không có sự tình, ngươi không cần lo lắng." "Đúng, A gia hiện tại hẳn là bên dưới Tào triều đi." Thu Nguyệt thấy Lý Lệ Chất giống như xác thực không có việc gì, yên tâm rất nhiều, lập tức trả lời, "Hồi công chúa, bệ hạ đã bên dưới Tào triều, trước mắt hẳn là tại Lưỡng Nghi Điện." "Đi, đi Lưỡng Nghi Điện." Lý Lệ Chất thoáng sửa sang một chút dung nhan, mang theo Thu Nguyệt một đường đi hướng Lưỡng Nghi Điện. Lúc này, Lưỡng Nghi Điện bên trong, Vô Thiệt bưng lấy một túi muối hiện lên đến Lý Thế Dân trên bàn trà, "Bệ hạ, lão nô dựa theo ngài phân phó, bí mật phái người đi vị Nam huyện đảo móc ra một chút độc mỏ muối, sau đó dựa theo vị Nam bá phương pháp tiến hành chiết xuất." "Bất quá, trước mắt chế tác muối mặc dù so trước kia muối tốt hơn nhiều, nhưng không có vị Nam bá chế tác như vậy mạnh. Lão nô cho rằng, hẳn là phía dưới người còn chưa quen thuộc chế muối chi pháp, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, chờ bọn hắn quen thuộc sau một thời gian ngắn, chắc hẳn có thể chế tạo ra càng tốt hơn muối." Lý Thế Dân cầm bốc lên một chút muối nhìn một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Vô Thiệt mang về muối tuy nói không có Trần Diễn mang đến những cái kia mảnh, nhưng lại đã phi thường tinh khiết, không thấy một tia bẩn đục. Lý Thế Dân đứng người lên, đi qua đi lại. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, "Đi, lập tức triệu chỉnh Dạo Kim tiến cung." Vô Thiệt chậm rãi lui ra ngoài. Không đợi Lý Thế Dân lần nữa ngồi xuống, một tên tiểu thái giám bước nhanh đi tới, không người nói, "Bệ hạ, Trường Lạc công chúa cầu kiến." Lý Thế Dân sắc mặt vui vẻ, nhanh chuyển. Không bao lâu, Lý Lệ Chất chậm rãi đi vào Lưỡng Nghi Điện, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tại Lưỡng Nghi điện bên trong, nàng không có giống Thẩm Kín như vậy tùy ý, nên có lễ nghi một điểm đều không thiếu. Lý Thế Dân ba bước làm hai bước đi đến nữ nhi trước mặt, gấp giọng hỏi, "Thế nào? Tiểu tử kia đã đồng ý sao?" Lý Lệ Chất cười nói, "Phụ hoàng, nhi thần hứa hẹn cho vị nam bá một tử lâu, cộng thêm 1000 sâu tiền, vị nam bá đáp ứng nhi thần nhập bọn, trả lại cho nhi thần 4 thành lợi nhuận đâu." "4 thành?" Lý Thế Dân trong lòng vui vẻ, cái này chia so với hắn trong dự tính còn phải cao hơn không ít. Cứ việc dùng nhiều ra ngoài 1000 sâu tiền, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Trần Diễn không mù làm, chút tiền ấy nhiều nhất chỉ cần 1 tháng liền có thể hồi vốn. So với ích lợi, đây điểm nỗ lực hiển nhiên còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Lý Thế Dân 10 phần tốt đẹp, tán dương, rất tốt, không hổ là A gia thật dài vui, lần này ngươi thế nhưng là giúp A gia bận đột. Lý Lệ Chất không tốt lắm ý từ nói, kỳ thực nhi thần cũng không có làm cái gì, vị nam bá bọn hắn vốn là đang cùng A huynh còn có trình xử mặc bọn hắn thương nghị khui rượu lâu sự tình. Nhi thần chỉ bất quá nói ra, sau đó vị nam bá đáp ứng. Lý Thế Dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới tiểu tử kia không có nói bừa, thật đúng là chuẩn bị mang ngươi A huynh còn có trình xử mặc bọn hắn kiếm tiền a. Hắn ngược lại là có nghĩa khí. Nói lên cái này, Lý Lệ Chất tán đồng gật đầu, đúng vậy à, vị nam bá sát thực rất nặng tình nghĩa, A huynh nói không muốn phân đi một bộ phận lợi ích, vị nam bá còn không đáp ứng đâu. Chẳng biết tại sao, trong óc nàng lại nổi lên thiếu niên mặc áo trắng kia thân ảnh, trên mặt nhiều một vệt đỏ ửng. Chỉ là, vào xem lấy cao hứng Lý Thế Dân căn bản không có chú ý đến, thuận miệng hỏi, cái kia Tử An chiếm ít lợi mấy thành? Trình Sử Mặc bọn hắn lại chiếm mấy thành? Hồi phụ hoàng, vị nam bá chiếm 2 thành rưỡi, Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm, Tần Hoài Đạo đều chiếm nửa thành, A huynh chiếm 2 thành. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân thân hình dừng một chút, ngươi nói, thừa cản chiếm 2 thành. Thấy A gia biểu lộ không đúng, Lý Lệ Chất hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trung thực trả lời, phải, vị nam bá nói để A huynh ra 300 sâu, cộng thêm một ít nhân thủ, sau đó chiếm ít lợi 2 thành. Trình Sử Mặc 3 người ra 100 sâu, đều chiếm nửa thành. Cảm giác hưng phấn rút đi, Lý Thế Dân âm thầm suy nghĩ một hồi, lại hỏi, Tử An có hay không đoán ra là chấm phái ngươi đi? Lý Lệ Chất nghe vậy chần chờ một chút, hẳn là đoán được đi. Nhi thần đến nhà thời điểm, nói là đi xem một chút hủy tử, chờ thương nghị hoàn tất, nhi thần muốn đi thời điểm, vị nam bá hỏi nhi thần. Tử An hỏi ngươi cái gì? Lý Lệ Chất cắn môi, ngượng ngùng nói, vị nam bá hỏi nhi thần, vì cái gì không cùng tiểu hủy tử nói một câu liền đi? Đột nhiên, hắn có một loại nữ nhi càng lớn lên, ngược lại càng ngốc cảm giác. Lệ Chất khi còn bé rõ ràng rất thông minh a, làm sao bây giờ biến thành như vậy nữa nha? Sáng sớm tới cửa đi nói nhìn muội muội, kết quả từ đầu tới đuôi không cùng muội muội nói câu nào. Ngươi thật sự ánh sáng nhìn a. Lý Thế Dân có chút tâm mệt mỏi, nhưng hắn lại không tốt nói nữ nhi cái gì, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi đi chấm bên trong nô cầm 1000 sâu tiền, sau đó lại đem tiểu lâu khế đất cùng khế nhà cho Tử An đưa qua. Nói xong, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng, còn có 7 ngày đó là mẫu thân ngươi sinh nhật yến, ngươi nói cho Tử An, để hắn nhớ kỹ tới thăm gia. Lý Lệ Chất sửng sốt một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhìn qua nữ nhi rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân đột nhiên cười một tiếng. Tiểu tử này, thật không đơn giản a. Chương 37, Lý Thừa Càn để Lý Thế Dân giải thích nghi hoặc chương 37, Lý Thừa Càn để Lý Thế Dân giải thích nghi hoặc thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, 2 ngày thời gian đã qua. Thái tử Đông cung bên trong, Lý Thừa Càn ngồi có trong hồ sơ mấy trước, nhìn qua trước mặt thư tịch suy nghĩ xuất thần. Lúc này, Thái tử Phi Tô thị bưng một bát chè hạ sen đi tới, thấy Lý Thừa Càn vẫn là bộ dáng này, ngậm thở dài. Lý Thừa Càn từ ngày đó từ vị nam bá phủ sau khi ra ngoài, thường xuyên ngồi xuống đó là nửa ngày, cái gì cũng không nói, cái gì đều không ăn. So với trước đó, sắc mặt tiểu thụy không ít. Tô thị đương nhiên minh bạch, Lý Thừa Càn sở dĩ dạng này, là còn không có đem chăn heo cùng kia cái gì kháng phong hiểm năng lực nghĩ rõ ràng. Đối với cái này, Tô thị cũng không có gì tốt biện pháp, nàng bất quá một cái thâm cung phụ nhân, không thể giúp Lý Thừa Càn gấp cái gì. Phu quân, ngươi hôm nay còn giọt nước không vào, tiếp tục như vậy, thân thể sợ rằng sẽ hầm hỏng, thần thiếp vì ngươi nấu chè hạt sen, ngươi ăn trước một chút à. Nàng đi qua, đem chè hạt sen nhẹ nhàng để ở một bên. Lý Thừa Càn lấy lại tinh thần, thấy thái tử phi tới, thả ra trong tay thư tịch, thở dài, ngươi nói, vì cái gì chăn heo rõ ràng là một chuyện tốt, Tử An huynh lại nói tạm thời không thể chiêu cáo ra ngoài đâu. Trong 2 ngày, hán thủy trung đang tự hỏi vấn đề này, nhưng một mực chưa từng nghĩ rõ ràng. Tô thị khỏe môi nhếch lên ôn hòa cười, động tác chậm rãi cho ăn Lý Thừa Càn ăn một miếng cháo. Sau đó mới nói khẽ, phu quân vì sao muốn để tâm vào chuyện vụn vặt đâu? Vị nam ba không có trả lời trước phu quân vấn đề, trong đó thâm ý cùng khổ tâm chắc hẳn phu quân có thể minh bạch. Có thể. Phu quân hẳn là quên, ngươi cấp trên còn có một vị quân. Cùng hỏi ta một cái thâm cung phụ nhân, phu quân vì sao không đi hỏi hỏi phụ hoàng đâu? Một câu bừng tỉnh người trong động, Lý Thừa Càn nghe xong hai mắt lóe ánh sáng, đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu, A gia anh minh thần võ, khẳng định biết được vấn đề đáp án. Ta sao không hướng hắn thỉnh giáo đâu? Nói làm liền làm, Lý Thừa Càn lập tức đứng người lên, vừa mới chuẩn bị đi tìm Lý Thế Dân, thân thể bỗng nhiên dừng một chút, nhớ ra cái gì đó. Đối với Tô thị lộ ra một cái cảm kích ánh mắt, thái tử phi, cảm ơn ngươi, ngươi để tỉnh ta à. Nói xong, Lý Thừa Càn 2-3 miếng uống xong Tô thị bưng tới chè hạt sen, sau đó bước nhanh đi ra điện bên trong. Nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, Tô thị sững sờ tại chỗ, lộ ra có chút không biết làm sao. Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút ủy khuất, lại có chút cảm động. Hai người thành thân đã nhanh 1 năm, nàng mặt ngoài tuy là thái tử phi, phong quang vô hạn, có thể kỳ thực chỉ có chính nàng biết, thái tử cũng không phải là rất thích nàng, thậm chí nhiều khi hai người đều là chia phòng ngủ, chung phòng số lần một tay đều có thể đếm được. Ngoại trừ ở trước mặt người ngoài, Lý Thừa Cẩn sẽ biểu hiện được cùng nàng ân ái một chút bên ngoài, tại Đông cung bên trong, hai người nhiều khi một ngày đều nói không lên mấy câu. Đây là Lý Thừa Cẩn lần đầu tiên nói với nàng cảm ơn, lần đầu tiên uống xong nàng tự tay hầm cháo. Lập chính điện bên ngoài, Lý Thế Dân phu phụ cùng Lý Lệ Chất còn có Cao Dương công chúa, Thành Dương công chúa vừa sử dụng hết ăn trưa. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu đang dạy dục Cao Dương công chúa, Lý Lệ Chất ngay tại bên cạnh nghe. Lý Thế Dân tắc ôm lấy Thành Dương công chúa đùa. "Vậy hạ." Một tên thái giám chạy chậm tới, không người nói, "Thái tử tại bên ngoài cầu kiến." "Thái tử?" Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, mình không phải thả thái tử 3 ngày nghỉ sao? Làm sao hôm nay liền chạy tới cầu kiến? "Để thái tử vào đi." Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thái tử đã tới, vậy khẳng định không có không thấy đạo lý. Chỉ chốc lát, Lý Thừa Cẩn thân ảnh liền xuất hiện tại người một nhà trước mắt. "Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Lý Thế Dân bưng giá đỡ, không mặn không nhạt nói, "Chớ không phải cho ngươi nghỉ ngơi 3 ngày, để ngươi mang theo thái tử phi hảo hảo ra ngoài đi một chút không? Làm sao hôm nay liền trở lại?" Trường tôn hoàng hậu tạm thời dừng lại giáo dục Cao Dương công chúa, đồng dạng có chút không hiểu nhìn về phía nhi tử. Lý Thừa Cẩn cung kính nói, "Nhi thần gặp phải một vấn đề, nhi thần suy nghĩ 2 ngày, thực sự trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên muốn đến thỉnh giáo phụ hoàng." Lý Thế Dân đến một chút hứng thú, tò mò cái gì vấn đề có thể quấy nhiễu Lý Thừa Cẩn 2 ngày. "Vấn đề gì, nói đến để chấm nghe một chút." "Là như thế này." Lý Thừa Cẩn chậm rãi đem 2 ngày trước mình đi Trần Diễn trong nhà làm khách, sau đó Trần Diễn lưu hắn ăn sủi cảo, nói cho hắn biết chăn heo chi pháp sự tình nói ra. Sau đó nói, khiến nhi thần không hiểu là, vị nam bá chăn heo chi pháp rõ ràng rất đơn giản. Chỉ cần đem chăn heo chi pháp chiêu cáo thiên hạ, để dân chúng đi chăn heo, đến lúc đó, dù cho không thể để cho dân chúng đều ăn được thịt, không phải cũng có thể cực kỳ cải thiện bách tính sinh hoạt sao? Vì cái gì vị nam bá lại nói tạm thời không thể chiêu cáo thiên hạ, lại vì cái gì chuyện này sẽ cùng bách tính kháng phong hiểm năng lực móc đối đâu? Bất quá, Lý Thế Dân tại nghe xong hắn nói sau đó, chú ý điểm rất rõ ràng không tại cái gì chiêu cáo thiên hạ bên trên, mà là tại chăn heo chi pháp trên thân. Hắn kích động nói, ngươi là có hay không đi xác nhận qua tử an chăn heo chi pháp phải chăng làm thật? Cái kia heo, thật chỉ cần tiến hành cắt xén, liền có thể lớn lên mập béo thể tráng, đồng thời còn không có mùi khai sao? Lý Thừa Cẩn nao nao, đàng hoàng nói, nhi thần về sau cùng thái tử phi rời đi bá phủ thì vị nam bá từng nói trong nhà hắn liền có heo, hỏi nhi thần có muốn xem một chút hay không. Nhi thần hiếu kỳ, liền đi theo vị nam bá đi nhìn qua liếc mắt. Cái kia heo xác thực lớn lên trắng trắng mập mập, chứ ăn ra đó là ngủ, nhi thần nhìn ra, cái kia heo đoán chừng phải có chừng 300 cân. Tốt. Lý Thế Dân thả ra Thành Dương công chúa, kích động đi qua đi lại. Đầu tiên là dâng lên chế muối chi pháp, sau đó lại cứu trị tiểu vị tử cùng hoàng hậu, ngay sau đó còn để hắn cơ hồ lấy đi 6 thành tiểu lâu lợi nhuận. Hiện tại, thế mà còn tới một cái chăn heo chi pháp. Tử An a Tử An, ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bản sự a? Lý Thế Dân không khỏi cảm thán nói, Trần Diễn cho hắn kinh hỉ, thực sự nhiều lắm. Lý Thừa Cẩn đều có thể thấy rõ vấn đề, hắn làm sao biết không hiểu? Chăn heo chi pháp nếu thật có đơn giản như vậy, cái kia không hề nghi ngờ là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự a. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu nhắc nhở, nhị lang, Tử An trong lòng có đại nghĩa, hắn đã không có đem chăn heo chi pháp nói cho bách tính, chắc hẳn chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngụ ý, đó là đường cao hơn quá sớm trước giải quyết Thừa Cẩn, hoặc là nói Tử An đưa ra vấn đề mới là việc cấp bách. Đúng đúng đúng, quan âm tỷ nói đúng. Lý Thế Dân thở phào một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không có đi trước suy nghĩ vấn đề đáp án, ngược lại quay đầu hỏi Lý Thừa Cẩn, lúc ấy, Tử An ngay tại trước mặt ngươi, vì sao ngươi không hỏi trước hắn đâu? Lý Thừa Cẩn cười khổ một tiếng, nhi thần lúc ấy đã hỏi, nhưng, vị nam bá nói, hắn thủy chung vi thần, nhi thần mới là quân. Quân gặp phải vấn đề, không nên trước hướng thần tử tìm kiếm đáp án, mà là muốn lời đầu tiên mình đi suy nghĩ. Lý Thừa Cẩn đem Trần Diễn nói qua nói ý nguyên không thay đổi dập quân đi ra. Trường tôn hoàng hậu nghe xong cười nhạt một tiếng, trong lòng đối với Trần Diễn càng hài lòng đứng lên. Lý Thế Dân trầm mặc 2 giây, đi đến Lý Thừa Cẩn trước mặt, trung điệp vô vô hắn bả vai, chờ Tử An cùng Cao Dương thành hôn, chấm liền sẽ triệu hắn vào triều làm quan. Đến lúc đó, ngươi có thể cùng hắn thân cận một chút, gặp phải vấn đề gì, có thể cùng hắn cùng một chỗ trước thương thảo thương thảo. Rõ chưa? Lý Thừa Cẩn minh bạch phụ hoàng ý tứ, chắp tay nói, nhi thần minh bạch. Nhưng, nhi thần đã bởi vì cái này vấn đề 2 ngày ngủ không ngon, cho nên, có thể hay không mời phụ hoàng trước giúp nhi thần giải thích nghi hoặc. Chương 38, Lý Thế Dân mang theo một đống người đến thông cửa. Chương 38, Lý Thế Dân mang theo một đống người đến thông cửa vị nam bá phủ bên trong. Trần Diễn ôm lấy tiểu vị tử, nằm tại một tấm trúc chế trên ghế xích đu, lười biếng phơi nắng. Từ khi 2 ngày trước, Trình Sử Mặc 3 huynh đệ, còn có Lý Thừa Cẩn, Trường Lạc công chúa đem tiền, người, tiểu lâu đều đưa tới sau đó, thế nhưng là để hắn bận rộn một hồi lâu. Một bên để tiểu thuận tử đem trước kia cho hắn làm sống qua thợ mộc tìm trở về, để bọn hắn dựa theo mình yêu cầu chế tạo bàn ăn cùng trang trí tiểu lâu. Một bên lại đang dạy 10 tên nha hoàn đủ loại tiếp đãi lễ nghi, để Trương Di bồi dưỡng 5 cái bếp sau nhóc con. Đồng thời, Trần Diễn còn dùng những số tiền kia trắng trợn mua sắm rượu, sau đó đối với mấy cái này rượu tiến hành trưng cất, cuối cùng trang vũ cất giữ đứng lên. Hôm nay, hắn mới cuối cùng rảnh rỗi, đem sự tình đều an bài cho Thanh Nhi. Trần Diễn đoán chừng, lại có 2 ngày, tiểu lâu không sai biệt lắm có thể khai trương. Dù sao Lý Lệ Chất cho tiểu lâu thật rất không tệ, không chỉ có là một tòa 3 tầng đại tiểu lâu, nội bộ địa phương rộng rãi, lại rất nhiều thứ phi thường đầy đủ. Chỉ bất quá lâu không có mở cửa, dẫn đến bên trong có rất nhiều cho bụi mà thôi. Chờ đem cho bụi quét sạch sẽ, một lần nữa đơn giản sửa sang một cái, không sai biệt lắm liền có thể khai trương. Nghĩ tới đây, Trần Diễn tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, nạn nạn Hủy Tử dần dần mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, "Hủy Tử à, chờ thêm 2 ngày, A huynh liền có thể kiếm lời thật nhiều tiền rồi." Tiểu Hủy Tử ghé vào Trần Diễn trên thân, vểnh lên cái mông nhỏ, nghe vậy mềm mại hỏi, "A huynh, tiền tốt vậy sao? Người cái tiểu tham ăn quỷ, làm sao suốt ngày nghĩ đến ăn đâu?" "Hi hi, bởi vì tốt bảy vị." Trần Diễn bất đắc dĩ giải thích nói, "Tiền không thể ăn, nhưng tiền có thể bán rất thật tốt ăn. Chờ A huynh kiếm tiền, liền có thể cho Tiểu Hủy Tử mua rất nhiều ăn ngon rồi." "Thật đắt." Tiểu Hủy Tử con mắt lóe sáng tinh tinh. Nàng bệnh lên cái mông nhỏ bò lên đến, ngồi tại Trần Diễn trên bụng, nắm lên nằm đấm, mại thanh mại khi nói, cái kia hệ mấy cũng phải giúp A huynh kiếm tiền, kiếm lời thật nhiều tiền tiền sở dĩ Tiểu Hủy Tử hiện tại không gọi tỷ phu, là bởi vì Trần Diễn không vui, nói suối quẩy, nhất định để nàng gọi A huynh. Lúc đầu Tiểu Hủy Tử còn không vui, nhưng tại Trần Diễn dùng thị uy hiếp dưới, nàng cuối cùng thỏa hiệp, đem xưng hô sửa lại. Trần Diễn không có đánh kích Tiểu Hải Tử tính tích cực, ôn thanh nói, vậy thì tốt, có Hủy Tử hỗ trợ, A huynh khẳng định có thể kiếm lời càng nhiều tiền đâu. "Ấn A huynh kiếm tiền, liền rộng rãi cấp cho hệ mấy rất thật tốt bảy rồi." Ngay tại hai người vui sướng nói chuyện phiếm, phơi nắng thời điểm, Thanh Nhi bỗng nhiên dẫn một đám người hướng bên này đi tới. Đến cũng không phải người khác, chính là Lý Thế Dân phu phụ cùng Thái tử Lý Thừa Cản, còn có Tề Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ, Hình Quốc công Phòng Huyền Linh cùng đại danh đỉnh đỉnh thượng thư Tả Thừa, Ngụy Trinh. Trừ bỏ một cái Đỗ Như Hối bởi vì bị bệnh không có tới bên ngoài, Lý Thế Dân dưới tay Văn Thần tứ đại kim cương đến ba lúc này, Trần Diễn bởi vì nằm, còn không có phát giác bọn hắn tới. Ngược lại là Tiểu Hủy Tử bởi vì ngồi tại bụng hắn bên trên, lập tức liền thấy người đến. "A gia, A nương." Tiểu gia hỏa hưng phấn mà kêu một tiếng, vội vã điệu từ Trần Diễn trên thân bỏ xuống đi, bay nhảy lấy ngắn nhỏ chân sông vào trưởng tôn hoàng hậu ôm ấp. "Ai, A nương Hủy Tử a." Trưởng tôn hoàng hậu hốc mắt từng đỏ, ngồi xổm người xuống tiếp được chạy tới nữ nhi. Hai ngày không thấy, nàng mặc dù ngoài miệng không nói, tâm lý lại nhớ mong gấp. A Lý Thế Dân dò xét mấy lần Hủy Tử, thấy nàng thần sắc khỏe mạnh, trên mặt tựa hồ còn mượt mà một chút, hài lòng gật gật đầu. Trần Diễn vội vàng từ trên ghế xích đu đứng dậy, quay đầu đã nhìn thấy một đám người, tâm lý có chút buồn bực. Làm sao nhà hắn hiện tại náo nhiệt như vậy? Ba ngày hai đầu có nhiều người như vậy chạy tới. Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là đi qua, thở dài nói, "Vi thần." "Tốt, đừng vi thần vi thần, lần này chấp tới, là có chuyện quan trọng tìm ngươi." Lý Thế Dân đánh gãy Trần Diễn nói, nghiêm túc dò hỏi, "Liên quan tới chăn heo chi pháp sự tình, chấm đã biết." "Bất quá, khiến chấm không rõ là, vì sao ngươi nói hiện tại không thể đem chăn heo chi pháp chiêu cáo thiên hạ đâu? Kháng phong hiểm năng lực, rốt cuộc là ý gì?" Lời này vừa ra, trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, còn có Ngụy Trinh đều chăm chú nhìn hắn. Hôm nay, bệ hạ đột nhiên đem ba người triệu tiến cùng, đem Trần Diễn vấn đề vứt cho bọn hắn. Ba người thương nghị một hồi lâu sau đó, cuối cùng vẫn như cũ không nghĩ ra vì cái gì. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này đề nghị trực tiếp đi tìm Trần Diễn, thuận tiện nhìn xem cắt xén qua heo. Lý Thế Dân vui vẻ đáp ứng. Sắp xuất phát thì, hắn lại nghĩ tới thê tử tưởng niệm nữ nhi, cho nên đem trưởng tôn hoàng hậu cũng mang theo tới. Nghe được Lý Thế Dân hỏi thăm, Trần Diễn lập tức liền minh bạch bọn hắn tại sao tới tìm mình. "Bệ hạ, nương nương, không bằng chúng ta đi đại sảnh nói đi." Lý Thế Dân nghe vậy khẽ bước cằm. Đám người liền hướng về đại sảnh đi qua. Trần Diễn đồng thời còn phân phó Thanh Nhi đi chuẩn bị nước trà. Tiến vào đại sảnh bên trong, sau khi mọi người ngồi xuống, trưởng tôn Vô Kỵ kinh ngạc nói, đây ghế ngược lại là có chút kỳ lạ, có điểm giống ghế hồ, lại so ghế hồ ngồi thoải mái. Phong Huyền Linh cảm thụ một chút, gật đầu phụ hòa nói, không tệ, vị nam bá trong nhà cái ghế xác thực ngồi thoải mái rất nhiều. Liền ngay cả luôn luôn cái gì đều phải phun hai lần Ngụy Trinh, lúc này đều không mở miệng phản bác. "Tốt, nhàn luôn tiểu tử a." Lý Thế Dân nhìn đến vừa ngồi xuống Trần Diễn, "Tử An, hiện tại luôn có thể vì chấm giải thích nghi hoặc đi." Lý Thừa càng nghe vậy khẽ miệng giật một cái. Vốn cho là mình phụ hoàng anh minh thần võ, khẳng định biết vấn đề đáp án. Không nghĩ tới phụ hoàng giống như hắn, đồng dạng không rõ vì cái gì. Cho dù triệu tập ba vị trong triều trọng thần thương thảo, cuối cùng vẫn chưa thương thảo ra kết quả gì, vẫn là phải chạy đến vị nam bá phụ tìm kiếm đáp án. Trần Diễn suy nghĩ một chút, đắc, vấn đề này giải thích đứng lên kỳ thực vô cùng phiền phức, ta trước từ bách tính kháng phong hiểm năng lực bắt đầu nói. Nếu có mạo phạm, xin mời bệ hạ thứ lỗi. Lý Thế Dân lúc này nói ra, không sao, ngươi cứ việc nói chính là, nếu có mạo phạm, chấm xá ngươi vô tội. Trần Diễn gật gật đầu, chậm rãi giải thích nói, chắc hẳn mọi người đều biết, tiền triều Tùy Dương đế tại vị trong lúc đó, xây dựng Đông Đô Lạc Dương, xây dựng Đại Vận Hà, khiến bách tính tiếng oán than dậy đất. Đồng thời hắn còn tấp nập phát động chiến tranh, tuần tự lần ba tiến đánh Cao Cú Lệ, thân chinh thổ các hồn, khiến dân biến, thiên hạ đại loạn. Sau đó, thiên hạ lại bị bệ hạ đánh một lần, mặc dù là vì kết thúc náo động, đạp đổ tùy triều, nhưng không thể phủ nhận là bách tính đúng là trong quá trình này thụ rất nhiều khổ. Lý Thế Dân phu phụ nghe xong trầm mặc, căn bản là không có cách phản bác. Với tư cách ban đầu tự mình kinh lịch giả, bọn hắn làm sao không biết khi đó dân chúng chịu quá nhiều khổ? Chỉ là những chuyện này căn bản là không có cách tránh cho, chịu khổ một đoạn thời gian, dù sao cũng tốt hơn một mực khổ xuống dưới. Nếu như một lần nữa, Lý Thế Dân vẫn như cũ sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh tức là tâm lý giật mình. Cái này vị nam bá, thật đúng là cái gì cũng dám nói a, mặc dù nói là sự thật, nhưng bệ hạ ngay tại trước mặt, người tốt xấu huyền chuyển điểm a. Ngụy Trinh đối với cái này cảm thấy hứng thú, thúc giục nói, vị nam bá, ngươi tiếp tục nói. Hắn cũng dám chỉ vào Lý Thế Dân cái mũi mắng, đương nhiên sẽ không cảm thấy đây điểm ngôn ngữ có cái gì không đúng, bởi vì đây đều là sự thật. Chương 39, Hoán Ngụy Trinh, Lý Thế Dân cởi. Chương 39, Hoán Ngụy Trinh, Lý Thế Dân cởi. Lý Thế Dân chừng Ngụy Trinh liếc mắt, nhưng cũng không nói gì. Trần Diễn nhìn đến đây đối với Hoan Hỉ Hoan gia, cảm thấy có chút buồn cười. Ngụy Trinh, vậy nhưng thật sự là Lý Thế Dân khắc tinh a. Sau đó hắn không có trì hoãn, tiếp tục nói, vậy hạ bình định thiên hạ về sau, đại đường vừa lập, thái thượng hoàng hoàn thiện ba tỉnh lục bộ, phổ biến quân điển chế cùng thuê dung điều chế, nhẹ giao mặc phú, cổ vũ bách tính khai khẩn đất hoang. Bách tính thời gian mới tốt qua một điểm. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, mấy năm trước đủ loại thiên tai nhân họa không ngừng, đại hạn, tuyết lớn, châu chấu tàn phá bừa bãi theo nhau mà tới. Bách tính vì sống sót, chỉ có thể bán con bán cái bán đất. Lúc này bách tính, kháng phong hiểm năng lực đã hạ xuống đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Bọn hắn ở tại bốn phía lọt gió nhà lá bên trong, mặc vải rách áo gai, trong nhà không có một chút tổ lương, chỉ cần xuất hiện bất kỳ một chút xíu nguy cơ, liền có thể trong nháy mắt phá hủy bọn hắn sinh mệnh, mang đi bọn hắn gia đình. Đây chính là cái gọi là kháng phong hiểm năng lực. Nói đến đây, Trần Diễn khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, về phần ta là cái gì nói chăn heo chi pháp không thể chiêu cáo thiên hạ, là bởi vì bách tính căn bản sẽ không tin tưởng chúng ta, hoặc là nói không thể tin được chúng ta. Chăn heo mặc dù đơn giản, có thể một con lợn nuôi đi ra, chí ít cần thời gian một năm. Chúng ta chăn heo, có hạ nhân hỗ trợ chăm sóc, không cần nhọc lòng, nhưng dân chúng không có à, bọn hắn cần mình đi dựng heo lều, cần mỗi ngày hao phí thời gian đi cắt cỏ nuôi nấng, còn phải thời thời khắc khắc lo lắng heo bị người đánh cắp đi. Vậy hạ, ngài cảm thấy bách tính có thể gánh vác lên cái này phong hiểm sao? Một lời nói đến mọi người tại đây toàn bộ trầm mặc. Liền ngay cả Thanh Nhi mang theo hai cái tỷ nữ mau tới cấp cho bọn hắn ngược lại tốt trà, đều không một người đi uống. Tiểu Hỷ Tử biết người lớn nói chuyện không thể quá nhiều, cho nên lặng yên tựa ở trưởng tôn hoàng hậu trong ngực, không ầm ĩ cũng không náo. Lý Thế Dân nhìn đến trước mặt trong ngày thường không bỏ uống được xào trà, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trần Diễn giải thích được phi thường rõ ràng, hắn cũng coi như minh bạch, vì cái gì chăn heo rõ ràng là một chuyện tốt, lại tạm thời không thể chiều cáo thiên hạ. Tựa như Trần Diễn nói như thế, dân chúng bây giờ căn bản đảm đương không nổi bất kỳ một chút xíu phong hiểm. Chăn heo xác thực đơn giản, nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là không cần chăm sóc. Bách tính không dám phân ra một điểm chiếu cố ruộng đồng thời gian, đi chiếu cố một đầu xuất sinh. Bởi vì bọn hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Ngụy Trinh trầm giọng nói, thiên hạ nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người nguyện ý đi nếm thử, đến lúc đó chỉ chờ tới lúc năm sau những cái tiên nếm thử người thu hoạch thành quả, bách tính chẳng phải sẽ biết chúng ta không có gạt người sao? Ngây thơ. Trần Diễn nghe xong cười nhạo nói. Ngụy Trinh giận dữ, bản quan làm sao ngây thơ? Ta đại đường sao mà bao la, bách tính nhiều không kể xiết. Một cái chăn heo chi pháp, bản quan cũng không tin sẽ không một người dám đi nếm thử. Cho nên nói ngươi ngây thơ. Trần Diễn trầm trọng nói, Ngụy đại nhân tin hay không, chỉ cần đem chăn heo chi pháp chiêu cáo thiên hạ, chăn heo nhất định không phải là bách tính, mà sẽ là những cái kia vân quý, những thương nhân kia, thậm chí thế gia. Bọn hắn sẽ đem heo tử giá cả nâng lên, sau đó trắng trợn nuôi nhốt, đợi đến năm sau heo tử trưởng thành đại heo, bọn hắn liền sẽ đem thịt heo giá cao bán đi, kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Ngươi, Ngụy Trinh cứng cổ nói, đây chẳng qua là ngươi suy đoán, sự tình không có phát sinh, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Ngươi một cái mồm còn hôi sữa, sao dám vọng đoán quốc gia đại sự? Nhưng chính là ta cái này mồm còn hôi sữa phát minh chăn heo chi pháp. Trần Diễn cười lạnh nói, không chỉ có như thế, ta còn cải tiến chế mới chi pháp, để mọi người tránh chi như xà hạt độc bỏ muối, biến thành so muối xanh càng tốt hơn muối mịn. Từ nay về sau, bách tính đều đem có thể ăn đến càng tốt hơn càng tiện nghi, càng sạch sẽ muối. Không biết Ngụy đại nhân, ngài cảm thấy ta cái này mồm còn hôi sữa như thế nào đây? Hai câu nói đến Ngụy Trinh căn bản là không có cách phản bác. Liên quan tới muối mịn sự tình, Lý Thế Dân sớm tại Trần Diễn dâng ra chế muối chi pháp ngày ấy, liền mời Tâm Phúc đại thần thương thảo qua làm sao bây giờ. Ngụy Trinh tự nhiên biết chuyện này. Hắn thậm chí còn nghe Lý Thế Dân nói qua, Trần Diễn dâng lên chế muối chi pháp thời điểm, chỉ nhắc tới qua một cái yêu cầu, để Lý Thế Dân không được dùng muối đi vơ vét của cải, để cho đại đường bách tính đều là ăn đến lên tinh tế muối. Hắn không thể không thừa nhận, Trần Diễn đối với đại đường, đối với thiên hạ bách tính, có không thể xóa nhòa công lao. Cho nên, hắn căn bản là không có cách phản bác Trần Diễn nói. Ngụy đại nhân, tối thiểu nhất đến nói, ta cái này mồm còn hôi sữa thật sự làm ra vì bách tính tốt sự tình, làm ra một điểm không có ý nghĩa cống hiến. Không biết, cùng Ngụy đại nhân lần lượt dùng tính mạng đánh ra đến mỹ danh so với đến, lại như thế nào đâu? Trần Diễn không chút nào che giấu trong lời nói ý trào phúng. Nói thật, hắn đối với Ngụy Trinh không có gì không thích, hơn nữa còn có điểm bội phục Ngụy Trinh. Nhưng Ngụy Trinh thế mà phun đến trên đầu của hắn đến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh sắc mặt mười phần cổ quái, dùng mệnh tu được đi ra mỹ danh. Nói đến, không phải là Ngụy Trinh lần lượt phun Lý Thế Dân sao? Nói thật, hai người có chút muốn cười. Dù sao Ngụy Trinh nhân duyên mười phần không tốt, mọi người đều bị phun qua, bây giờ nhìn Ngụy Trinh kinh ngạc, trong lòng hai người tự nhiên thoải mái. Đương nhiên a, càng thoải mái hơn vẫn là Lý Thế Dân. Mặc dù để Ngụy Trinh kinh ngạc không phải mình, nhưng Trần Diễn là con rể hắn, a cha vợ ăn quả đắng, con rể đi lấy lại danh dự, có cái gì mà bệnh sao? Không có tâm bệnh a. Lý Thế Dân chế nhạo nhìn đến Ngụy Trinh, trên mặt đắc ý giấu đều giấu không được. Trường Tôn Hoàng hậu kỳ thực cũng rất muốn cười, nhưng nàng nhìn Lý Thế Dân đắc ý như vậy, lập tức lại có loại dở khóc dở cười cảm giác. Tranh thủ thời gian âm thầm vỗ vỗ trượng phu bàn tay, nhắc nhở hắn chú ý một chút. Mắt thấy Ngụy Trinh mặt đỏ bừng lên, một bộ lập tức liền tức giận hơn bạo phát bộ dáng, Lý Thế Dân ho khan một tiếng, vội vàng đứng ra hòa giải. Khục. Ngụy ái khanh a, Thử An còn trẻ, khí thịnh điểm. Ngươi 50 tuổi người, chớ cùng hắn chấp nhặt, một ít lời đừng để trong lòng. Lại nói, Ngụy ái khanh công tích rõ như ban ngày, cả triều văn võ người nào không biết, đúng hay không? Nói đến, Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người ngầm hiểu. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này lên tiếng an ủi, "Ngụy đại nhân, bất giận, vậy hạ nói không tệ, ngươi công tích ai không đồng ý?" Vị nam bá nói ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng, hắn vẫn là cái hài tử. Phong Huyền Linh nói, "Đúng a Ngụy đại nhân," lại nói, "Vị nam bá lúc đầu đang cùng ngươi tranh luận muốn hay không đem chăn heo chi pháp chiêu cáo thiên hạ, đây đặt ở triều đình bên trên chẳng lẽ không bình thường sao? Có thể ngươi ngược lại tốt, há miệng liền nói người ta mồm còn hôi sữa, không có tư cách kết luận quốc gia đại sự. Muốn ta nói a, ngươi cũng đừng tức giận, dù sao cũng là ngươi đã làm sai trước." Ngụy Trinh khỏe miệng có chút run rẩy, thái dương gân xanh nhận hiện. Ba người này, đến cùng đang an ủi hắn, hay là tại nói móc hắn? Làm sao nói nghe như vậy không thích hợp đâu. Bất quá, ba người tốt xấu đem bậc thang đưa tới. Ngụy Trinh trầm tư một lát sau, vung lên ống tay áo, thử một tiếng, không lên tiếng nữa. Chủ yếu là, hắn càng nghĩ lại Trần Diễn nói, lại càng thấy đến Trần Diễn nói đúng. Những cái kia vân quý, phú thương, địa chủ, thậm chí thế gia, tuyệt đối làm được loại sự tình này. Bọn hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể hút bách tính huyết cơ hội. Nếu như thật đem chăn heo chi pháp thả ra, đối với bách tính đến nói, chỉ sợ không phải phúc sự tình. A chương 40, ngay thẳng boy Ngụy Trinh chương 40, ngay thẳng boy Ngụy Trinh thấy Ngụy Trinh kinh ngạc, Lý Thừa Càn một mặt kính nể mà nhìn xem Trần Diễn, âm thầm cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Từ An Minh, thật là thần nhân vậy. Thế mà đem ngay cả phụ hoàng cũng nhức đầu không thôi, Ngụy Trinh nói đến á khẩu không trả lời được. Quả thật chúng ta mẫu mực a. Ngụy Trinh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đã vị nam bá nói tạm thời không thể đem chăn heo chi pháp chiêu cáo ra ngoài, vậy bản quan liền mười phần tò mò, vị nam bá cảm thấy lúc nào mới là phù hợp thời cơ? Chẳng lẽ vị nam bá đã có biện pháp giải quyết không thành? Trần Diễn nhíu mày cười nói, không dối gạt Ngụy đại nhân nói, ta còn thực sự có một chút ý nghĩ, chỉ là mọi người tại đây nhao nhao dựng lên lỗ tai, muốn nghe xem hắn có biện pháp nào có thể giải quyết mở rộng chăn heo chi pháp khốn cảnh. Từ chế mối chi pháp đến bây giờ chăn heo chi pháp, còn có lúc trước để bọn hắn đều không thể không tán thành kiến giải, không một không biểu minh trước mặt cái thiếu niên này không đơn giản. Trường Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh hiện tại cũng là không dám khinh thường Trần Diễn, liền ngay cả Ngụy Trinh đều không tự giác thả nhẹ hô hấp. Bất quá Trần Diễn lại lời nói xoay chuyển, lười biếng nói, ta bất quá một vàng non nhi, sao dám vọng đoán quốc gia đại sự đâu? Một chút không đáng giá nhắc tới ý nghĩ, liền không lấy ra tại ngài vị này mệnh quan triều đình trước mặt đều xấu. Ngụy Trinh, những người còn lại. Trường Tôn Hoàng hậu cười một tiếng. Ban đầu Trần Diễn mới từ đại lý tự ngục đi ra gặp mặt Lý Thế Dân, nói còn chưa nói vài câu, liền trực tiếp để Lý Thế Dân đem hắn chém đầu. Lúc kia Trường Tôn Hoàng hậu liền minh bạch, tiểu tử này mang thủ cực kỳ, không triệt để tâm lý thoải mái, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Ngụy Trinh. Lần này a, Ngụy Trinh xem như đã trúng thiết bản rồi. Ngươi cái gì ngươi? Ngồi ta cái ghế, uống ta trà, còn hô hấp nhà ta không khí, ngươi còn lý luận? Ngụy Trinh tức giận đến tại chỗ đứng người lên, giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Trần Diễn. Nói mới chỉ nói một chữ, liền được Trần Diễn một bộ liên chiêu đánh gãy. Phong Huyền Linh thấy thế vội vàng đi ra hòa giải, hai vị bất tranh cãi đi, đừng bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn chậm trễ chính sự à. Trần Diễn nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, cũng không ngôn ngữ. Ngụy Trinh cả giận nói, Lương Quốc Công, không phải ta muốn làm trễ lại chính sự, mà là tiểu tử này thực sự quá làm giận, ta hỏi hắn có biện pháp nào, hắn lại nói. Nói cái gì? Phong Huyền Linh tức giận nói, ngươi lúc trước nói người ta một cái mồm còn hôi sữa vọng đoán quốc gia đại sự, hiện tại ngươi hỏi người ta không vọng đoán. Có lỗi sao? Ngụy Trinh chẹn họ một cái, câu nói kia hắn đúng là đã nói. Phong Huyền Linh thở dài một tiếng, hướng Trần Diễn lễ phép chắp tay nói, lúc trước bệ hạ từng không chỉ một lần tán dương vị nam bá trong lòng có đại nghĩa, nguyện ý đem trọng yếu vô cùng chế mới chi pháp lấy ra tạo phúc bách tính, phòng mộ trong lòng cũng là kính nể không thôi. Mà chăn heo chi pháp trọng yếu giống vậy, việc quan hệ lê dân bách tính, phòng mộ ngu dốt, thực sự không có gì tốt biện pháp, nếu như vị nam bá có cao kiến gì nói, có thể hay không vui lòng chỉ giáo. Phòng mộ vô cùng cảm kích, nhìn một cái, cái gì mới gọi nói chuyện nghệ thuật? Không chỉ có tán dương hắn trong lòng có đại nghĩa, còn điểm ra chăn heo chi pháp tầm quan trọng, lại rèm pha mình, nâng lên hắn. Đây ai nghe tâm lý không thoải mái? Trần Diễn cười khoát khoát tay, Lương Quốc Công nói quá lời, tiểu tử bất quá có chút ý nghĩ mà thôi. Nếu như Lương Quốc Công nguyện ý nói, tiểu tử hẳn biết gì nói nấy. Vậy thì tốt, phòng mỗ liền dựa hai lắng nghe. Phòng Huyền Linh lại vừa chắp tay, sau đó không lên tiếng nữa. Ngụy Trinh thấy thế hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Cho những người còn lại thấy một trận âm thầm bật cười. Trần Diễn không có chậm trễ, suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói như thế nào đây? Kỳ thực đây chăn heo chi pháp, nói đúng ra là không thể lập tức đại quy mô mở rộng, bởi vì dân chúng không hiểu rõ. Đối với không hiểu rõ đồ vật, đối với trải qua nhiều như vậy khổ nạn bách tính đến nói, chỉ có thể kháng cự, sẽ không đi tiếp nhận. Đã muốn mở rộng chăn heo chi pháp, trước hết nghĩ biện pháp để bách tính đối với thịt heo dẫn lên hứng thú, gây nên bọn hắn lòng hiếu kỳ, để dân chúng chính mình tới giải, sau đó chậm rãi để bọn hắn tiếp nhận, cuối cùng tập mãi thành thói quen. Mọi người tại đây nghe xong, cẩn thận suy tư về sau, cảm thấy rất có đạo lý. Cùng phí hết tâm tư đi cho bách tính giới thiệu vật này chỗ tốt, không bằng gây nên bách tính lòng hiếu kỳ, để bọn hắn chính mình tới giải. Cứ như vậy, không chỉ có không có mở rộng khó xử, còn sẽ để bách tính đối với thịt heo tiếp nhận trình độ đề cao thật lớn. So với chính mình tốn sức lốp bốp đi mở rộng tốt hơn nhiều. Lý Thừa Càn vội vàng hỏi, thật là thế nào mới có thể gây nên bách tính hứng thú, để bọn hắn đối với thịt heo cảm thấy hiếu kỳ, sau đó tới hiểu rõ đâu? Trần Diễn cười cười, kỳ thực đây rất đơn giản, không biết thái tử điện hạ vì sao đối với nhà ta thịt heo cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí còn muốn đi xem nhà ta nuôi heo đâu. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Hoàng hậu, còn có ba vị trong triều đại thần đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hiển nhiên, bọn hắn nghe hiểu Trần Diễn ý tứ. Lý Thừa Càn cũng là phản ứng lại, cho nên, vị nam bá ý tứ, chúng ta hẳn là trước hết nghĩ biện pháp để bách tính ăn vào thịt heo, đến lúc đó, bách tính tự nhiên mà vậy liền sẽ đối với thịt heo cảm thấy hứng thú. Căn bản không cần phí sức đi. Mở rộng. Không sai. Trần Diễn gật đầu, bất quá, biện pháp này thời gian ngắn rất khó làm đến, cho nên ta nói chăn heo chi pháp tạm thời không thể mở rộng ra ngoài. Lý Thừa Càn cùng ba vị triều đình đại thần nghe vậy rơi vào trầm tư. Nếu biết nguyên nhân, biết phương pháp, hiện tại nên cân nhắc, đó là làm như thế nào để bách tính ăn vào thịt heo vấn đề. Ngụy Trinh cảm thấy, kỳ thực vấn đề này rất tốt giải quyết. Trước kia thịt heo bởi vì mùi khai, huân quý nhóm căn bản khinh thường đi ăn, nhưng bách tính không giống nhau, a bọn hắn thậm chí đến coi con là thức ăn tình trạng, chỗ nào còn sẽ quản cái gì tao không tao. Chỉ cần trước nuôi ra một nhóm heo, sau đó đưa cho bách tính đi ăn, chậm rãi cáo chi bách tính cắt xén qua thịt heo ăn ngon còn tốt vui. Vấn đề liền giải quyết. Ngụy Trinh lúc này đứng người lên, bệ hạ, đã như vậy, thần khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh kiến tạo một cái đại chăn heo điện, dựa theo vị nam bá biện pháp đi nuôi nốt heo mập. Đợi cho sang năm, lại đem heo mập giết, đưa cho bách tính ăn thịt, đồng thời điều dưỡng heo chi pháp chuyển cho bách tính. Khi đó, bách tính tự nhiên sẽ minh bạch thịt heo mỹ vị, lại dễ nuôi dưỡng. Phong Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe vậy nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa mở miệng. Lý Thế Dân trầm tư phút chốc, dương mắt nhìn về phía Trần Diễn, "Tử An, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta cảm thấy không thế nào." Trần Diễn rất thành thật địa lắc đầu. "Ngụy Chính gấp, vì sao?" "Lúc trước ngươi rõ ràng cũng đã nói muốn để bách tính ăn trước đến thịt heo, làm như vậy chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?" Trần Diễn đều không còn gì để nói. Muốn nói Ngụy Trinh đích xác được cho một tên quan tốt, ngày bình thường hai tay gió mát, sinh hoạt tương đương liêm khiết, với lại thầm nhủ trong lòng thiên hạ bách tính. Nhưng hắn có đôi khi làm sao đần như vậy đâu. Lúc trước chính mình nói như vậy minh bạch, hắn làm sao còn muốn lấy mở rộng chăn heo chi phát đâu. Trần Diễn thở dài, giải thích cho hắn đứng lên. Chương 41, Cao Dương rất tức giận. Để nàng đến cùng ta so vẽ khoa tay. Chương 41, Cao Dương rất tức giận. Để nàng đến cùng ta so vẽ khoa tay. Ta trước đó nói qua, nếu như sốt ruột đem chăn heo chi pháp mở rộng ra ngoài, sẽ chỉ làm những cái kia phú thương cùng thế gia nắm lấy cơ hội vơ vét của cải, căn bản sẽ không có lợi cho bách tính. Trần Diễn chậm rãi mở miệng, muốn bách tính đủ tiền trả thịt heo, như vậy chăn heo chi pháp tạm thời liền không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, hại lớn hơn lợi. Ngụy Trinh vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác, bởi vì hắn cũng đồng ý Trần Diễn lời nói này. Hắn trầm mặc một hồi về sau, hỏi, vậy chúng ta đến cùng nên làm như thế nào? Trần Diễn nhún nhún vai, kỳ thực rất đơn giản, cùng để các phú thương chăn heo bán thịt heo, không bằng chính chúng ta bán. Chúng ta chỉ cần đem chăn heo chi pháp một mực trộm trong tay, như vậy thịt heo giá cả để cho chính chúng ta đến quyết định. Chúng ta phải chú ý, đơn giản là khống chế tốt thịt heo giá cả, để dân chúng bình thường có thể chịu được nổi, đồng thời, cam đoan chúng ta không thua thiệt bản, thậm chí còn có thể hơi kiếm lời một điểm tiền. Cứ như vậy, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Tiếng nói vừa ra, phòng nội khí phân lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, sự tình thế mà còn có thể dạng này đi làm. Đây là bọn hắn trước kia chưa từng có cân nhắc qua phương thức. Tóm chặt lấy chăn heo chi pháp, sau đó mình nuôi, sau đó lại giá thấp bán đi. Đã bảo đảm dân chúng bình thường có thể mua được, ngẫu nhiên có thể ăn xong một bữa thịt, lại bảo đảm mình không thua thì bản, có thể tiếp tục địa làm tiếp, hình thành tốt tuần hoàn. Phong Huyền Linh cảm thán nói, vị nam bá kế này rất hay, phòng mô phục. Trưởng Tôn Vô Kỵ Minh Tư khổ tưởng lượng này, cuối cùng gật gật đầu, xác thực, đây cũng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Liền ngay cả Ngụy Trinh cái này lão bình xịt đều trầm mặt lại. Kỳ thực, hắn trước kia rất xem thường những thương nhân kia, bởi vì bọn hắn tổng sẽ thừa dịp hai năm lên ảo lưng giá, mua giá, che giấu lương tâm kiếm lấy lòng dạ hiểm độc tiền, không biết hại chết bao nhiêu bách tính. Ngụy Trinh đối với cái này căm thù đến tận xương thủy. Có thể nếu như bọn hắn thật đem heo nuôi đi ra, sau đó giá thấp bán cho bách tính, cái kia làm đó là tạo phúc vạn dân sự tình. Dạng này hành thương phương thức hắn cũng không chán ghét, tương phản, hắn tâm lý thậm chí còn rất ủng hộ. Cái kia, Lý Thừa Càn đột nhiên mở miệng do hỏi, vậy chúng ta tới khi nào mới có thể đem chăn heo chi pháp mở rộng ra ngoài đâu? Hắn vấn đề vừa ra, những người còn lại đều tốt kỳ nhìn đến Trần Diễn. Trần Diễn cũng không có thừa nước đục thả câu, chờ thịt heo toàn diện phổ cập, bách tính tiếp nhận thịt heo giá cả triệt để ổn định tại một cái khá thấp tầng thứ. Vô pháp kéo lên cao thì liền có thể mở rộng đi ra. Thì ra là thế. Lý Thừa Càn bừng tỉnh đại ngộ. Lần này hắn cuối cùng minh bạch Trần Diễn nói chăn heo chi pháp không thể mở rộng ra ngoài nguyên nhân. Đám người có hàn huyên một hồi, mở miệng hỏi thăm Trần Diễn đủ loại vấn đề. Trần Diễn đều nhất nhất vì bọn họ giải đáp. Thằng đến nước trà uống xong, Lý Thế Dân bỗng nhiên ho khan một tiếng. Ba vị ái khanh, chấm nghe nói nhà các ngươi bên trong có việc, nếu như đã làm rõ ràng vấn đề đáp án, các ngươi. Phong Huyền Linh ba người nghe vậy khoe miệng co quắp một trận, đều là người thông minh, nơi nào sẽ không rõ Lý Thế Dân ý tứ. Cho nên lúc này liền tìm một cái lấy cớ, cáo từ rời đi. Đám ba người rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại Lý Thế Dân một nhà cùng Trần Diễn. Lý Thế Dân nụ cười cực kỳ ôn hòa nói, "Từ An à, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nói cho chấm, quán rượu kia lúc nào có thể khai trương?" Trần Diễn trả lời, "Đại khái còn cần 2-3 ngày đi, ta hiện tại đã tại khẩn cấp tất rượu, đồng thời thuê làm thợ mộc chế tạo cái bản, trang trí tử lâu, chờ tất cả chuẩn bị hoàn tất về sau, liền có thể khai trương." Nói xong, hắn vừa cười hỏi, "Làm sao? Bệ hạ giống như rất gấp." Lý Thế Dân tâm lý một khổ. Hắn có thể không nóng này sao được? Lúc đầu hắn liền nghèo muốn chết, gần nhất còn tới gần Trưởng Tôn Hoàng hậu sinh nhật yến, chi tiêu một số tiền lớn, hai ngày trước còn cho Trần Diễn đưa tới 1.000 sâu. Hắn hiện tại thật có thể nói là nghèo đến len ken tiếng vang. Trần Diễn nhìn Lý Thế Dân cái kia một lời khó nói hết biểu lộ, nín cười, "Bệ hạ, ta cần nhắc nhở ngươi, tiểu lâu lợi nhuận ngươi đoán chừng không có nhanh như vậy cầm tới." Lời này vừa ra, Lý Thế Dân gấp, trợn mắt nói, "Vì cái gì? Vì cái gì lợi nhuận chấm không có nhanh như vậy cầm tới?" Hắn liền trông cậy vào Trần Diễn tiểu lâu khai trương, có thể cho hắn lời ít tiền thở một đâu. Hiện tại nói cho hắn biết lợi nhuận không có nhanh như vậy cầm tới, hắn không vội mới là lạ. Trường Tôn Hoàng hậu biết Lý Thế Dân nỗi khổ tâm, ôn nhu an ủi, "Bệ hạ, ngươi còn không hiểu rõ Tử An sao? Tử An đã nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý, không nên gấp gáp." Lý Thế Dân thần sắc hòa hoãn không ít, nhưng con mắt vẫn như cũ trừng mắt Trần Diễn. Trần Diễn giải thích nói, "Bệ hạ, ta sở dĩ lựa chọn trước khui rượu lâu, là bởi vì muốn đem một ít gì đó danh khí đánh đi ra. Ví dụ như nói," hắn chỉ cái bàn, "còn có trên bàn trà, ví dụ như nói những cái bàn này cùng nước trà, còn có hôm đó chúng ta uống rượu. Tiểu lâu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, chờ thực khách đến tiểu lâu chúng ta ăn cơm xong, hiểu qua những cái bàn này ngồi có bao nhiêu thoải mái, nước trà có bao nhiêu giản tiện dễ uống, rượu mỹ vị đến mức nào. Chúng ta lại nhân cơ hội khui rượu trang, lá trà cửa hàng, vật dụng trong nhà cửa hàng, kiếm lời tiền không phải càng nhiều sao?" Lý Thế Dân lập tức minh bạch, "Cho nên, ngươi muốn dùng tiểu lâu sơ kỳ lợi nhuận đầu nhập vào tiệm khác cửa hàng bên trong đi." "Không sai." Trần Diễn thừa nhận nói, "Dù sao một cái tiểu lâu mới kiếm bao nhiêu tiền, ta muốn làm liền làm đại, các mặt cho hắn bọc cho rồi, đến lúc đó mới có thể kiếm được càng nhiều a." Lý Thế Dân nghe xong tâm lý đều vui nở hoa rồi, hung hăng tán dương, "Tốt tốt tốt, quả nhiên vẫn là Tử An muốn chú đáo, vậy liền dựa theo ngươi nói làm." Sau đó, hắn lại trịnh trọng cam kết nói, "Yên tâm đi làm, dù cho có chuyện gì, chấm cũng biết thay ngươi áp xuống tới." Ngay từ đầu, Lý Thế Dân còn tưởng rằng Trần Diễn đơn thuần nghĩ thoáng một gian tử lâu, về sau sẽ chậm chậm mở rộng mở chi nhánh. Không nghĩ tới Trần Diễn toan tính như vậy lớn, trực tiếp chuẩn bị xuất ra tử lâu tiền kỳ ích lợi khui rượu trang và hàng loạt cửa hàng. Với tư cách uống qua xảo trà, uống qua chiết xuất độ cao rượu người, hắn có thể quá rõ những vật này có bao nhiêu hiếm có. Lá trà cửa hàng cùng tiểu trang mở lên đến, tất nhiên sẽ hỏa lần Trường An, đến lúc đó, nói là một ngày thu đấu vàng đều không đủ. Về phần trong ngắn hạn lấy không được ích lợi chuyện này, sớm bị Lý Thế Dân ném sau gáy. Cùng kiếm lời càng nhiều tiền so với đến, đây kiểm nhận đích tính là gì? Nói xong tiểu lâu sự tình, mấy người hàn huyên một hồi. Lý Thế Dân một nhà cùng Hủy Tử nói hội thoại, quan tâm một cái nàng trải qua có được hay không, sau đó liền cáo từ rời đi. Trần Diễn đem bọn hắn đưa đến cổng, chờ bọn hắn xe ngựa mở ra, ôm lấy bên cạnh Hủy Tử, "Đi, tiểu Hủy Tử, chúng ta về nhà đi phơi nắng." "Ấn a huynh, hệ mới bắt cháo phơi nắng." Ấm áp đắt Trần Diễn cười cười, ôm lấy tiểu Hủy Tử trực tiếp đi vào hậu viện. Một lớn một nhỏ một lần nữa nằm lại trúc chế trên ghế xích đu, vẻ bại phơi nắng. Bất quá, đang khi bọn họ sắp ngủ thì Thanh Nhi đột nhiên sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy tới. "Thiếu gia, không tốt rồi, Cao Dương công chúa lại tới." Ta nhìn nàng giống như rất tức giận bộ dáng, "Ngươi đi nhanh đi." "Cái gì?" Trần Diễn nao nao, vô ý thức ôm lấy tiểu Hủy Tử từ trên ghế xích đu nhảy đứng lên. Còn không có chạy hai bước, hắn đột nhiên kịp phản ứng, hung hăng trừng Thanh Nhi liếc mắt. "Nàng tức giận ăn thua gì đến chuyện của ta, ta chạy lông gà a. Đi, để nàng có gan đến nơi này cùng ta so vẽ khoa tay. Thật coi ta miễn tử kim bài lấy không?" Chương 42, Trần Diễn, ngươi đánh ta tắt. Chương 42, Trần Diễn, ngươi đánh ta tắt. Trần Diễn. Cao Dương công chúa nổi giận đùng đùng bước vào bá phủ, trong mắt lửa giận tựa hồ muốn phun ra ngoài. "Trần Diễn đâu, để hắn cho bản công chúa cút ra đây." Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một vị đi ngang qua nha hoàn, nghiêm nghị hỏi thăm. Tên kia nha hoàn thần sắc sợ hãi, cũng biết trả lời, "Hồi công chúa điện hạ, nô tỳ vẫn bận quét dọn phòng, không biết bá gia đi nơi nào à?" Nha hoàn cũng không có nói lời nói thật, dù sao nàng đã tại bá phủ đã nhiều năm, đương nhiên biết thời gian này điểm Trần Diễn như không có ra ngoài nói, phần lớn tại hậu viện phơi nắng, hoặc là thao túng những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chỉ bất quá, nàng liền tính biết cũng không muốn nói ra. Bởi vì Trần Diễn đối đãi các nàng vô cùng tốt, không bao giờ đánh chửi các nàng, một tháng còn sẽ cho các nàng 4 ngày nghỉ ngơi, để các nàng về nhà thăm viếng người thân, tiền tháng cho đến cũng phi thường cao. Với tư cách bá phủ lão nhân, nàng tự nhiên minh bạch Cao Dương công chúa cùng Trần Diễn giữa không hợp nhau, lần trước còn tại bá phủ đánh một trận. Hiện tại thấy Cao Dương công chúa nổi giận đùng đùng tới, nha hoàn biết được Cao Dương công chúa đoán chừng kẻ đến không thiện, cho nên không muốn nói ra Trần Diễn vị trí. Đang tại nổi nóng Cao Dương công chúa cũng không hoài nghi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tại bá phủ bên trong bốn phía tìm kiếm đứng lên. Mà một mực đi theo nàng bên cạnh thị nữ Hương Lam thực sự nhịn không được, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, "Công chúa điện hạ, vị nam bá nói không chừng ra cửa, không trong phủ, nếu không chúng ta trở về đi. Cái kia bản công chúa ngay tại bá phủ chờ hắn trở về." Cao Dương công chúa nghiến răng nghiến lợi nói, "Hôm nay bản công chúa nhất định phải hỏi một chút hắn đến cùng có ý tứ gì. Rõ ràng bản công chúa mới là hắn vị hôn thê, hắn ngược lại tốt, thế mà cho Trường Lạc làm thơ. Còn sắc đẹp che đậy của kim, hoa sen xấu hổ ngọc nhan, hắn muốn tức chết bản công chúa sao?" Hoàng cung bên trong, nàng cùng Trường Lạc tuổi tác không kém nhiều, tăng thêm cùng là công chúa, bình thường thường xuyên tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, lẫn nhau giải buồn. Hôm nay nàng trong lúc rảnh rỗi, liền đi Trường Lạc công chúa viện tìm nàng. Không nghĩ tới, vừa vào cửa, Cao Dương liền phát hiện Trường Lạc bưng lấy một trang giấy suy nghĩ xuất thần, ngay cả nàng vào cửa cũng không phát hiện. Cao Dương hiếu kỳ Trường Lạc đang nhìn cái gì, càng như thế mê mẩn, liền đi qua nhìn một chút. Mới đầu Cao Dương nhìn đến trên trang giấy câu kia sắc đẹp che đậy của kim, hoa sen xấu hổ ngọc nhan mặc dù kinh ngạc thơ từ viết tốt, nhưng cũng không quá coi ra gì. Nhưng mà, chờ Trường Lạc phát hiện nàng tiến đến, còn chứng kiến câu kia thơ về sau, lộ ra phi thường kinh hoàng, nhìn nàng trong mắt còn mang theo một tia chột dạ. Cao Dương ý thức được không đúng, vội vàng hỏi thăm thơ nơi nào đến. Trương Lạc lại ấp úng địa không chịu nói, còn hung hăng muốn đuổi nàng đi, mặc kệ nàng làm sao truy vấn đều vô dụng. Khi đó, Cao Dương Quy trong nháy mắt bạo dạn, trực tiếp hóa thân hồn mẹ cao. Liên tưởng đến Trương Lạc hai ngày trước tổng đi vị nam bá phụ chạy, tăng thêm cái kia ngày Trần Diễn làm ra thiên cổ tuyệt thơ thương tiến tiểu lúc này chất vấn Trương Lạc đây thơ có phải hay không Trần Diễn làm. Trương Lạc mặc dù không có thừa nhận, có thể Cao Dương lại phát hiện nàng nói ra Trần Diễn tên về sau, Trương Lạc trong mắt chột dạ càng sâu, lập tức minh bạch mình đoán không sai, cái kia thơ khẳng định là Trần Diễn làm. Cao Dương lập tức liền tức nổ tung. Đây tính là gì? Nàng rõ ràng mới là Trần Diễn chưa quá muôn vị hôn thê, tương lai muốn đi cùng cả đời người. Trần Diễn không cho nàng làm thơ coi như xong, hết lần này tới lần khác trả lại cho nàng hoàng tỷ làm thơ. Viết thế mà còn là mỹ nhân thơ. Đây để Cao Dương như thế nào có thể tiếp thu được? Lập tức liền bọn tới vị nam bá phủ đến. Trần Diễn, bản công chúa biết ngươi ở nhà, mau cút đi ra. Cao Dương công chúa một cước đá văng đại sảnh đại môn, đi vào nhưng không có phát hiện Trần Diễn thân ảnh, lại lập tức tiến về phòng bọn hạ tử một gian tìm lên đến. Bá phủ hạ nhân đều không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Hương Lam sắc khóc, công chúa, chúng ta thật đi nhanh đi, bằng không sẽ như thế nào? Cao Dương trừng mắt, giận không kèm được nói, hắn Trần Diễn trước thật xin lỗi bản công chúa, hắn chẳng lẽ còn dám đánh bản công chúa không thành? Hương Lam khổ sở nói, công chúa ai, ngài chẳng lẽ cảm thấy vị nam bá không dám sao? Đây, nơi này chính là bá phủ a. Cùng Cao Dương công chúa so với đến, Hương Lam liền thanh tỉnh nhiều. Lúc trước mấy lần gặp mặt đến xem, vị nam bá có cái gì không dám đánh? Hắn thậm chí còn dám ở hoàng cung đánh Cao Dương công chúa đâu, chớ nói chi là tại bá phủ. Nàng cho rằng Cao Dương công chúa cử động lần này cùng mình đưa tới cửa để vị nam bá đánh khác nhau ở chỗ nào? Hương Lam nói, để Cao Dương công chúa hồi tưởng lại lần trước bị đánh kinh lịch, vô ý thức che đằng sau, trên mặt có một tia mất tự nhiên. Nhưng Cao Dương vẫn như cũ rất mạnh khí, một điểm đều không sợ, bá phủ thì thế nào? Lần trước nếu như không phải bản công chúa chủ quan, để cái kia đáng giận Trần Diễn bắt lấy cơ hội, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Hương Lam nghe vậy vội vàng khuyên nhủ, công chúa, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh à, đánh lên chúng ta ăn thiệt tỏi à. Cao Dương công chúa cười lạnh nói, làm sao, chẳng lẽ bá phủ hạ nhân còn dám đối bản công chúa xuất thủ không thành? Tránh ra, ta không muốn cùng ngươi kéo những này. Nói xong, nàng đẩy ra cản đường Hương Lam, tiếp tục tìm đứng lên. Hương Lam thực sự không có cách, lại lo lắng Cao Dương công chúa xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Không bao lâu, hai chủ tớ người tìm khắp cả tiền viện, lại vẫn không có phát hiện Trần Diễn thân ảnh. Cao Dương không do dự chút nào, mang theo Hương Lam thẳng đến hậu viện. Khi nàng tiến vào hậu viện về sau, liếc mắt liền thấy được mang theo tiểu hủy tử nằm tại trên ghế trúc đắc ý phơi nắng Trần Diễn. Thanh Nhi bất đắc dĩ đứng tại Trần Diễn bên người, thấy Cao Dương công chúa tới, nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia, Cao Dương công chúa điện hạ đã đi tìm đến. Tới thì tới thôi, đáng lo lẫn nhau móc một cái, ai sợ ai a? Trần Diễn sỉ khẽ một tiếng, hoàn toàn thất vọng. Tiểu hủy tử đưa cái đầu nhỏ, nhìn đến Cao Dương công chúa, còn vui vẻ chào hỏi, a tỷ, ngươi mảnh đến xem hệ mấy sao? Cao Dương công chúa thấy thế điểm nộ khí từ từ dâng đi lên, giận dữ hét, Trần Diễn, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì a. Trần Diễn cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng nói, vậy ngươi cùng ta giải thích giải thích, vì cái gì ngươi muốn cho Trường Lạc viết như thế thơ? Ngươi có hay không làm rõ ràng ai mới là ngươi vị hôn thê a? Cao Dương vọt tới Trần Diễn trước mặt, thấy hắn còn một bộ lười biếng biểu lộ, rất muốn một cước đặt tới. Bất quá, nàng cuối cùng còn có lý trí, cố kỵ tiểu hủy tử tồn tại, không có động thủ. Trần Diễn đang nghe Cao Dương nói về sau, sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, cái gì thơ? Ấy. Cao Dương trên thân khí thế một trận, trừng mắt nhìn Trần Diễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không giống làm bộ biểu lộ, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Chẳng lẽ cái kia thơ không phải Trần Diễn làm? Cao Dương trong đầu đống nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, Trường Lạc giống như xác thực chưa nói qua cái kia thơ là Trần Diễn làm. Tất cả đều là nàng cá nhân suy đoán mà thôi, không có đi qua bất kỳ chứng minh thực tế. Cao Dương khí thế lập tức liền yếu đi xuống tới, tâm lý nộ khí tiêu tán hơn phân nửa. Trầm mặc hai giây, nàng có chút không xác định mà hỏi thăm, liền cái kia sắc đẹp che đậy của kim, hoa sen xấu hổ ngọc nhăn à, với ngươi không quan hệ sao? A a, cái kia a. Trần Diễn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vui tươi hớn hở nói, cái kia đích xác là ta làm. Ngươi đánh ta tắc. Cao Dương. Trần Diễn. Vị nam bá phủ bên trong, một tiếng phẫn nộ gào thét đột nhiên vang lên. Chương 43, liền tính gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Chương 43, liền tính gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Trần Diễn móc móc lỗ tai, giống cái gì giống, chẳng phải một câu thơ sao? Ngạc nhiên làm gì? Nói thật, Cao Dương công chúa không đề cập tới chuyện này, hắn đều nhanh quên. Trước đó, hắn còn tưởng rằng mình lại làm cái gì, mới đưa đến Cao Dương nội điện, không nghĩ tới nguyên nhân lại là một câu thơ. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm. Cao Dương công chúa cả giận nói, đây chính là mỹ nhân thơ a. Chúng ta đã định ra hôn ước, bản công chúa tháng sau liền muốn gả cho ngươi, ngươi tại sao có thể cho Trường Lạc viết mỹ nhân thơ? Ngươi làm như vậy, đưa bản công chúa ở chỗ nào? Trong nội tâm nàng đã cảm thấy phẫn nộ, càng thấy bị khuất. Lúc đầu nàng xác thực trướng mắt Trần Diễn, cho là hắn là một cái chỉ biết là trà trộn phong lưu nơi trốn hoàn khố tử đệ, mới có thể như vậy kháng cự chẳng hôn sự này. Có thể về sau, nàng lại biết Trần Diễn không riêng ý thuật cao minh, lại văn tài kinh người, tâm lý đã tiếp nhận việc hôn sự này. Trong tiềm thức đã đem Trần Diễn trở thành mình phu quân. Thử hỏi, một tên nữ tử như thế nào có thể tiếp nhận mình phu quân cho những nữ nhân khác viết mỹ nhân thơ? Chớ nói chi là nữ tử này còn là một vị công chúa. Cao Dương tức giận nói, ngươi nói chuyện a. Trần Diễn nhíu nhíu mày, ý thức được tự mình làm pháp xác thực có chút thiếu sót. Mình đã cùng Cao Dương định ra hôn ước, thiên hạ đều biết. Cái kia lý lệ chất chính là Cao Dương tỷ tỷ, mình cái kia ngày niệm tơ, nếu như gặp phải một cái không quan tâm người, đoán chừng sẽ không quá coi ra gì. Ví dụ như Lý Thừa Càn cùng Thái Tử Phi, hai người liền không có nghĩ quá nhiều. Cần phải truyền đi, ngoại nhân không chừng nghĩ như thế nào đâu. Bất quá, hắn mặc dù ý thức được mình có lỗi, nhưng đối mặt Cao Dương, hắn không biết vì cái gì, quả thực là mềm không xuống, trở về hắn nói, cái kia ngày không thì có cảm giác mà phát niệm một câu sao. Ngươi bởi vì cái này tìm ta trong nhà khắp nơi đặt cửa, lại làm cho ta ở chỗ nào. Cao Dương nghe vậy nao nao, lúc này mới nhớ tới mình một cái công chúa chạy đến bá phủ khắp nơi đặt cửa, chuyến đi xác thực đối với Trần Diễn thanh danh bất hảo. Có thể nàng cũng tức giận à, cả giận nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi đã làm sai trước. Ngươi nếu không cho Trường Lạc viết câu tiết thơ, bản công chúa sẽ làm như vậy sao? À, vậy nhưng nói không chính xác. Trần Diễn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi quên đoạn thời gian trước là làm sao đạp nhà ta đại môn? Vậy ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, hẳn là hỏi công chúa muốn thế nào mới đúng. Hôm nay đột nhiên chạy tới ngay cả đạp nhà ta môn, nếu không cho ta một cái thuyết pháp, hôm nay việc này không xong. Cao Dương công chúa trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, ngươi để bản công chúa cho ngươi một cái thuyết pháp. Nàng hôm nay đó là đến muốn thuyết pháp. Bây giờ nói pháp không muốn đến không nói, thế mà còn phải cho Trần Diễn một cái thuyết pháp. Còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Bằng không thì đâu. Ngươi hẳn là cho là ta ra môn như vậy tốt đạt. Trần Diễn ôm lấy tiểu vị tử từ trên ghế xích đu đứng lên, đem nàng giao cho bên cạnh Thanh Nhi. Thanh Nhi nói thầm một tiếng cũng tốt, không có tiếp nhận tiểu vị tử, ngược lại khuyên đủ, thiếu gia, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ à. Hương Lam thấy Trần Diễn đứng dậy, đồng dạng ý thức được tình huống không đúng, liền vội vàng kéo Cao Dương công chúa tay, cầu khẩn nói, công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi, về trước đi có được hay không? Nàng thật sợ Cao Dương lại cùng Trần Diễn đánh lên. Đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ đuổi theo lần trước đồng dạng, cái kia gọi Thanh Nhi thị nữ đi lên liền cào nàng. Hồi cái gì trở về? Cao Dương công chúa dùng sức hất ra Hương Lam tay, trừng mắt Trần Diễn nói, ngươi để hắn đến, bản cung hôm nay đứng ở chỗ này, hắn nếu không cho bản cung một cái thuyết pháp, bản cung đáng lo liệu mạng với ngươi. Trần Diễn âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, việc này mọi người đều có lỗi, ngươi bây giờ rời đi, ta liền coi ngươi cho tới bây giờ chưa từng tới. Ngươi nếu như không biết tốt xấu, vậy ta còn có một khối miễn tử kim bài. Nghe xong miễn tử kim bài bốn chữ, Cao Dương đầu lập tức rụt lại. Sau đó lại lập tức giơ lên đứng lên. Lúc đầu nàng liền không có nghĩ tới nhận sợ, càng không nghĩ tới rời đi. Đang nghe miễn tử kim bài về sau, không biết vì cái gì, tâm lý còn dâng lên một cỗ dị dạng cảm giác, càng không muốn đi. Đến, ngươi nhìn bản công chúa có sợ hay không? Trần Diễn đều khí cười, tốt tốt tốt, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Hắn rõ ràng nói đến như vậy minh bạch, cũng thừa nhận mình có lỗi, không nghĩ tới Cao Dương thế mà còn níu lấy không thả. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Trần Diễn lúc này muốn xông tới cho Cao Dương một bài học, lại không nghĩ rằng mình chân đột nhiên bị ôm lấy. Túi đầu xem xét, thấy tiểu vị tử đang ôm lấy hắn chân, trước một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm hắn, "A huynh, không bậy có được hay không?" A tỷ không tỉ mỉ cố ý đáp, buồn không cần cứu nàng có được hay không, tiểu hài tử nghe không hiểu quá nhiều, chỉ là nhìn Trần Diễn như vậy tức giận, cho là hắn muốn đánh Cao Dương. Cho nên vội vàng đứng ra vì Cao Dương cầu tình. Trần Diễn tâm chỉ một thoáng mềm nhũn ra, đang chuẩn bị đáp ứng, lại nghe Cao Dương hô to, "Tiểu vị tử, ngươi cách xa một chút, đây là ta cùng hắn giữa sự tình, ngươi đừng quản." Trần Diễn càng tức, nữ nhân này thật con mẹ không biết tốt xấu a, hắn cố gắng đè xuống mình nội tâm lửa giận, tận lực để cho mình âm thanh nghe đứng lên ôn hòa một chút, "Tiểu Hủy tử, ngươi a tỷ đạp a huynh ra môn, ngươi cảm thấy nàng làm rất đúng sao?" Hủy tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. "Vậy ngươi xem, đã a tỷ phạm sai lầm, có nên hay không nhận trừng phạt đâu?" Tiểu Hủy tử nghiêm túc gật gật đầu, mảnh đáp, "Trường tôn hoàng hậu thường xuyên dạy bảo tiểu Hủy tử, vương tử phạm sai lầm cùng thứ dân cùng tội. Đã phạm sai lầm, chịu phạt là hẳn là. Nàng trước kia phạm sai lầm, trưởng tôn hoàng hậu cũng biết đánh nàng cái mông đâu." Cái kia tiểu vị tử thả ra A huynh có được hay không? A huynh đi cho A tỷ một bài học, nói cho nàng về sau không thể làm dạng này sự tình. Tốt đắt tiểu vị tử tiểu biểu lộ tương đương nghiêm túc, vung hắn ra chân, sau đó chạy đến Thanh Nhi bên cạnh ngoan ngoãn đợi. Hương Lam cùng Thanh Nhi mặt đầy sinh không thể luyến. Các nàng biết, hôm nay sự tình, hai vị chủ tử nhất định phải đánh nhau một trận mới có thể kết thúc quả nhiên. Hống thật nhỏ vị tử, Trần Diễn ánh mắt xoay qua chỗ khác, lập tức cùng Cao Dương đối mặt lại với nhau. Đáng ghét Trần Diễn, án lão nương một chân. Cao Dương dẫn theo váy, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lúc này cắn răng nghiến lợi hướng đến Trần Diễn phi nước đại. Tới gần trước mặt, nàng một cước đạp ra ngoài. Trần Diễn lộ ra một tia khinh thường nụ cười, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn không tránh không né, song tí một tấm, trực tiếp ôm lấy Cao Dương chân. "Tốt, ta ăn." "Thanh Nhi." "Hương Lam." "Ngốc trệ, Trần Diễn." Cao Dương trong nháy mắt mặt đỏ lên, âm thanh đột nhiên cất cao, chấn động đến mọi người màng nhĩ nhoi nhoi. "Gọi ngươi đại gia đâu? Hôm nay ta liền để ngươi biết, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy." Trần Diễn một cái lao xuống quá khứ, ôm lấy Cao Dương eo. Toàn thân phát lực ở giữa, lập tức liền đem Cao Dương công chúa vác lên vai, sau đó trực tiếp hướng đến mình phòng chạy tới. A, Cao Dương chỉ cảm thấy mình một trận trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại thì đã đến Trần Diễn trên lưng. "Thả ta xuống." Nàng vừa thẹn lại giận, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi đện ở Trần Diễn trên lưng, "Ngươi cái này yêu dấu xanh, ta nhất định phải nói cho phụ hoàng, ngươi lại dám khi dễ như vậy ta." Trần Diễn thâm trầm nói, "Gọi đi, hôm nay ngươi liền tính gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi." Nói xong, hắn đã gánh Cao Dương công chúa rời đi hậu viện, chỉ để lại một chỗ trợn mắt hốc mồm Hương Lam cùng Thanh Nhi. "Còn có, không nghĩ ra hủy tử." Chương 44, "Bảo Nhi, ta mới vừa ra tay có chút nặng, ta cho ngươi xoa xoa có được hay không?" Chương 44, "Bảo Nhi, Ta mới vừa ra tay có chút nặng, ta cho ngươi xoa xoa có được hay không?
Đừng a thiếu gia, không được a.
Thanh Nhi gấp, đội vàng chạy chậm đuổi theo. Nàng không biết Trần Diễn muốn đem Cao Dương công chúa khiêng đến đi đâu, nhưng khẳng định không có chuyện gì tốt. Thanh Nhi sợ Trần Diễn lại bị giam vào đại lý tự ngục. Mà ở một bên, Thương Lam lập tức cảm thấy đầu một trận choáng, công chúa a. Sau đó một cái vả mặt quạt ở trên mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút, đồng dạng đuổi theo. Tiểu Hủy Tử gãi gãi đầu, dấu hỏi đầy đầu. Bất quá nàng nhìn mọi người đều chạy, liền bay nhảy lấy ngắn nhỏ chân đi theo. Cùng lúc đó, Trần Diễn nâng lên Cao Dương công chúa một đường trở lại mình cư trú phòng, trở tay giữ cửa khóa đứng lên. Sau đó một tay lấy Cao Dương công chúa ném đến trên mặt bàn nằm sấp. "Trần Diễn, ngươi muốn làm gì?" Đến trong phòng, Cao Dương rốt cuộc biết hoảng. "Cô nam quả nữ, phòng con bị khóa trái, nàng sợ á ta muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Trần Diễn cười lạnh một tiếng, từ trong ngực rút ra một mực mang ở trên người miễn tử kim bài, đè lại Cao Dương thân thể, dùng sức hướng phía sau quất đi xuống. Thanh thúy tiếng vang đột nhiên vang lên. Cao Dương gương mặt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng vô cùng, nổi giận nói: "Trần Diễn, ngươi thế mà còn dám như vậy đối bản cung, ngươi quả thực không sợ phụ hoàng ta giết ngươi sao?" "Ta rất sợ đó nha," Trần Diễn tiện hề hề địa trả lời. Căn bản không để ý tới Cao Dương uy hiếp, cầm lên miễn tử kim bài lại một lần nữa quất đi xuống. "Ngươi mới vừa không rất nhu sao? Còn đạp không đạp nhà ta môn? Còn muốn hay không thuyết pháp? Lần sau còn dám hay không ngang như vậy?" Nói câu nào, Trần Diễn nắm lấy miễn tử kim bài tay liền hạ xuống một lần. Cao Dương thấy Trần Diễn không có làm gì mình, trong nháy mắt kiên cường đứng lên, giận dữ hét: "Bản cung đánh ngươi ra môn thế nào? Bản cung không riêng đạp, chờ bản cung gả tiền đến, còn hủy nhà ngươi môn. Bản cung sớm muộn có một ngày đem ngươi ra môn cho hết phá hủy, một cái cũng không cho ngươi lưu." "Trần Diễn, có gan ngươi liền đánh chết bản cung, bằng không thì nói, bản cung nhất định phải đi phụ hoàng nơi đó cáo ngươi hình, đem ngươi bắt vào đại lý tự ngục." Trần Diễn trừng mắt. Con mẹ, đều rơi xuống trong tay mình, Cao Dương thế mà còn như thế phách lối. Thúc có thể chịu, thần cũng nhịn không được a. Trung Điệp một bàn tay vỗ xuống, đánh cho Cao Dương phát ra rên lên một tiếng, có thể nàng vẫn còn tiếp tục mắng: "Ngươi chờ xem, một ngày nào đó, bản công chúa sẽ muốn ngươi để mắt. Cần biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm ba đại gia ngươi." Trần Diễn lại nặng nặng một bàn tay rơi xuống, đánh gãy Cao Dương nói: "Sao thế, 30 năm về sau thế nào? Đừng ức hiếp thiếu nữ nghèo, đừng ức hiếp thiếu phụ nghèo, đừng lấn giả hổ nghèo. Người chết vì đại." Trần Diễn hừ hừ nói: "Ta mặc kệ về sau sẽ như thế nào, ta chỉ biết là, ngươi hôm nay rơi vào trong tay của ta." Nói xong, hắn hung lên cánh tay quất đứng lên. "Thiếu gia, ngài nhanh mở cửa a." Bên ngoài, Thanh Nhi dùng sức đẩy cửa, lại phát hiện đẩy không mở, gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Nguyên bản nàng coi là Trần Diễn chỉ muốn giáo huấn Cao Dương công chúa một trận, cho dù bắt đi, nàng vẫn cho rằng Trần Diễn có chừng mực, sẽ không làm ra thất thường gì sự tình. Này làm sao giáo huấn đến gian phòng bên trong đâu? Nếu như thật xảy ra chuyện gì, thật sẽ đầu khó giữ được a. Công chúa, ngươi thế nào a?" Phương Lam trên mặt mang cùng Thanh Nhi đồng dạng cùng khoản biểu lộ, nghe được gian phòng bên trong Cao Dương công chúa giận mắng, tâm lý lo lắng đến không được. Nhưng mà, nàng lại không có gì biện pháp, chỉ có thể lo lắng xuống. Phòng bên trong, Cao Dương mắng lấy, đột nhiên liền khóc lên, giọt giọt nước mắt từ khuôn mặt chảy xuống. Tâm lý ủy khuất đến không được. Rõ ràng là Trần Diễn trước cho Trường Lạc công chúa viết mỹ nhân thơ, mình bất quá muốn một cái thuyết pháp. Khả Trần Diễn không những không cho, còn ngay trước thị nữ mặt mỏng manh nàng, hiện tại còn đánh nàng. Cao Dương phát thể, nàng đời này nhận qua ủy khuất đều không có hôm nay nhiều. Quật cường tính cách để nàng lại không muốn chịu vừa, dù cho khóc lên, ngoài miệng vẫn như cũ tiếng mắng không ngừng: "Trần Diễn, ô, ngươi ngoại trừ sẽ khi dễ ta một cái nữ tử yếu đuối, ngươi còn có cái gì bản sự? Ta không khi dễ ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi đến khi phụ ta sao?" Trần Diễn tức giận nói một câu, trên tay động tác không tự giác thả nhẹ rất nhiều. "Ta làm sao khi dễ ngươi?" Cao Dương thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, "Chúng ta hết thể mới thấy qua mấy lần mặt, ngươi đã đánh ta lần ba. Phụ hoàng ta cũng không đánh qua ta nhiều lần như vậy." Cao Dương nức nở một tiếng, "Ngươi chẳng phải ỷ vào ta không có ý tứ cùng phụ hoàng cáo trạng ngươi đánh ta nơi đó, cho nên mới không có sợ hay sao? Ngươi cho Trường Lạc viết mỹ nhân thơ, ta với tư cách người bị hôn thê, tức giận chẳng lẽ không nên sao? Ta chỉ muốn cái thuyết pháp, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy?" Nói chuyện thời điểm, nàng đã không còn tự xưng bản cung. Tâm lý ủy khuất tại thời khắc này toàn bộ bạo phát. Hai lần trước gặp mặt, đều có thể nói nàng đã làm sai trước. Cho nên hai lần đó Trần Diễn đánh nàng, nàng tuy nói tức giận, nhưng cũng không có ủy khuất. Nàng sau đó còn nghe trưởng tôn hoàng hậu dạy bảo, cải biến rất nhiều. Hai ngày trước đến Trần Diễn ra làm khách, dù cho Trần Diễn đón tất cả mọi người, duy chỉ có không có nên nàng. Nàng không phải cũng liền phàn nàn qua hai câu, sau đó liền không nhắc lại lên qua sao? Chỉ là, hôm nay sự tình thật để trong nội tâm nàng hiện ra một loại mười phần khó chịu cảm giác, nàng muốn hung hăng cắn Trần Diễn một cái, phát tiết ra trong lòng cảm xúc. Hết lần này tới lần khác nàng lại đánh không lại Trần Diễn, còn bị hắn đặt tại trên mặt bàn quất xấu hổ địa phương. "Ngươi như quả thật chán ghét ta, sao không để phụ hoàng ta lui việc hôn sự này, đến lúc đó, ta mới mặc kệ ngươi cho ai làm thơ." Trần Diễn nghe xong thở dài, dừng lại trong tay động tác, "Thánh chỉ đã hạ, toàn bộ Trường An thành người đều biết chúng ta sẽ kết làm phu thê. Ngươi phụ hoàng như hạ lệnh từ hôn, người trong thiên hạ kia ý kiến gì người phụ hoàng? Lại thế nào đối đãi ngươi ta?" Cao Dương đưa tay vuốt vuốt run lên sau khâu, liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không phải y thuật cao minh, tài hoa kinh người sao? Ngươi nghĩ biện pháp a." "Đi." Trần Diễn có chút bực bội địa phất phất tay, "Ngươi cho rằng ta không muốn lui a? Ta lúc đầu đem chế mối chi pháp đều đưa cho ngươi phụ hoàng, ngươi phụ hoàng đều không đáp ứng từ hôn, để ta xét yêu cầu khác. Việc hôn sự này, xem như định chết. Cao Dương nghe vậy cả giận, vậy ngươi cũng đừng để ta khó chịu, nhớ kỹ, ngươi là ta phò mã. Trần Diễn thoáng híp híp mắt, nhìn qua trước mặt Cao Dương công chúa, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Nói thật, Cao Dương công chúa lớn lên chân tâm không kém, đồng dạng là một cái ngàn dặm chọn một đại mỹ nhân. Một đôi đẹp mắt mắt phượng phi thường trong người, dáng người càng là không có nói, so Trường Lạc còn tốt hơn rất nhiều. Trước kia, Trần Diễn bởi vì kiếp trước ký ức, tổng sẽ mang theo thành kiến nhìn Cao Dương. Biết được Lý Thế Dân hạ lệnh đem Cao Dương gả cho mình về sau, đối với Cao Dương kia liền càng không chào đón. Thẳng đến vừa rồi, Cao Dương nói ra cái kia phiên ủy khuất ba ba nói, Trần Diễn tâm tính bỗng nhiên thay đổi một cái, đã trốn không thoát. Cái kia vì sao không trực tiếp bắt lấy đâu? Hắn đường đường thế kỷ 21 thiên tài y học nghiên cứu sinh, chẳng lẽ còn so ra kém một cái hòa thượng? Niệm đến đây, Trần Diễn đối với Cao Dương lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Bảo Nhi, ta mới vừa ra tay có chút nặng, ta cho ngươi xoa xoa có được hay không? Cao Dương, tờ tờ SU chương 45, Cao Dương được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 45, Cao Dương được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nổi điên làm gì? Một câu Bảo Nhi trực tiếp đem Cao Dương đầu góc làm đứng máy, nói chuyện đều trở nên không lưu loát đứng lên. Nàng chỗ nào nghe qua như vậy thân mật xưng hô a, đặc biệt là hai chữ này từ Trần Diễn nói ra, càng làm cho trong nội tâm nàng dâng lên một cố dị dạng cảm giác. Một trái tim bịch bịch địa nhảy loạn. Trần Diễn ho khan một tiếng, ý thức được mình nói có chút không ổn, nhưng nói đều đã nói, hắn dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, lúc này nhẹ nhàng nắm Cao Dương tay, ôn thanh nói, "Cao Dương à, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện." "Đàm?" "Nói chuyện gì?" Cao Dương trong lúc nhất thời bị Trần Diễn làm bối rối, ngay cả mình tay bị kéo đều không phản kháng. "Ngươi nhìn à, ta mới vừa nói qua, chúng ta hôn sự đã định chết rồi, trở thành không thể cải biến sự thật, đúng hay không?" "Đúng a, sao? Thế nào?" Trần Diễn chậm rãi nói ra, "Ngươi nhìn à, hôn sự đã vô pháp cải biến, ngươi nhất định trở thành ta Trần Diễn vợ, mà ta chắc chắn trở thành ngươi phu quân, đúng không?" Không đợi Cao Dương đáp lời, hắn tiếp tục nói, "Ta cảm thấy đi, chúng ta không cần thiết mỗi lần gặp mặt đều náo không vui như vậy nhanh, dù sao tháng sau hai ta liền trở thành vợ chồng. Giữa phu thê, mỗi ngày dạng này náo xuống dưới, ngoại trừ để hạ nhân, để ngoại nhân chế giễu, chúng ta có thể được cái gì? Ngươi nói đúng không đối với?" "Đúng." "Không đúng." Cao Dương đột nhiên phản ứng lại, dùng sức muốn rút ra bị hắn nắm chặt tay. Lại phát hiện nàng vô luận như thế nào dùng sức, vẫn như cũ rút ra không được, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó tức giận nói, "Hai lần trước ta cũng không nhắc lại, hai chúng ta ai cũng không nói ai. Nhưng hôm nay sự tình ngươi giải thích thế nào? Ngươi cho Trường Lạc viết mỹ nhân thơ, ta muốn nghe ngươi cho ra một lời giải thích, ngươi không cho coi như xong, ngươi còn đánh ta." Nói lên cái này nàng liền cảm thấy bị khuất, trong hốc mắt hiện ra trong suốt nước mắt. Trần Diễn mười phần kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi kỳ thực cũng có lỗi à, ngươi biết hai ta trước kia quan hệ không tốt, ai xem ai đều không vừa mắt, hết lần này tới lần khác còn đạp nhà ta môn. Ta có thể không tức giận sao? Với lại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta lúc trước thừa nhận qua mình có lỗi." Cao Dương nghe vậy sửng sốt một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Hồi tưởng hơn nửa ngày, mới nhớ tới Trần Diễn xác thực thừa nhận qua mình có lỗi. Trước tiên cố lấy tức giận, ngược lại không chút chú ý nàng trừng mắt Trần Diễn, cả giận nói, "Vậy ngươi cho Trường Lạc biết mỹ nhân thơ giải thích thế nào? Ngươi có biết hay không, Trường Lạc bưng lấy ngươi viết thơ trong phòng người, ngay cả ta đi vào nàng cũng không phát hiện. Lao, Lý Lệ Chất có ma bệnh a? Chẳng phải khen nàng một câu sao? Làm sao còn tại trong phòng ẩn nút nhìn đâu? Nhìn thì cũng thôi đi, sao có thể để Cao Dương vào nhà cũng không phát hiện đâu? Nữ nhân thật phiền phức." Trần Diễn tâm lý âm thầm đoán thầm vài câu, lập tức giải thích nói, "Ta cái kia ngây thơ chỉ là biểu lộ cảm xúc, không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Huống hồ, lúc ấy còn có thái tử cùng thái tử phi ở đây đâu, ta cùng Trường Lạc công chúa thật không có cái gì." Cao Dương có chút hoài nghi, thật. Trong nội tâm nàng đã có chút tin tưởng Trần Diễn lời nói, bởi vì làm thơ sát thực phi thường nhận hoàn cảnh, tâm cảnh, cùng cái khác phần ngoài nhân tố ảnh hưởng. Có đôi khi thi nhân đi đến một chỗ, biểu lộ cảm xúc sáng tác ra một bài thơ, là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Trần Diễn, thật không thể lại thật. Cao Dương thấy hắn nói như vậy lời thề son sắt, liền không còn hoài nghi cái gì, lố néo người, xấu hổ giận dữ nói, "Vậy ngươi còn không buông ta ra?" Trần Diễn lúc này mới nhớ tới mình từ đầu đến cuối không có thả ra quá Cao Dương, một cái tay còn án lấy nàng, một cái tay khác nắm nàng tay. "Ha ha, quên, quên, không có ý tứ a." Hắn vội vàng thu tay lại, xấu hổ giải thích nói. Cao Dương hừ nhẹ một tiếng, từ trên mặt bàn đứng dậy, chỉ cảm thấy hai chân run lên, liền ngồi ở Trần Diễn bên cạnh trên ghế. Vừa ngồi xuống đi, lập tức cảm giác cái mông truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, nhịn không được phàn nàn nói, "Ngươi làm gì như vậy dùng sức a?" Trần Diễn nhíu mày nói, "Vậy ta có sức lực khẳng định phải dùng trên người ngươi a?" Cao Dương, cứ việc nàng không có quá nghe hiểu Trần Diễn ý tứ, lại có thể nghe được, Trần Diễn câu nói kia không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng hít sâu một hơi, một đôi đẹp mắt mắt phượng trừng mắt Trần Diễn, "Trường Lạc bất quá cùng ngươi bèo nước gặp nhau, ngươi đều có thể cho nàng biết một câu mỹ nhân thơ, ta với tư cách người bị hôn thê, đãi ngộ cũng không thể so với nàng kém a." Trần Diễn chỗ nào không hiểu nàng ý tứ, a a cười nói, "Vậy ta cũng cho ngươi viết một câu." "Tốt." Cao Dương nhãn tỉnh sáng lên, đầy cõi lòng chờ mong nhìn đến hắn. Trần Diễn ra vẻ suy tư, không ngừng trên dưới đánh giá đến Cao Dương công chúa. Cao Dương lúc đầu bị nhìn thấy có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ đến người trước mặt chính là nàng bị hôn phu, hai người tháng sau sắp thành hôn. Hiện tại sở dĩ nhìn nàng, mục đích là cho nàng làm thơ, điểm này mất tự nhiên rất nhanh liền tiêu tán, hết thân thể, thoải mái cho Trần Diễn nhìn lên đến. Không bao lâu, Trần Diễn trầm ngâm 2 giây, chậm rãi mở miệng, chúng bên trong yên nhiên thông mình nhìn, nhân gian màu sắc như bụi bặm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Cao Dương chỉ cảm thấy đáy lòng giống như là bị cái gì nhẹ nhàng va vào một phát, đôi mắt đông nhiên địa trợ to. Nguyên lai, trong mắt hắn, ta lại là như vậy sao? Cao Dương trong lúc nhất thời lộ ra có chút không biết làm sao, trong mắt kiêu căng từ từ tan rã, toàn bộ hóa thành ôn nhuận nhu tình. Trần Diễn khoe miệng mỉm cười, không biết công chúa điện hạ hài lòng không? Hài lòng không? Nàng có thể rất hài lòng. Cao Dương công chúa ngón tay gắt gao nắm ấy, cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, âm thanh trong mang theo mấy phần không dám tin mềm mại. Đây thật là viết cho ta sao? Ngươi không cần ta cũng có thể cho người khác. Cao Dương. Quả nhiên, Trần Diễn vẫn là cái kia Trần Diễn, một điểm đều không thay đổi. Mới vừa dâng lên mềm ý lại hóa thành oán trách, ngươi chẳng lẽ không thể nhiều lời vài câu êm tai nói sao? Nói đến dễ nghe đi nữa có làm được cái gì? Trần Diễn chẳng hề để ý khoát qua tay, lập tức nhìn đến nàng con mắt, cười tủm tỉm nói, ngươi biết, con người của ta sẽ không nói lời hữu ích, ta chỉ có thể đối với chào ngươi. Cao Dương đầu góc lại đứng máy, nói năng lộn xộn nói, ngươi có thể nào như vậy lỗ mãng, ta. Lời đến quẹ miệng, đống nhiên ngừng lại. Trước kia, nàng tổng cho rằng Trần Diễn chán ghét, cho dù phát hiện hắn có người bên cạnh khó mà với tới tài hoa, tính cách vẫn như cũ không tốt lắm. Hiện tại, Trần Diễn trong lòng nàng hình tượng lại cải biến rất nhiều. Nguyên lai, chỉ cần không chọc hắn tức giận, người khác kỳ thực rất tốt. Cao Dương công chúa không khỏi âm thầm nghĩ đến. Sau đó, nàng nhớ tới một sự kiện, nói ra, ta mặc kệ ngươi trước kia thế nào, dù sao, ngươi về sau tuyệt không thể đi loại kia tình cảm chi địa. Bằng không thì ta nổi nóng với ngươi. Có nghe hay không? Trần Diễn hết sức chỉnh trọng gật gật đầu, đã ngươi đều mở cái miệng này, vậy ta quả quyết sẽ không cự tuyệt. Ngươi yên tâm đi, ta về sau chắc chắn sẽ không đi tình cảm chi địa. Mới là lạ chứ. Nếu như không phải sợ Cao Dương đến một câu ngươi dám ra ngoài đi dạo thanh lâu, ta lập tức ra ngoài tìm hòa thượng hắn mới không thèm để ý đáp ứng trước xuống tới, đợi nàng rời đi, nên bay vẫn như cũ bay. Cao Dương phi thường hài lòng Trần Diễn thái độ, lại đưa ra một cái yêu cầu, còn có, ngươi về sau cũng không thể cho người khác làm thơ, chỉ có thể cho ta biết. Trần Diễn nghe vậy sắc mặt chậm rãi trầm xuống, kéo kéo khóe miệng, còn gì nữa không? Cao Dương hăng hái tiếp tục nói, đương nhiên là có à, ngươi về sau muốn tốt với ta, không thể đánh. Được rồi, không thể mắng ta, càng không thể khi dễ ta. Còn có, ngươi về sau tại hạ mặt người trước muốn cố kỵ ta mặt mũi, tại bên ngoài đến chiếu cố ta cảm thụ. Nói đến, Cao Dương chợt phát hiện trước mặt nam nhân trên mặt càng không đúng đứng lên, âm thanh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn ngậm miệng lại. Con mẹ, cậu nữ nhân còn phải tiến thêm xích lên. Chẳng lẽ lại, thật đem hắn nên chết liếu cậu. Trần Diễn đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn đến nàng, gằn từng chữ, ta, có phải hay không quá cho người mặt mũi? Chương 46, thỏa mãn nàng tiểu đam mê chương 46, thỏa mãn nàng tiểu đam mê phòng bên ngoài. Thanh Nhi cùng Hương Lam, cộng thêm một cái điểm lấy bàn chân tiểu hủy tử, ba người lôn hai áp sát vào trên cửa phòng, nghe lén bên trong nói chuyện. Bởi vì Trần Diễn phòng tương đối lớn, khoảng cách cửa phòng có chút xa, ba người cũng không nghe thấy quá nhiều đồ vật. Chỉ nghe thấy hai người tựa hồ nói cần đàm, sau đó đức quãng truyền đến một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Thanh Nhi cùng Hương Lam liếc nhau. Hai người đều trong bụng nở hoa. Nghe trong phòng động tĩnh, hai người giống như không có làm to chuyện, ngược lại là chuẩn bị kỹ càng hảo giao lưu một cái. Hai người có thể nào không cảm thấy kinh hỉ đâu. Đối với Hương Lam đến nói, Trần Diễn là tương lai công chúa muốn gả phu quân, là tương lai chủ tử. Nàng tự nhiên hy vọng Cao Dương công chúa có thể cùng Trần Diễn hảo hảo ở chung, đừng một ngày một tiểu ở Mỹ, hai ngày một đại xảo, ba ngày trực tiếp đánh một trận. Chỉ có hai vị chủ tử hảo hảo ở chung, nàng mới có ngày sống dễ chịu. Am mà đối với Thanh Nhi đến nói, tình huống không sai biệt lắm. Cao Dương chính là nhà nàng thiếu gia thế tử, nàng tương lai chủ mẫu. Nàng đồng dạng không hy vọng Trần Diễn lao cùng Cao Dương đánh nhau. Bằng không, sốt ruột, lo lắng hãi hùng, còn không phải nàng sao? Bất quá, không đợi hai người cao hứng bao lâu, trong phòng liền lại chuyển tới Cao Dương thét lên, theo sát phía sau là một trận quen thuộc đến không thể quen thuộc đánh ra âm thanh. Hương Lam, ngày, cao hứng quá sớm. Thiếu gia. Thanh Nhi khóc không ra nước mắt địa vô môn, đừng đánh nữa có được hay không? Tính Thanh Nhi và ngươi, mau ra đây a. Hương Lam lòng nóng như lửa đốt, lúc trước cũng đã nghe Trần Diễn đánh qua Cao Dương một lần, hiện tại còn tới một lần, nhà nàng công chúa chỗ nào chịu nổi a bá gia, ngài buông tha công chúa điện hạ a. Nô tỳ cam đoan về sau hảo hảo khuyên nhủ công chúa điện hạ, chắc chắn sẽ không lại đạp các ngài môn, cầu ngài thả công chúa điện hạ một ngựa có được hay không? A. Nghe bên ngoài âm thanh, Trần Diễn cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý một bàn tay vỗ xuống, đánh cho Cao Dương run lên một cái. Ngươi hắn meo còn phải tiến thêm xích lên, thật sự cho rằng ta tốt tính sao? Sai không sai? Ta sai cái nào a? Cao Dương khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, quật cường không chịu nhận lầm. Nàng thực sự làm không rõ ràng, một người thái độ chuyển biến làm cái gì có thể nhanh như vậy? Rõ ràng trước một khắc còn một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, sau một khắc lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nàng đã không phân rõ đến cùng cái nào mới là chân thực Trần Diễn. Ta là đang hỏi ngươi, không phải để ngươi hỏi ta. Trần Diễn trừng mắt, tiện tay đem miễn tử kim bài ném tới trên mặt bàn, trực tiếp một bàn tay xuống dưới. Sai không sai, ta hỏi ngươi sai không sai. Cao Dương lập tức cảm giác một trận tê dại thuận theo đằng sau truyền khắp bản thân, đại não cơ hồ trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại gặp cái gì? Cao Dương đẹp mắt gương mặt dán tại trên mặt bàn, thể cốt đã triệt để mềm nhũn xuống dưới, chỉ cảm thấy toàn thân để không nổi một tia khí lực. Nghe được Trần Diễn yêu cầu, nàng vô ý thức nói, sai. Sai. Biết sai, vậy ngươi nên nói cái gì? Nói cái gì? Nói xin lỗi a, đồ đần. Đúng. Thật xin lỗi. Ân, trẻ con là dễ dạy. Trần Diễn thỏa mãn gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hiện tại, hắn cuối cùng thăm dò rõ ràng Cao Dương tính tình. Đơn giản đến nói, đối mặt Cao Dương loại nữ nhân này, ngươi ngàn bạn không thể quá nuông chiều nàng. Bằng không, cho nàng điểm màu sắc, nàng có thể lập tức đem xưởng nhuộm mở lên đến. Nhất định phải đánh một gậy, sau đó cho một quả táo ngọn, một mực lặp lại quá trình này, nàng mới có thể trung thực xuống tới. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, Trần Diễn chợt phát hiện Cao Dương cái này người kỳ thực còn rất không tệ. Ngươi nếu như có thể làm cho nàng thật thích ngươi, nàng là thật vì ngươi của người ta. Đơn giản đến nói, Cao Dương đây người có thể chỗ, nhưng đến thêm điểm tiểu xáo lộ mới được. Ánh mắt chuyển hướng vẫn ngồi trên bàn Cao Dương, thấy nàng một mặt mờ mịt không biết làm sao bộ dáng, Trần Diễn đưa tay đưa nàng giúp đỡ đứng lên. Bất quá, cũng không biết Cao Dương thế nào, tựa hồ toàn thân bất lực. Mới đem nàng đỡ dậy đến, nàng cả người liền dựa vào tại Trần Diễn trong ngực. Cao Dương vẫn chưa trước trùng kích bên trong hoàn hồn, hai gò má nóng hổi, ánh mắt lung lung, giống con trấn kinh tiểu thú quần tại trước ngực hắn. Cắt chết cơ sao? Trần Diễn gãi gãi đầu, nhìn qua trong ngực xinh đẹp công chúa điện hạ, trầm tư một lát sau, thở dài một tiếng. Vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ta giúp ngươi mở một cái cơ. Nói đến, hắn không có một chút điểm do dự, không có từng kia bàng hoàng, túi người xuống, in lên cái kia tâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cao Dương công chúa lúc đầu nghe được Trần Diễn nói, đã nhanh tỉnh táo lại. Có thể một giây sau, nàng liền phát hiện mình môi son bị ôn nhuận cạy mở, đại não lại một lần nữa lâm vào đường máy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im, trừ bỏ bên ngoài hai người thị nữ tiếng đập cửa, phòng bên trong an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không biết đi qua bao lâu, Cao Dương đống nhiên bừng tỉnh, phát giác được trên người mình có một đôi ấm áp bàn tay lớn không ngừng du tẩu, cuốn vít đẩy ra Trần Diễn. Ngươi. Cao Dương thở hổn hển, nói năng lộn xộn địa sửa sang lấy quần áo. Trần Diễn xấu hổ ho khan một tiếng, giải thích nói, ôm một kia, ta tay nó khả năng có mình ý nghĩ, ta kỳ thực không muốn. Ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi hỗn đản. Cao Dương rốt cuộc biệt xuất một câu, lại ngay cả mắng chửi người đều mang thanh âm rung động. Nàng bối rối địa quay lưng đi, sợ đối phương nhìn thấy mình bỏng đến dọa người gương mặt. Cực nhanh chỉnh lý tốt quần áo, nàng quay đầu hung hăng chừng Trần Diễn liếc mắt, lập tức đội vàng chạy tới mở cửa ra. Hương Lam thấy thế tâm lý vui vẻ, hỏi đội, công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Cao Dương hít thở sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói, bạn cũng có thể có chuyện gì? Đi, hồi cung a. Nói xong, nàng trực tiếp đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua tiểu hủy tử thì nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu ra hòa đầu. Làm xong đây hết thảy, nàng động tác mười phần mất tự nhiên hướng bá phủ đi ra ngoài. Hương Lam khẽ miệng giật một cái, này làm sao nhìn đều không giống không có việc gì bộ dáng a. Không nói ngài đỏ mặt thành cái dạng kia, chỉ nói ngài đi đường tư thế, liền không đúng. Cực kỳ giống cái kia ngày tại hoàng cung bị đánh sau bộ dáng. Hương Lam bất đắc dĩ thở dài, minh bạch công chúa khẳng định bị đánh, hết lần này tới lần khác đánh người vẫn là vị nam bá, nàng một cái thị nữ cũng không tốt nói thêm cái gì. Đối mới từ phòng bên trong đi ra Trần Diễn có chút thi lễ một cái, chạy chậm đuổi theo bản thân công chúa điện hạ. Thiếu gia, ngươi. Thanh Nhi đang muốn mở miệng, Trần Diễn vung tay lên đánh gãy nàng nói, đối Cao Dương bóng lưng hô to, công chúa điện hạ, chào mừng ngài lần tiếp theo lại đến vi thần trong nhà làm khách. Đúng, nhớ kỹ thay mặt vi thần hướng bệ hạ vấn an. Cao Dương bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh Nhi sợ hắn chọc giận Cao Dương công chúa, vội vàng kéo hắn tay, thiếu gia, ngài bất tranh cãi đi, công chúa nếu thật bẩm báo bệ hạ nơi đó đi, ngài sợ là không có quả ngon để ăn. Đừng lo lắng. Trần Diễn cười nhạt một tiếng, Cao Dương chắc chắn sẽ không đi cáo trạng, nàng à, tâm lý nói không chừng còn bụng trộn vui đâu. A. Thanh Nhi trừng mắt nhìn, do dự một chút, không hiểu hỏi, vì cái gì a? Còn có thể vì cái gì? Trần Diễn gõ gõ Thanh Nhi đầu, ngồi xổm người xuống, ôm lấy tiểu hủy tử. Bởi vì ta thỏa mãn nàng tiểu đam mê thôi. Chương 47, Đỗ Như Hối bệnh nặng, Lý Thế Dân hóa thân tiểu khóc bọc. Chương 47, Đỗ Như Hối bệnh nặng, Lý Thế Dân hóa thân tiểu khóc bọc. Lý Thế Dân giống thường ngày bên trên song tàu chiều, trở lại lưỡng nghi điện bên trong xử lý tấu chương. Nhưng mà, hắn thậm chí còn không có dưới trướng bao lâu, Vô Thiệt liền cuống quýt chạy vào bẩm báo nói, "Bệ hạ, không xong." Vừa rồi Thái Quốc công phủ truyền đến tin tức, nói
cái gì a?
Lý Thế Dân nghe xong Thái Quốc công, thần sắc lo lắng đứng người lên. Thái Quốc công, tức cùng phòng Huyền Linh nổi danh Đỗ Như Hối, hai người cùng xưng phòng Lưu Đỗ Đoạn. Vì Lý Thế Dân tín nhiệm nhất tâm phúc đại thần trí nhất. Nhưng Thái Quốc công Đỗ Như Hối hơn nửa tháng trước xin mời nghỉ bệnh, một mực ở nhà tĩnh dưỡng, cho tới hôm nay còn chưa lên qua hướng. Hiện tại vừa nghe đến Thái Quốc công phủ truyền đến tin tức, Lý Thế Dân lập tức có một loại không tốt dự cảm. Vô Thiệt đầu gắt gao sát mặt đất, run giọng nói, Thái Quốc công bệnh nặng, đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Thái y nói, Thái Quốc công chỉ sợ sống không quá hai ngày. Lý Thế Dân nghe vậy thân thể một cái lảo đảo, không dám tin lẩm bẩm nói, như thế nào như thế à? Khắc Minh, chấm Khắc Minh a. Đang khi nói chuyện, Lý Thế Dân mắt hổ rưng rưng. Đỗ Như Hối từ hắn còn vì tần vương thời điểm, liền đến phòng Huyền Linh tiến cử, đảm nhiệm binh tào tham quân, chủ quản quân đội nhân sự, văn thư. Đỗ Như Hối tại hắn bình định tiết nhân cảo, Lưu Vũ Chu, Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức chờ các cứ thế lực thì nhiều lần ra kỷ mưu, không biết lập xuống bao nhiêu công lao. Về sau, Đỗ Như Hối càng là tại Huyền Vũ môn chi bên thì bước lên chặt đầu phong hiểm, cùng phòng Huyền Linh cải trang thành đạo sĩ trở về bên cạnh hắn. Vì hắn bày mưu tình kế, trợ hắn leo lên hoàng vị. Mà bây giờ mới trinh quan 4 năm, thế mà truyền đến Đỗ Như Hối bệnh nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc tin tức. Lý Thế Dân trong lòng bi thống có thể nghĩ. Vô Thiệt vội vàng nói, "Vậy hạ, nghe nói Thái Quốc công mỗi ngày đều tại tiếp nhận ốm đau tra tấn, ngài sao không đi xem một chút đâu?" Hắn nói, để Lý Thế Dân nhắc lên một chút tinh thần, lẩm bẩm nói, "Đúng, chấm mau mau đến xem Khắc Minh, nhìn xem Khắc Minh." Nói xong, hắn đứng người lên, không để ý chút nào đế vương uy nghiêm hướng bên ngoài chạy tới. Người đến, cho chấm chuẩn bị. Không, cho chấm dắt khoái mã đến. Võ trang đầy đủ kim nô vệ tốc độ cao nhất đi theo thân cưỡi ngựa trắng Lý Thế Dân sau lưng, toàn lực chạy tới Thái Quốc công phủ. May mắn, Thái Quốc công phủ khoảng cách hoàng cung cũng không xa, bọn hắn rất nhanh liền đến. Lý Thế Dân tung người xuống ngựa, trực tiếp đi vào Thái Quốc công phủ bên trong. Hai tên canh cổng hạ nhân đã từng thấy qua Lý Thế Dân đến, biết đây là thánh thượng, cho nên căn bản không dám ngăn cản. Cung cung kính kính nên hắn đi vào. Khi Lý Thế Dân đi tới về sau, mới phát hiện Thái Quốc công phủ bên trong đã tụ tập không ít người. Chính là vừa bên dưới triều, còn chưa kịp đổi triều phục phòng huyền linh đám người, đứng bên cạnh đốt như hối trưởng tử Đỗ Cấu. Chúng thần, bái kiến bệ hạ. Đám người thấy Lý Thế Dân tới, nhao nhao cung kính hành lễ. Nhưng bây giờ Lý Thế Dân nào có tâm tư để ý tới những này, vọt tới Đỗ Cấu trước mặt, hỏi, chấm hỏi ngươi, cha ngươi đâu, hắn hiện tại thế nào? Nhắc lên Đỗ Như Hối, Đỗ Cấu khổ sở nói, hồi bệ hạ, gia phụ bị bệnh liệt giường, Vương Thái Y còn đang vì gia phụ trần trị. Chỉ là, Vương Thái Y nói gia phụ hoạn chính là viêm ruột thừa, tráng ỉn, với lại đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng, chỉ sợ. Nói đến đây, Đỗ Cấu âm thanh nghẹn ngào, đằng sau nói làm sao đều nói không ra miệng. Viêm ruột thừa, loại bệnh này mọi người hoặc nhiều hoặc thiếu đều nghe nói qua. Đến loại bệnh này người chẳng những sẽ nhận hết trà tấn, lại tử vong tỷ lệ cực lớn. Nếu như phát hiện sớm, tăng thêm y thuật cao siêu người dùng dược cứu chữa, có lẽ có cơ hội sống sót. Chốc lát đến bệnh nguy kịch tình trạng, như vậy cho dù thần tiên cũng có cứu. Phòng Huyền Linh nghe xong ai thán một tiếng, khỏe mắt nước mắt lấp lóe, Khắc Minh Minh, ngươi như đi, phòng mộ thiếu một chi kỳ a. Trường Tôn Vô Kỵ và một đám đi theo Lý Thế Dân lao thần tâm lý cũng rất khó chịu. Lý Thế Dân âm thanh có chút phát run nói, Khắc Minh ở đâu? Mau dẫn chấm đi xem một chút. Bệ hạ xin mời đi theo ta. Đỗ Cấu cố nén bi thống, cung kính những tiếng, mang theo Lý Thế Dân tiến về Đỗ Như Hối chỗ ở phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người thấy thế cũng đi theo. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Cấu mang theo bọn hắn đi vào một gian phòng ốc trước, bệ hạ, gia phụ liền tại bên trong. Lý Thế Dân nghe vậy, cố gắng muốn cho mình giữ vững bình tĩnh, có thể cái kia đẩy cửa thì run rẩy tay, vẫn bại lộ hắn tâm tình. Vừa mới vào nhà, đập vào mắt liền nhìn đến Đỗ Như Hối cởi trần, tóc mai ở giữa tràn đầy mồ hôi, sắc mặt nhìn lên đến vô cùng thống khổ, mà Vương Thái Ý đang tại hướng về thân thể hắn thi châm. Khắc Minh nhìn thấy Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân tâm tình cũng không nén được nữa, vọt tới bên giường, thật khóc lên. Vương Thái Y vội vàng dừng lại trong tay động tác, thần bái kiến bệ hạ. Đỗ Như Hối miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, bệ hạ, thần bị ốm đau tra tấn, không thể đứng dậy bái kiến. Nhìn, đừng nói nữa Khắc Minh, chấm không trách ngươi, chấm không trách ngươi. Nhìn đến Đỗ Như Hối cái kia gầy gò thân thể, Lý Thế Dân cổ họng nghẹn ở, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Phía sau hắn, Phòng Huyền Linh sớm đã đỏ cả với mắt, ống tay áo bên dưới năm đấm năm đến trắng bệnh, Khắc Minh huynh à. Dù là trong lòng có thiên ngôn và ngữ, có thể lời đến quẹ miệng, lại chỉ biến thành một câu Khắc Minh huynh. Đỗ Như Hối như thế nào nghe không ra câu này Khắc Minh huynh bên trong ẩn chứa bi thương. Đối mặt vị này ngày xưa để bạt mình hảo hữu kiêm tri kỷ, tâm lý ngũ vị tạp trần. Vui vẻ, không bỏ, lo lắng, thoải mái, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Phong huynh, còn có chư vị đồng liêu, đố mô đời này chấm dứt, về sau. Bệ hạ liền dựa vào các ngươi. Những người còn lại nghe xong hoặc là thở dài, hoặc là trịnh trọng gật đầu, tâm lý đều có đối với Đỗ Như Hối tiếc hận. Một đời đỉnh tiêm lưu sĩ, cuối cùng lại viêm ruột thừa tra tấn bên dưới ảm đạm rút lui, có thể nào không khiến người ta tiếc hận đâu? Lý Thế Dân nghe được Đỗ Như Hối nói, cảm xúc triệt để mất khống chế, nước mắt giọt giọt từ khuôn mặt trượt xuống. Khắc Minh, ngươi đi, gọi chấm nên làm cái gì a? Chấm mất đi ngươi, cùng mất đi một tay có gì khác biệt? Đỗ Như Hối cảm động vô cùng. Trước khi chết, một đời đế vương vì hắn rơi lệ, khóc lóc đau khổ, không thể nghi ngờ là đối với hắn công lao lớn nhất tán thành. Đỗ Như Hối suy yếu cười cười, bệ hạ không cần như thế, sinh lão bệnh tử chính là nhân sinh thái độ bình thường, thần sống lớn tuổi như vậy, đã sớm nghi thoáng. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể lại tiếp tục phụ tá bệ hạ, nhìn bệ hạ mở ra một cái thịnh thế. Lý Thế Dân móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, hắn dưới đáy lòng gầm thét, muốn kiềm chế cái kia quần quần cảm xúc, lại không làm nên chuyện gì. Hắn đông nhiên nổi giận, đông nhiên đứng người lên, gắt gao bắt lấy Vương Thái Y cổ áo, nói cho chấm, đến cùng như thế nào mới có thể cứu Khắc Minh. Ngàn năm nhân sâm, vẫn là tiên sơn tuyết liên. Chỉ cần thế gian này có, chấm hết thể cho ngươi đi tìm đến. Vương Thái Y cái chán thấm mồ hôi, thấp thỏm lo âu nói, vậy hạ, Thái Quốc công hoạn là viêm ruột thừa, lại đã bệnh nguy kịch, dược thạch khó chữa a. Chấm mặc kệ. Lý Thế Dân gầm thét, ngươi nếu như không cứu lại được Khắc Minh, chấm để ngươi cho Khắc Minh bồi táng. Lời này vừa nói ra, xung quanh người nhất thời giữ im lặng, sợ làm tức giận hiện tại thánh thượng. Bọn hắn minh bạch, hiện tại thánh thượng tuyệt đối không có thể chọc, ai chọc ai chết. Đỗ Như Hối cười khổ một tiếng, hắn biết, dù là mình đi khuyên đoán chừng cũng vô dụng, bởi vì Lý Thế Dân đã nhanh mất lý trí. Vương Thái Y nghe được Lý Thế Dân nói, dọa đến hai chân như nhũn ra, vậy hạ, thần thật bất lực a. Vậy ngươi liền đi chết. Lý Thế Dân giận dữ, người đến, cho ta đem hắn mang xuống, lập tức chém đầu. Lần này, Vương Thái Y triệt để hoảng. Đoạn thời gian trước Thái Y thử mới bởi vì Tấn Dương công chúa sự tình, chết một nhóm lớn người. Hắn không nghĩ tới, sự kiện kia còn không có quá khứ hai ngày, liền đến phiên hắn. Dưới tình thế cấp bách, Vương Thái Y tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, bệ hạ, mặc dù thần không có biện pháp cứu Thái Quốc công, có thể thần biết một người, nói không chừng hắn có thể cứu Thái Quốc công a bệ hạ. Lý Thế Dân động tác một trận, nghiêm nghị hỏi, ai? Vị nam bá, Trần Diễn, hắn biết tiên thuật. Chương 48, động viêm ruột thừa phẫu thuật. Chương 48, động viêm ruột thừa phẫu thuật.
Tiên mẹ ngươi. Lý Thế Dân tức giận một cước đem Vương Thái Y đạp đến trên mặt đất. Trần Diễn có thể hay không tiên thuật, hắn chẳng lẽ không biết sao? Lần trước tuy nói Trần Diễn hiện ra một lần phất tay thành băng, nhưng hắn giải thích qua, vậy cũng là bởi vì Diêm Tiêu tác dụng, bản thân hắn cũng không biết cái gì tiên thuật. Về sau, Lý Thế Dân mình còn chạy tới thử một chút, phát hiện xác thực như Trần Diễn nói, người bình thường cũng có thể dùng Diêm Tiêu để nước kết băng. Cùng Trần Diễn cũng không có liên quan quá nhiều. Vương Thái Y một lần nữa bỏ lên đến quỳ xuống, sốt ruột bận bịu hoàng nói, bệ hạ, vị nam bá dù là sẽ không tiên thuật, lại khẳng định biết ý thuật, lại ý thuật phi thường cao minh. Thần không có biện pháp cứu Thái Quốc công, nói không chừng vị nam bá có biện pháp đâu. Lần trước không phải là vị nam bá cứu chữa tiểu công chúa điện hạ sao? Kia hắn nương còn dám nâng lên lần sự tình. Lý Thế Dân lửa giận càng sâu, lại một cước đạp tới, chớ hôm đó nên ngay cả ngươi cùng một chỗ chặn. Không đúng, chớ hẳn là đưa ngươi trước tiến, để ngươi cùng Vô Thiệt làm một đoạn thời gian đồng liêu lại chém. Vương Thái Y đi. Lần này, hắn không dám nói thêm nữa, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất. Lý Thế Dân thấy thế khí tiêu tán một chút, hồi tưởng lại Vương Thái Y nói, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hắn đôi cứng tiến đến Lý Quân Tiện nói, đi, nhanh đi vị nam bá phủ, đem vị nam bá kêu đến. Lý Quân Tiện tiến đến muốn định bắt Vương Thái Y, bất quá nghe Lý Thế Dân hiện tại ý tứ, đoán chừng lại không muốn giết Vương Thái Y, lúc này lĩnh mệnh lui ra ngoài. Sau đó, Lý Thế Dân đi vào trước giường, ổn định lại tâm thần, nói, Khắc Minh, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, trẫm đều sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Đỗ Như Hối không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hắn biết mình tình huống, minh bạch viêm ruột thừa đến hắn loại tình trạng này, đã không cứu nổi. Vậy hạ, không cần vì lão thần phí tâm, Vương Thái Y thân là thái y lệnh, còn cứu không được lão thần. Cái kia vị nam bá năm nay mới 18 tuổi, trừ phi hắn thật biết tiên thuật, nếu không, chỗ nào cứu được lão thần à? Kỳ thực, Lý Thế Dân cũng không biết Trần Diễn có thể hay không cứu được Đỗ Như Hối. Dù sao Đỗ Như Hối đến là viêm ruột thừa, lại đã bệnh nguy kịch, trên cơ bản đã có thể tuyên án tử hình. Chỉ bất quá, dù là chỉ có một tia cơ hội, hắn vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Trần Diễn thật có thể cứu đâu? Không thử một chút làm sao biết? Vì để cho Đỗ Như Hối thoải mái tinh thần, Lý Thế Dân liền cùng hắn nói về Trần Diễn sự tình. Từ dâng lên chế mối chi pháp, đến cứu chữa tiểu hủy tử, cái kia đặc tù trà, cái ghế, rượu, cùng hôm qua chăn heo chi pháp. Những này, từng cái bị Lý Thế Dân nói ra. Cứ việc Đỗ Như Hối đau bụng khó nhịn, lại nghe được say xương ngon lành. Đang nghe Trần Diễn đưa ra kháng phong hiểm năng lực, Đỗ Như Hối càng là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chỉnh trọng nói, "Bệ hạ, như ngài nói không sai, cái kia bị nam bá khi có kinh thế đại tài. Thần khẩn cầu bệ hạ, tại thần sau khi chết, để bị nam bá tiếp nhận thần vị trí. Dạng này, thần liền chết cũng không tiếc." Lý Thế Dân bờ môi khẽ nhúc đích, thở dài, Khắc Minh chớ có lại nói như vậy ủ rũ nói, "Từ An ý thuật cao minh, nhất định có thể cứu chữa ngươi." Lại nói, "Từ An còn trẻ, để hắn đón lấy nặng như thế gánh, chấm thực sự không yên lòng. Vẫn là Khắc Minh chính ngươi tiếp tục đảm nhiệm a." Đỗ Như Hối hà to miệng, không nói gì đi ra. Hắn hiểu được, Lý Thế Dân còn không có từ bỏ cứu hắn ý nghĩ, mới có thể nói ra lời nói này. Đối mặt thánh thượng rõ ràng quan tâm, hắn không thật nhiều nói cái gì, chỉ hy vọng thánh thượng đem mình nói nghe lọt được. Tại mình sau khi chết, để vị nam bá tiếp nhận mình vị trí. Sau đó không lâu, Lý Quân Tiện mang theo lưng cái hòm thuốc Trần Diễn đi vào Thái Quốc công phủ bên trong. Hai người không có trì hoãn, trực tiếp đi vào Đỗ Như Hối chỗ ở vừa mới vào nhà, Trần Diễn liền thấy Vương Thái Y quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Trừ bỏ Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối bên ngoài, Trưởng Tôn Vô Kỵ và một đám tâm phúc đại thần đều là ở đây. Bệ hạ, vị nam bá đã đưa đến. Lý Quân Tiện chắp tay nói. Vi thần. Trần Diễn đang muốn mở miệng, lại phát hiện Lý Thế Dân bước nhanh đi đến trước mặt hắn, bắt hắn lại cánh tay đi Đốt Như Hối phương hướng kéo. Đừng vi thần, Tử An, chấm biết y thuật của ngươi cao minh, ngươi nhanh giúp Khắc Minh nhìn xem. Chấm, không muốn để cho hắn chết. Trần Diễn con mắt liếc nhìn Lý Thế Dân khỏe mắt, phát hiện đỏ rực, âm thầm cảm thán Lý Thế Dân đích sắt trọng cảm tình. Lịch sử bên trên, chỉ là bởi vì đại thần qua đời, Lý Thế Dân liền khóc qua thật nhiều lần. Về sau còn bị mọi người trêu chọc là một cái thích khóc bọc, thường xuyên muốn tìm Trưởng Tôn Hoàng hậu cầu an ủi. Ở phương diện này, Lý Thế Dân xác thực cùng cái khác hoàng đế không giống nhau. Nhanh, Thử An, nhanh mau cứu hắn. Hai người tới bên giường, Lý Thế Dân thúc giục nói. Đỗ Như Hối bất đắc dĩ, âm thanh yếu ớt nói, ngươi chính là vị nam bá Trần Diễn a. Lần này cần làm phiền ngươi. Trần Diễn gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Thấy Đỗ Như Hối cởi trần, rất nhiều huyệt vị bên trên còn cắm ngân châm, nhếch miệng, cây ngân châm toàn bộ rút ra ném đến bên cạnh. Trần Diễn vươn tay tại Đỗ Như Hối trên trán cảm thụ một phen, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể đã đạt đến bỏng tay tình trạng. Lại tại Đỗ Như Hối trên bụng trong đó một chỗ nhẹ nhàng nhấn xuống, kịch liệt cảm giác đau đớn để Đỗ Như Hối hít sâu một hơi, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Trần Diễn tiếp tục tại cái khác địa phương đặt nhẹ mấy lần, thấy Đỗ Như Hối không có quá lớn phản ứng, liền minh bạch Vương Thái Ý không có chẩn bệnh sai, đúng là viêm ruột thừa. Tại hiện đại, cái đồ chơi này cũng gọi viêm ruột thừa. Trần Diễn đông cảm giác đau đầu. Muốn nói viêm ruột thừa, tại hiện đại kỳ thực phi thường tốt giải quyết, động cái tiểu phẫu là được rồi. Tại cổ đại, cái kia viêm ruột thừa trên cơ bản có thể cùng bệnh nan y hòa ngang bằng, đến một cái chết một cái. Thế nào, Thử An, có thể cứu sao? Lý Thế Dân thấy Trần Diễn thần sắc không dễ nhìn, đội vàng dò hỏi. Trần Diễn trầm ngâm 2 giây, trả lời, cứu xác thực có thể cứu, nhưng phải xem Thái Quốc công có sợ hay không đau. Lấy Đỗ Như Hối hiện tại tình huống, khẳng định phải lập tức mổ mới có cơ hội sống sót. Mà lấy hiện tại điều kiện mổ, phong hiểm phi thường lớn. Trần Diễn tuy nói có độ cao rượu cồn, ruột dê dây, thậm chí còn có thủ công penicillin, nhưng thời đại này thuốc tê hiệu quả là thật không ra thế nào điệp. Phải biết, làm viêm ruột thừa phẫu thuật nhất định phải tại phần bụng mở một cái lỗ hổng, sau đó cắt bỏ nhiễm trùng ruột thừa. Muốn làm đến đây điểm, vậy thì nhất định phải đem bụng tầng tầng mở ra, cuối cùng còn phải tiến hành câu lại. Thuốc tê hiệu quả không tốt tình huống dưới, Trần Diễn lo lắng độ như hối một cái quan văn gánh không được loại này đau đớn, khả năng trong quá trình giải phẫu sẽ đau chết đi qua. Đến lúc đó, độ như hối ngay cả cuối cùng 2 ngày thời gian đều sẽ mất đi. Từ An, cái gì gọi là nhìn Khắc Minh có sợ hay không đau, ngươi đem lời nói rõ chút. Lý Thế Dân nói. Trần Diễn trầm mặc 2 giây, nói khẽ, bệ hạ, vi thần cũng không gạt lấy ngươi, như Thái Quốc công không thế nào sợ đau, vi thần cứu chữa cơ hội liền rất nhiều. Lý Thế Dân hỏi, vậy nếu là sợ đau đâu? Sẽ chết. Trần Diễn không muốn che giấu, đem xấu nhất kết quả nói ra, vi thần cứu chữa chi pháp rất đặc thủ, có 3/5 chắc có thể cứu chữa Thái Quốc công. Đương nhiên, đem đối ứng, Thái Quốc công đồng dạng có 7/7 tỷ lệ sẽ bỏ mình tại chỗ. Lý Thế Dân nghe xong sắc mặt vô cùng khó coi, Tử An, không có những biện pháp khác sao? 3/5 chắc, thực sự quá thấp. Trần Diễn chậm rãi lắc đầu, bệ hạ, Thái Quốc công tình huống các ngươi hẳn là minh bạch, bỏ mặc bệnh tình chuyển biến xấu nói, Thái Quốc công đoán chừng thật không 2 ngày nữa. Đến lúc đó, Thái Quốc công thập tử vô sinh. Hắn tiếng nói vừa ra, phòng bên trong yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Để Trần Diễn cứu chữa, 3/5 chắc có thể cứu về đến, 7/7 tỷ lệ bỏ mình tại chỗ, cuối cùng 2 ngày thời gian đều làm mất đi. Không cho Trần Diễn cứu chữa, chờ 2 ngày sau đó, Đỗ Như Hối thập tử vô sinh. Lúc này, Đỗ Cấu tiến lên một bước, chính trọng nói, mời vị nam bá ra tay cứu trị gia phụ, mặc kệ gia phụ cuối cùng tình huống như thế nào, ta từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ đều đối với vị nam bá vô cùng cảm kích. Chương 49, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Chương 49, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Đỗ Cấu vừa mở miệng, ngay cả Lý Thế Dân đều không lại nói cái gì, bởi vì nằm ở trên giường là người ta phụ thân. Muốn nói mọi người tại đây, ai có thể thay Đỗ Như Hối làm quyết định, cái kia không hề nghi ngờ là thân là Đỗ Như Hối trưởng tử Đỗ Cấu. Trần Diễn đoán được Đỗ Cấu thân phận, nhìn về phía trên giường Đỗ Như Hối, Thái Quốc công, ngươi nghĩ như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ta cứu chữa phương pháp cực kỳ thống khổ, còn hơn nhiều quan công cạo xương trị độc, ngươi như không chịu nổi, thật có khả năng bỏ mình tại chỗ. Quan công cạo xương trị độc. Lý Thế Dân cùng mấy vị đại thần trong lòng giật mình. Bọn hắn đều là đọc đủ thứ thi thư, đối với quan công cạo xương trị độc sự tình tự nhiên giải. Nguyên bản khi biết Trần Diễn có thể cứu trị Đỗ Như Hối, chỉ bất quá phương pháp cực kỳ thống khổ thì bọn hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, lại để cho thống khổ đến loại trình độ kia. So cạo xương còn thống khổ a, chỉ tưởng tượng thôi cũng là người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đừng nói Đỗ Như Hối một cái quan văn, dù là một cái thân kinh bách chiến võ tướng, chỉ sợ cũng không dám nói có thể chịu được cạo xương loại đau khổ này. Khắc Minh, Lý Thế Dân do dự một chút, thở dài, xoay người sang chỗ khác. Chính ngươi suy tính một chút a. Đỗ Như Hối kéo kéo khóe miệng, tự rêu cười nói, Đỗ Mộ vốn cho rằng đời này đã chấm dứt, đã thản nhiên làm xong chết đi chuẩn bị. Có thể tại thời khắc sống còn nhìn thấy bệ hạ cùng các vị đồng liêu, biết được thiên hạ còn có vị nam bá loại này ngút trời kỳ tài, Đỗ Mộ cả đời đã mất quá nhiều tiếc nuối. Nhưng chưa từng nghĩ, khi biết vị nam bá có biện pháp cứu chữa Đỗ Mộ, dù là quá trình sẽ cực kỳ thống khổ, Đỗ Mộ trong lòng vẫn như cũ dâng lên một tia đối với thế giới lưu luyến, muốn tiếp tục nhìn xem đây tốt đẹp sân hạ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, khó khăn hướng Trần Diễn vừa chắp tay, vị nam bá, làm phiền ngươi cứ việc xuất thủ. Đỗ Mộ tuy là một giới quan văn, so ra kém quan công loại kia nhân vật anh hùng, nhưng cũng may mắn đi theo bệ hạ trải qua 2 lần chiến trường, từng cầm đao chém qua địch đầu, đã từng trọng thương 2 tháng chưa lành. Đỗ Mộ cũng không phải cái kia mềm yếu người. Trần Diễn nghe xong trong lòng dâng lên một cỗ kính nể, mình đem lời nói như vậy minh bạch, ngay cả quan công cạo xương trị độc ví dụ đều bày đi ra, có thể Đỗ Như Hối trên mặt thế mà không thấy chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại thản nhiên vô cùng. Liên hướng Đỗ Như Hối phần này dũng khí, hắn cũng không thể để Đỗ Như Hối chết. Tốt, đã như vậy, phiền phức Đỗ công tử đi chuẩn bị một chậu nước sôi, một chậu nước nóng, một bình ôn tiểu, chậu than cùng bàn ủi, 3 khối vải trắng, còn có. Trần Diễn dừng một chút, nói tiếp, còn có dây gai, chờ một lúc vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, trước hết đem Thái Quốc công trói lại đến. Ta lập tức đi chuẩn bị. Đỗ Cấu nghe xong không có hỏi nhiều, lập tức chạy ra ngoài, phân phó hạ nhân chuẩn bị Trần Diễn muốn đồ vật. Trần Diễn nhìn chung quanh một lần, ánh mắt để mắt tới sau tấm bình phong bàn trà. Hắn đi qua, đem bàn trà đồ vật toàn bộ đùa xuống đất, sau đó kéo lấy bàn trà đi vào trước giường. Đến cá nhân giúp ta đem Thái Quốc công khiên xuống đến, đặt ở trên bàn trà mặt. Phong Huyền Linh vốn muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mà Lý Thế Dân nhanh hắn một bước, đi vào Trần Diễn bên người. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem Đỗ Như Hối mang lên trên bàn trà mặt. May mà Đỗ Như Hối bình thường công việc bề bộn, nhà hắn bàn trà đầy đủ dài, vừa vặn có thể nằm xuống một người. Đầy đủ dùng để xung làm lâm thời bàn giải phẫu. Rất nhanh, Đỗ Cấu mang theo hai cái nha hoàn mang đến Trần Diễn muốn đồ vật. Trần Diễn lập tức để cho người ta đem Đỗ Như Hối một mực cột vào bàn trà bên trên, cam đoan trong quá trình giải phẫu hắn không biết loạn động. Ở trong quá trình này, Đỗ Như Hối đều phi thường phối hợp, chưa đi đến đi một điểm phản kháng. Cứ việc Trần Diễn bọn hắn động tác để cho mình đau bụng vô cùng, hắn vẫn cắn răng, không rên một tiếng. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Lý Thế Dân trầm giọng hỏi, "Từ An, tiếp xuống nên làm cái gì?" Trần Diễn muốn cho bọn hắn ra ngoài, nhưng nghĩ lại, nơi này là cổ đại, hoàn cảnh vốn là không tốt. Tăng thêm thuốc tê hiệu quả chẳng ra sao cả, cùng để Lý Thế Dân bọn hắn đều ra ngoài, không bằng để cho bọn hắn lưu lại cùng Đỗ Như Hối trò chuyện, chuyển di một cái Đỗ Như Hối lực chú ý nghĩ tới đây, Trần Diễn trịnh trọng nói, tiếp đó, mặc kệ ta ngươi làm gì nhóm đều không cho ngăn cả ta, không thể quấy nhiễu ta. Sau đó, các ngươi muốn nhiều cùng Thái Quốc công trò chuyện, chuyển di hắn lực chú ý, để hắn không có thống khổ như vậy. Lý Thế Dân đám người nhớ tới quan công cạo xương thì cùng chư tướng uống rượu ăn thịt, nói nói cười cười, minh bạch Trần Diễn ý tứ, trùng điệp gật đầu đáp ứng. Tử An, ngươi yên tâm trị chính là, chấm tuyệt không quấy rầy ngươi, càng sẽ không để cho người ta quấy rầy ngươi. Có Lý Thế Dân hứa hẹn, Trần Diễn thoáng yên tâm chút. Hắn mở ra mình cái hòm thuốc, đầu tiên là nắm tay thuật quá trình bên trong đồ vật chuẩn bị kỹ càng, ví dụ như nói trừ độc giao phẫu thuật, sạch sẽ tự chế băng vải, gia nhập mạn đà la hoa ma phi tán, còn có ruột dê dây cùng con châm chờ chút. Ngay sau đó, hắn lại từ trong hòm thuốc xuất ra một sợi tơ khăn thắt ở cái hót xem như khẩu trang, đeo lên ruột dê bao tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến Đỗ Như Hối. Thái Quốc công, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đỗ Như Hối con mắt liếc về phía bị Trần Diễn lấy ra đao, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, Cấu Nhi. Cha, ta ở đây. Đỗ Cấu nghe được phụ thân gọi mình, bận điệu đi tới, do hỏi, ngài. Ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Đỗ Như Hối trầm giọng nói, mặc kệ hôm nay vi phụ sống hay chết, vị nam bá vĩnh viễn đều là chúng ta Đỗ gia ân nhân, ngươi nhớ kỹ sao? Đỗ Cấu đỏ cả mắt, cha. Ta nhớ kỹ cha, ngài nhất định sẽ không có việc gì. Đỗ Như Hối không để ý hắn, bình tĩnh nói, vị nam bá, đồ mội chuẩn bị xong, mời ngươi ra tay đi. Trần Diễn trong mắt nổi lên mỉm cười, Thái Quốc công, chỉ bằng ngươi câu nói này, tiểu tử hôm nay cũng không thể để ngươi chết. Sống có gì vui, chết có gì sợ. Đỗ Như Hối thản nhiên nói, nếu không phải còn muốn đi theo bệ hạ xem thật kỹ một chút đây tốt đẹp sân hạ, tận một phần mình lực, đồ mộ chắc chắn sẽ không để ngươi tiếp nhận như thế đại phong hiểm. Trần Diễn nao nao, sau đó mới hiểu được Đỗ Như Hối ý tứ. Hắn sợ Trần Diễn thất thủ chữa chết hắn, về sau có thể sẽ truyền ra một chút lưu ngôn phỉ ngữ, dẫn đến Trần Diễn thanh danh làm hỏng. Yên tâm đi Thái Quốc công, ngươi biết nhìn đến. Phòng bên trong, chợt nâng lên một vệ thanh phong, thổi ánh đèn lung lay. Trần Diễn khẽ ngâm nói, ngàn dặm hoàng vân ban ngày vân, bắc phong thổi nhạn tuyết nhao nhao. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Đỗ Như Hối thản nhiên thần sắc bị trong nháy mắt đánh vỡ, câu kia chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân vừa ra khỏi miệng, liền tại hắn đáy mắt nhấc lên sóng lớn. Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người trong lòng rung động. Thuận miệng một ngâm, đó là thiên cổ tuyệt cú a. Như thế tài hoa, đại đường còn có ai có thể đưa ra phải? Ha 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 ha, tốt 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 a. Phòng bên trong, Đỗ Như Hối đột nhiên tùy ý cười to đứng lên, tốt một cái chớ lo con đường phía trước không chi kỷ, thiên hạ người nào không biết quân. Đã đến này thơ, Đỗ Mưu có chết lại có làm sao? Chương 50, Trinh Quan ví dụ đầu tiên phẫu thuật đang tiến hành chương 50, Trinh Quan ví dụ đầu tiên phẫu thuật đang tiến hành ấy, cái kia. Vương Thái Y đúng không? Trần Diễn liếc nhìn còn quỳ trên mặt đất Vương Thái Y, ngươi qua đây giúp ta một cái, đem ta trong hòm thuốc màu xanh trong bình ma phí tán hướng ôn tiểu cho Thái Quốc công uống hết. Vương Thái Y cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân, người sau cả giận nói, ngươi lỗ thai được sao? Không nghe thấy Tử An nói cái gì? Thần cái này đến. Vương Thái Y không dám chế mãi, cuốn quýt từ dưới đất đứng lên, dựa theo Trần Diễn phân phó, đem ma phí tán rót vào đố cấu chuẩn bị ôn tiểu bên trong. Sau đó toàn bộ rót cho Đỗ Như Hối uống xong. Đỗ Như Hối chỉ cảm thấy cả tấm miệng đều nay muốn chết, nhưng vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy toàn bộ uống vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Diễn kiên nhận chờ đợi ma phi tán dược hiệu triệt để phát tác. Ngay sau đó, Trần Diễn lại để cho Vương Thái Y xuất ra độ cao rượu cồn, bôi lên cần khai đao địa phương, cho Đỗ Như Hối cắn một tấm sạch sẽ vải trắng. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Diễn ổn định lại tâm thần. Tại Lý Thế Dân đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, cầm lấy thật vất vả chế tạo ra đến dao phẫu thuật, đối Đỗ Như Hối bụng cẩn thận lấy xuống. Ách! A a a! Trong phòng, Đỗ Như Hối tê tâm liệt phế tiếng kêu rên bỗng nhiên vang lên, nghe được người xung quanh tê cả da đầu. Lý Thế Dân mấy người lúc này hoàn toàn quên đi Trần Diễn lúc trước nhắc nhở, từng cái ngu ngơ tại chỗ, căn bản không có đi cùng Đỗ Như Hối nói chuyện, phân tán hắn lực chú ý bọn hắn nhìn thấy cái gì. Trần Diễn đem Đỗ Như Hối bụng cắt. Trong đầu của bọn họ không khỏi hiện ra một cái nghi vấn, Trần Diễn cùng Đỗ Như Hối có cái gì thủ sao? Đây rốt cuộc là tại chữa bệnh hay là tại giết người a? Trần Diễn mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tay vững như lão cẩu, ánh mắt bình tĩnh đến không nổi lên được một tia gợn sóng. Người bụng có mấy tầng, không thể lập tức toàn bộ mở ra, quá trình này đối với Đỗ Như Hối đến nói không hề nghi ngờ là vậy hắn thống khổ. Nhưng hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể tận lực bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành phẫu thuật, tránh cho Đỗ Như Hối bởi vì đau đớn mà dẫn đến cơn sốc. A, ai da. Đỗ Như Hối tiếng gào thét cơ hồ muốn bị phá vỡ nóc nhà, trên cổ nổi gân xanh, mồ hôi lạnh như mưa lan xuống. Sắc mặt nhìn lên đến dữ tợn vô cùng. Đau nhức, thực sự quá đau. Đau đến răng cơ hồ muốn đem vải trắng miễn cưỡng cắn nát. Đỗ Như Hối tự nhận là không phải cái gì anh hùng hào hán, nhưng cũng không phải một cái mềm yếu người. Hắn nghĩ tới sẽ rất đau, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy đau. Đỗ Như Hối thực sự không chịu nổi, dùng hết toàn lực phun ra miệng bên trong vải trắng, hét lớn, "Ngừng! Ngừng a! Ta không muốn sống, để ta chết đi. Van cầu ngươi, để ta chết đi." So với tiếp nhận như vậy thống khổ, hắn tình nguyện chết ngay bây giờ. Trần Diễn không hề bị lay động, vẫn như cũng mười phần tỉnh táo tiến hành phẫu thuật. Mà lúc này, Lý Thế Dân đám người rốt cuộc toàn bộ hồi thần lại, sốt ruột nói, Khắc Minh, ngươi chịu đựng, ngươi không phải nói muốn theo chấm xem thật kỹ một chút đây tốt đẹp sân hạ, lại vì chấm tận một phần lực sao? Ngươi chết, những này ngươi có thể đều không thấy được. Phong Huyền Linh nói, Khắc Minh Minh, ngàn bạn muốn cắn răng gánh vác, ngươi suy nghĩ một chút đố cấu chất nhì, ngẫm lại Tiêu Phu Nhân, còn có ngươi tiểu nhi kia Tử Đỗ Hà, liền tính vì bọn hắn, ngươi cũng phải chống chịu à? Trường Tôn Vô Kỵ lên tiếng nói, Khắc Minh Minh, thân là ta Đại Đường Nam Nhi, sao có thể như thế xem thường từ bỏ? ngoài phòng đã sớm bởi vì Đỗ Như Hối kêu thảm hấp dẫn đến rất nhiều người, trong đó liền bao quát Đỗ Như Hối thê tử Tiêu Thị, còn có tiểu nhi tử Đỗ Hà. Bất quá các nàng đều bị Lý Quân Tiện ngăn ở ngoài cửa. Nghe phòng bên trong phu quân truyền đến kêu rên, Tiêu Thị khóc đến khóc không thành tiếng, lao ra, ngươi có thể ngàn bạn không thể đi à? Ngươi đi, chúng ta nương ba nhưng làm sao bây giờ a? Có lẽ là nhận mẫu thân cảm xúc cảm nhiễm, Đỗ Hà hoa một tiếng khóc lên, nương, cha thế nào? Hà Nhi muốn cha. Nghe phòng bên trong Lý Thế Dân bọn hắn an ủi cùng cổ vũ, còn có ngoài phòng vợ con kêu khóc, Đỗ Như Hối hai mắt đỏ thẫm, khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, gắt gao cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, cho ta đi, đem vải trắng nhét về đến. Bên cạnh Đỗ Cấu nghe vậy, đội vàng đem Đỗ Như Hối vải trắng một lần nữa nhét về trong miệng hắn, sau đó khóc cầu khẩn nói, cha, ta cùng nương, còn có Tiểu Hà không thể mất đi ngươi à, ngươi nhất định phải chịu đựng. Đỗ Như Hối không có trả lời, gắt gao cắn vải trắng, trong mắt trải rộng tơ máu, không có trải qua người, rất khó cảm nhận được hắn hiện tại cảm thụ. Lý Thế Dân bọn hắn nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, muốn thúc giục Trần Diễn mau một chút, lại không dám đi quấy rầy hắn, chỉ có thể không ngừng cùng Đỗ Như Hối nói chuyện, ý đồ cho thêm hắn một điểm an ủi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc Trần Diễn mở ra tầng cuối cùng, phẫu thuật tiến hành đến trọng yếu nhất giai đoạn. Hắn lập tức cầm qua bên cạnh tự chế cái kẹp, bắt đầu tìm kiếm lên ruột thừa. Có lẽ bởi vì Đỗ Như Hối bệnh quá trọng nguyên nhân, Trần Diễn rất nhanh liền tìm được cái kia đã sinh mủ đến biến thành màu đen ruột thừa. Trần Diễn thở phào một hơi, ánh mắt bình tĩnh như nước. Sau một khắc, hắn không chút do dự, kẹp lấy ruột thừa liền đối với hắn tiến hành cắt chém. Trong quá trình này, Trần Diễn lộ ra 10 phần thận trọng, sợ mình không cẩn thận làm bị thương những bộ vị khác, tạo thành xuất huyết nhiều. May mà hắn có viêm ruột thừa phẫu thuật kinh nghiệm, tại vạn phần cẩn thận phía dưới, rất nhanh liền đem biến thành màu đen ruột thừa cắt xuống, ném vào dưới chân cái kia bồn nước sôi bên trong. Làm xong đây hết thảy, Trần Diễn lập tức thả tay xuống thuật đao cùng cái kẹp, cầm lấy con châm cùng ruột dê dây tiến hành câu lại. Mà Lý Thế Dân bọn hắn sớm đã bị Trần Diễn ném ra đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Nhìn qua cái kia bồn trong nước nóng buồn nôn đồ vật, bọn hắn chỉ cảm thấy muốn nói. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền thấy Trần Diễn cầm nhằm vào Đỗ Như Hối vết thương khâu lại đứng lên. Từng cái trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin. Phong Huyền Linh nghẹn họng nhìn chân trối nói, "Đây người vết thương, còn có thể cùng may quần áo vật vá tới sao?" Lý Thế Dân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại rất hoài nghi Vương Thái Y nói không sai, Trần Diễn khả năng thật biết tiên thuật. Về phần Vương Thái Y, tâm lý càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trước mắt tất cả, thực sự vượt ra khỏi hắn di vãng tất cả nhận biết, thế giới quan tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Lúc trước thờ phụng y đạo cương thường, bị Trần Diễn từng đao vẽ đến phá thành mảnh nhỏ. Vương Thái Y nhìn về phía Trần Diễn ánh mắt bên trong đã mang tới một vẻ cuồng nhiệt. Ngươi còn nói ngươi sẽ không tiên thuật? Đỗ Như Hối giữa cổ họng phát ra từng tiếng kêu rên, không có giống trước đó đồng dạng la to. Lúc này, hắn đại não kỳ thực đã hoàn toàn biến thành trống rỗng, chỉ có một cái ý nghĩ đang không ngừng quanh quẩn. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Không biết đi qua bao lâu, tại Đỗ Như Hối sắp mất đi ý thức trước một khắc, tại Lý Thế Dân bọn hắn lo lắng trong khi chờ đợi, Trần Diễn khe hở xong cuối cùng một châm, hơi dính đầy vết máu ruột dê bao tay, sau đó cầm lấy một đầu khăn mặt xuyên vào trong nước nóng, vắt khô, từng chút đem Đỗ Như Hối trên bụng máu tươi dọn dẹp sạch sẽ. Lý Thế Dân lông mày thật sâu nhăn lại, nhỏ giọng dò hỏi, Tử An, xong chưa? Trần Diễn lắc đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối trên thân vừa khâu lại vết thương. Mặc dù khó khăn nhất một cửa ải kia đã qua, hắn vẫn không dám kinh thường. Nếu như vết thương xuất huyết nhiều, vậy thì nhất định phải muốn dùng sớm chuẩn bị bàn ủi cầm máu. Phương pháp này rất tàn nhẫn, rất cứng hoạch, với lại rất có thể dẫn đến vết thương cảm nhiễm, nhưng không có cách, ở thời đại này, điều kiện quá mức đơn sơ. Sử dụng nung đỏ bàn ủi cầm máu, không thể nghi ngờ là dưới tình huống khẩn cấp, hữu hiệu nhất, tốt nhất lựa chọn. Chương 51, ngươi cùng châm nói thật, ngươi đến cùng có thể hay không tiên thuật. Chương 51, ngươi cùng châm nói thật, ngươi đến cùng có thể hay không tiên thuật. Trên bàn trà, Đỗ Như Hối gần như hư thoát, ngụm lớn thở hổn hển, cả tấm bàn trà toàn bộ bị máu tươi cùng mồ hôi ướt nhẹp. Theo lý mà nói, lúc này hắn hẳn là đã hôn mê mới đúng. Bất quá, Đỗ Như Hối nhìn đến Trần Diễn giơ nung đỏ bàn ủi, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ân xuống bộ dáng, hắn thực sự bất tỉnh không đi qua a, thanh em hắn run rẩy nói, vị nam bá, ngươi hẳn là muốn bắt cái đồ chơi này nó ta. Trần Diễn tâm tình từ từ buông lỏng một chút, nghe được Đỗ Như Hối nói, trêu ghẹo nói, vậy phải xem vết thương có thể hay không đại lượng đổ máu, như đại lượng chảy máu nói, vì thái quốc công tính mạng, ta chỉ có thể sử dụng loại này cực đoan biện pháp. Nói xong, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo mỉm cười, đương nhiên, ta đề nghị thái quốc công chớ lộn xộn, đừng nói chuyện lớn tiếng, miễn cho liên lụy vết thương, đến lúc đó. Hắn lời còn chưa nói hết, Đỗ Như Hối đã ngậm miệng, nằm trên bàn trà không nhúc nhích. Trần Diễn thấy thế cười cười, đem bàn ủi một lần nữa ném tôi lại trong chậu, tốt, Đỗ công tử, cho thái quốc công cởi trói đi, nhớ kỹ nhẹ chút. Ai tốt. Đỗ Cấu tâm tình kích động. Hắn nhớ kỹ Trần Diễn nói qua, cứu chữa không thành công nói, Đỗ Như Hối sẽ tại chỗ tử vong. Mà bây giờ, Đỗ Như Hối sống tiếp được, vậy có phải hay không đại biểu cứu chữa thành công? Đỗ Như Hối không cần chết. Đỗ Cấu không biết mình có hay không đoán sai, nhưng hắn cảm thấy cứu chữa thành công khả năng sẽ tăng lớn, cho nên mới sẽ kích động như thế. Đỗ Như Hối bị trói rất chặt, tăng thêm Đỗ Cấu không dám quá mức dùng sức, cho nên hắn giải cực kỳ chậm, bỏ ra không ít thời gian mới để giải mở. Trần Diễn lại để cho hắn đem bàn trà cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, cho Đỗ Như Hối thân thể lau chùi một lần. Sau đó, Trần Diễn cho vết thương giải lên bồ và phấn, dùng băng gạc tiến hành băng bó. Hắn không có lựa chọn cho Đỗ Như Hối bôi lên penicillin, bởi vì hắn penicillin không có đi qua chiết xuất, tiến hành bôi lên nói, ngược lại sẽ dẫn đến vết thương cảm nhiễm. Tăng thêm vẹn insulin chủ yếu thông qua huyết dịch hệ thống sát trùng, lúc này cho Đỗ Như Hối uống chất lỏng vẹn insulin mới là chính xác nhất. Cho Đỗ Như Hối uống 3 giọt vẹn insulin về sau, hắn cũng không kiên trì được nữa, đã ngủ mê man. Trần Diễn thấy thế, đối với Đỗ Cầu nói, ngươi chờ chút gọi người đem Thái Quốc công mang lên một gian khác phòng nghỉ ngơi, để hắn tạm thời không cần xuống giường, hai ngày này chỉ có thể ăn một chút thanh đạm đồ ăn. Còn có, nhớ lấy không thể để cho Thái Quốc công thường xuyên bụi ở chăn bên trong, nhớ kỹ thấu gió lửa, hiểu chưa? Đỗ Cầu tử tế nghe lấy, đem những này nói toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Sau đó do dự bất an dò hỏi, vị nam bá, xin hỏi gia phụ tình huống. Tình huống như thế nào? Cái này cần nhìn vết thương khôi phục được thế nào? Trần Diễn giải thích nói, ngươi hẳn nghe nói qua, chiến trường bên trên rất nhiều tướng sĩ thụ thương về sau, có khi sẽ đau nhức dương, vết thương cảm nhiễm, dẫn đến cái chết. Nếu như Thái Quốc công không có phát sinh đau nhức dương nói, vậy hắn liền có thể sống, nếu như phát sinh đau nhức dương nói. Trần Diễn không có nói hết lời, nhưng Đỗ Cấu cùng những người khác đều hiểu hắn ý tứ. Lý Thế Dân trầm mặc 2 giây, chúng ta đi ra ngoài trước nói đi, để Khác Minh nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người mới ra đến, một mực chờ tại bên ngoài Tiêu Thị bận bịu hướng đến Lý Thế Dân hành lễ, tiếp lấy mặt đầy khẩn trương đối với Đỗ Cấu hỏi, con à, ngươi, cha ngươi thế nào? Đỗ Cấu không muốn để cho Tiêu Thị lo lắng, an ủi, yên tâm đi đường, vị nam bá y thuật cao minh, cha hẳn không có đáng ngại, về sau chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Thật. Tiêu Thị trong mắt nổi lên lệ quang, âm thanh bên trong lộ ra khó có thể tin quái trá. Thật, Hải Nhi không dám lừa gạt mẫu thân. Tiêu Thị ổn định lại tâm thần, tỉnh táo lại về sau, lôi kéo Đỗ Cấu cùng Đỗ Hạ đi vào Trần Diễn trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Ấy ấy. Trần Diễn vội vàng tiến lên một bước kéo Tiêu Thị, Tiêu phu nhân, ngài là trưởng bối, như thế cách làm, ta sợ là muốn giảm thọ à? Ban đầu hắn cha cùng Đỗ Như Hối từng cùng một chỗ cộng sự, mặc dù quan hệ không có trình rào kim như vậy tốt, nhưng cũng được xưng tụng bằng hữu. Theo bối phận đến nói, Tiêu Thị xác thực được cho hắn trưởng bối. Tiêu Thị nghe xong do dự một chút, liền để hai đứa con trai cho Trần Diễn quỳ xuống. Vị nam bá, ngươi hôm nay cứu ta ra láo ra, ta Đỗ gia không thể báo đáp. Sau này ngươi nếu có sự tình, cứ việc phân phó. Tốt tốt. Trần Diễn bỗng cảm giác đau đầu. Tiêu phu nhân, ta chỉ là làm một tên thầy thuốc nên làm sự tình mà thôi, ngài không cần dạng này. So với ta, ngài vẫn là mau chóng mang theo hai vị công tử đi cho Thái Quốc công đổi một gian sạch sẽ chỗ ở, chuẩn bị kỹ càng một chút thanh đạm cháo ăn mới đúng. Tiêu Thị trầm tư phút chốc, vẫn là lôi kéo hai đứa con trai hướng Trần Diễn thật sâu bái. Đã như vậy, vậy thì mời bệ hạ cùng bị nam bá, chư vị đại nhân thứ lỗi, thần phụ cáo lui trước. Lý Thế Dân khoát tay nói, ngươi đi đi, về sau Khắc Minh nếu có cái gì sự tình, trực tiếp phái người đi vị nam bá phụ tìm tự ăn. Tiêu Thị cung kính lên tiếng, mang theo hai đứa con trai vào nhà thăm viếng Đỗ Như Hối. Nàng sau khi đi, Lý Thế Dân ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Trần Diễn trên thân. Với bạn, người sau cũng đồng thời nhìn lại. Hai người ánh mắt đối mặt ở giữa, Lý Thế Dân lộ ra một vệt nụ cười, "Tử An, lần này may mắn mà có ngươi. Bằng không, chấm đoán chừng sẽ mất đi Khắc Minh a." Trần Diễn đối với bọn họ lạc quan như vậy, Đỗ Như Hối bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Nếu như vết thương cảm nhiễm nói, tình huống kia liền nguy rồi. "Bệ hạ, Thái Quốc công còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm, vi thần không dám lĩnh công. Hết thể chờ Thái Quốc công thân thể chuyển biến tốt đẹp rồi nói sau." Lý Thế Dân tâm tình rất không tệ, vỗ Trần Diễn bả vai, "Có ngươi tại, chấm tin tưởng Khắc Minh nhất định sẽ không ra chuyện gì." Những người còn lại nghe vậy nhao nhao gật đầu phụ họa. Lúc đầu, Trần Diễn đem Đỗ Như Hối phần bụng mở ra thời điểm, bọn hắn thậm chí coi là Trần Diễn cùng Đỗ Như Hối có thủ riêng, muốn nhân cơ hội giết hắn. Chưa từng nghĩ, Trần Diễn thật đang cấp Đỗ Như Hối chữa bệnh. Đem phần bụng mở ra về sau, thế mà còn có thể cho hắn khe hở bên trên. Hết lần này tới lần khác cuối cùng Đỗ Như Hối còn chưa có chết, với lại khỏi bệnh giống con tốt. Nắm giữ loại này quỷ thần khó lường y thuật, chẳng lẽ chỉ không hết một cái đau nhức dương? Phong Huyền Linh hiếu kỳ hỏi, "Vị nam bá, ngươi lúc trước từ Khắc Minh huynh thể nội cắt ra đến cái kia, là cái gì?" Hắn nói, lập tức để Lý Thế Dân bọn hắn nhớ tới khối kia đen sẫm, mười phần buồn nôn đồ vật, biểu lộ trở nên một lời khó nói hết đứng lên. Bọn hắn thật rất khó tưởng tượng, Đỗ Như Hối trong thân thể lại có loại kia làm cho người buồn nôn đồ vật. Trần Diễn cười ha hả nói, liên quan tới phương diện này, ta nói quá nhiều các ngươi đoán chừng cũng nghe không hiểu. Ân. Đơn giản đến nói, vật kia, đó là viêm ruột thừa phát tác nguyên nhân, chỉ cần đem nó cắt đứt, về sau liền sẽ không lại đến viêm ruột thừa. Lý Thế Dân, cắt đứt vật kia, có thể hay không ảnh hưởng đến Khắc Minh về sau sinh hoạt? Sẽ không. Trần Diễn lắc đầu, đồ chơi kia cùng chúng ta tóc cùng móng tay đồng dạng, cắt bỏ sau đó sẽ không ảnh hưởng về sau bình thường sinh hoạt. Dạng này à? Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Trần Diễn con mắt, nghiêm túc hỏi, "Tử An, ngươi cùng chấm nói thật, ngươi đến cùng có thể hay không tiên thuật?" Chương 52, Lan. Cho chấm lăn. Chương 52, Lan. Cho chấm lăn. Bệ hạ hiểu lầm, ta thật không biết cái gì tiên thuật. Trần Diễn bất đắc dĩ giải thích nói, "Ta chỉ là một cái giống như các ngươi người bình thường mà thôi." Lý Thế Dân một bộ ta đọc sách ít, ngươi đừng gạt ta biểu lộ. Phong Huyền Linh đám người đồng dạng không tin, một mực không dám nói lời nào, sợ bị Lý Thế Dân kéo đi chặt. Vương Thái Y lúc này đỗng nhiên kích động đứng lên, "Vị Trần công tử, ngài chớ có lừa gạt ta chờ, lão hủ còn chưa từng nghe nói đem người phần bụng mở ra, còn có thể cam đoan người kia bất tử. Với lại, Thái Quốc công hoạn chính là viêm ruột thừa, sớm đã đến dược thạch vô y tình trạng, dù là Tôn Tư Mạc Tôn lão tiên sinh đến, khẳng định cũng biết thuốc thủ vô sách. Mà như vậy dạng bệnh bất trị, thế mà bị ngài chữa khỏi. Ngài còn nói ngài sẽ không tiên thuật." Trần Diễn mặt đen lên, tức giận nói, "Tiên mẹ ngươi, câu nói này làm sao nghe được như vậy quen tai đâu." Vương Thái Y rụt cổ một cái, nói lầm bầm, "Mẹ ta nếu là tiên nhân liền tốt." Trần Diễn khẽ miệng ngăn không được run rẩy, trừng mắt liếc hắn một cái, đừng cho là ta không biết, kia cái gì cầu thí tiên thuật đó là ngươi truyền đi. Về sau lại để cho ta nghe được ngươi tại bên ngoài nói linh tinh, truyền bá cái gì thần thần quỷ quỷ, ta đập chết ngươi. Ấy, Tử An, đừng tức giận. Lý Thế Dân bỗng nhiên sốt ruột ôm ở Trần Diễn bà vai, đẩy hắn đi ra ngoài. Phong Huyền Linh mấy người đoán được Lý Thế Dân có việc tư cùng Trần Diễn nói, rất tức thời không có theo sau. Ngươi biết sẽ không tiên thuật tạm dừng không nói, ngươi y thuật hôm nay xem như để chớp mở con mắt. Chấm chỉ hỏi ngươi một câu, Quan Âm tỷ cùng Trường Lạc, còn có tiểu hủy tử bệnh, thật vô pháp trị tận gốc sao? Ba người trên thân khí tật, cho tới nay đều là Lý Thế Dân tâm bệnh. Trường Lạc còn tốt, bệnh đến không nặng. Có thể trưởng tôn hoàng hậu cùng tiểu hủy tử liền nghiêm trọng nhiều lắm. Hiện tại có Trần Diễn dược, mặc dù có thể bảo chứng hai người bất tử, có thể an an toàn toàn sống sót. Nhưng bệnh ma một mực tại a mỗi lần trưởng tôn hoàng hậu bệnh phát, vô cùng thống khổ thì, hắn với tư cách trợ phụ, với tư cách đế vương, lại chỉ có thể ở bên cạnh nhìn đến, cái gì đều không làm được. Lý Thế Dân chân tâm hy vọng trưởng tôn hoàng hậu bệnh có thể bị trị tận gốc, về sau không cần lại tiếp nhận như vậy thống khổ. Bệ hạ, xin thứ cho ta nói thẳng, ta không có cho nương nương bắt mạch, tình huống cụ thể không hiểu rõ lắm, nếu như ngày nào có rảnh, trước hết để cho ta cho nương nương cụ thể nhìn qua rồi nói sau. Trần Diễn do dự một chút, nhỏ giọng nói, bất quá, ta cảm thấy bệ hạ không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Khí tật loại bệnh này cùng cái khác bệnh khác biệt, cơ bản vô pháp trị tận gốc. Lý Thế Dân ánh mắt trầm xuống. Cứ việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà ở chân chính biết được vô pháp trị tận gốc thì hắn tâm lý vẫn như cũ có chút không dễ chịu. Trần Diễn an ủi, bệ hạ mặc dù ta không có biện pháp trị tận gốc trưởng tôn hoàng hậu cùng hủy tử bệnh, có thể chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể, chú ý hoàn cảnh, phát bệnh số lần khẳng định sẽ có giảm ít. Liên tính bệnh phát cũng sẽ không có trước đó thống khổ như vậy, nghiêm trọng thì nguy hiểm cho tính mạng. Nghe nói lời này, Lý Thế Dân thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Trường Lạc không nói trước, tối thiểu hủy tử đặt ở Trần Diễn nơi đó, khí sắc là càng ngày càng tốt. Hắn suy tư phút chốc, nói, hủy tử con nhỏ, để nàng ở đến ngươi nơi đó không quan hệ, có thể Trường Lạc đã đến kết hôn chi linh, sao có thể ở đến nhà ngươi đi điều dưỡng? Còn có, Quan Âm tỷ thân là hoàng hậu, càng không thể ở đến nhà ngươi đi a. Hắn cân nhắc đích xác thực không sai, Trường Lạc niên kỷ đã không nhỏ, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn hoàng hậu thậm chí cố ý để nàng gả cho Trưởng Tôn Vô Kỵ nhi tử Trưởng Tôn Trùng. Nếu như ở đến Trần Diễn trong nhà, về sau còn thế nào lấy chồng? Về phần Trưởng Tôn hoàng hậu, cũng là không phải Lý Thế Dân không nỡ, so với thường xuyên có thể đi cùng một chỗ, hắn càng hy vọng Trưởng Tôn hoàng hậu thân thể không được gì. Chỉ là, Trưởng Tôn Vô Cấu thân là hoàng hậu, cần thường xuyên trong cung lộ diện. Bằng không thì sợ rằng sẽ gây nên triều đình chấn động, sử quan cùng lễ bộ quan viên đoán chừng có thể nháo loạn trời. Trần Diễn lắc đầu, cười nói, "Bệ hạ, ta tự nhiên minh bạch Trưởng Lạc công chúa cùng hoàng hậu nương nương không thể ở đến nhà ta. Đã cung bên trong không thích hợp dưỡng bệnh, vậy chúng ta có thể từ đồ ăn ra tay sao?" Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi ý tứ? Ta ý là, để Trưởng Lạc công chúa cùng hoàng hậu nương nương không cần ăn cung bên trong đồ ăn, sau này ta tới cấp cho các nàng chuẩn bị." "Tốt, cứ làm như thế." Lý Thế Dân lập tức đánh nhịp nói, "Chớ mỗi ngày sẽ phái người đi nhà ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sau giao cho hắn là được." Trần Diễn gật gật đầu, đã đồ ăn giải quyết, không bằng chờ hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến qua đi, ta lại cho nương nương trần bệnh một cái. Lý Thế Dân nghe xong nhíu nhíu mày. Hắn lúc đầu dự định hôm nay liền để Trần Diễn tiến cung cho trưởng tôn hoàng hậu trần bệnh. Dù sao việc quan hệ bệnh tình, hắn không muốn trì hoãn. Nhưng nghĩ lại, hoàng hậu sinh nhật nhanh đến, lúc này bạn nhất trần đoán được vấn đề gì, đây không phải là ảnh hưởng tâm tình sao? Dù sao có Trần Diễn cho dược, trưởng tôn hoàng hậu gần nhất khí sắc tốt lên rất nhiều, chờ sinh nhật tiến qua đi lại trần bệnh cũng không muộn. Tốt, vậy liền theo ngươi nói, chờ hoàng hậu sinh nhật tiến hậu lại trần bệnh. Lý Thế Dân đáp ứng. Sau đó trầm mặc 2 giây, nói, "Chớ biết được 2 ngày này tiểu lâu cần khai trương, ngươi đoán chừng sẽ rất bận rộn, mà còn có hủy tử cần chăm sóc, vô pháp phân ra quá nhiều thời gian. Bất quá, chớ vẫn là muốn mời ngươi đa số khắc minh phí tâm, đừng để hắn thật chết." Trần Diễn sửng sốt một chút, tâm lý hết sức kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Lý Thế Dân rất xem trọng Đỗ Như Hối, lại không nghĩ rằng thế mà coi trọng như vậy, ngay cả mời tự nói hết ra. Xem ra, mình vẫn coi thường những đại thần kia tại Lý Thế Dân trong lòng địa vị a bệ hạ, ta không dám cùng ngươi cam đoan quá nhiều, chỉ có thể nói ta tận hết khả năng. Lý Thế Dân gật đầu, ngươi tận lực liền tốt, chấm tin tưởng ngươi. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Thế Dân quan tâm một cái khai trương vấn đề, chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Diễn cứ gọi lại Lý Thế Dân. Cái kia, bệ hạ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lý Thế Dân vốn định trực tiếp đáp ứng, không biết nhớ ra cái gì đó, cái chán hiện ra 3 đầu hạt tuyến. Ngươi nói trước đi nói nhìn, chấm sau khi nghe xong rồi quyết định muốn hay không đáp ứng ngươi. Trần Diễn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, cái kia, ta hôm nay tính lập công a. Bệ hạ ngươi nhìn, nếu không thưởng ta điểm cái gì? Lý Thế Dân ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tử An hôm nay xác thực lập công, chấm làm sao biết quên ban thưởng sự tình đâu. Như vậy đi, chấm phong ngươi làm huyện. Không, quận công thế nào? Thứ gấp ngàn hộ. Không không không, bệ hạ, ta không cần đồ chơi kia. Trần Diễn đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như, lập tức một mặt mong đợi nói, cái gì tức vị ta không thích, ta sợ chết rất, ngài thưởng ta một khối miễn tử kim bài tốt. Hắn khuôn mặt trở nên tối đen, cái trán kéo căng lên 2 cây gân xanh, cả giận nói, ngươi chẳng lẽ coi là chấm không biết hôm qua sự tình sao? Còn sợ chết? Lan, cho chấm lăn. Chương 53, tiểu hủy tử cùng tiểu thanh tháng chương 53. Tiểu hủy tử cùng tiểu thanh thắng nhìn qua Lý Thế Dân rời đi bóng lưng, Trần Diễn nhịn không được lẩm bẩm, không cho liền không cho nha, hùng cái gì hùng? Vốn là muốn thử một chút tay năm tay mười đâu, hiện tại đoán chừng không có cơ hội rồi. Nói xong, Trần Diễn thở dài, lộ ra 10 phần tiếc nuối. quay người trở lại Thái Quốc công phủ, phát hiện Đỗ Như Hối còn tại mê man, không biết lúc nào mới có thể tỉnh, liền dặn dò Đỗ Cấu một chút chú ý hạng mục. Tẩy xong tay, cự tuyệt Đỗ Cấu lưu lại ăn cơm mời về sau, con cái hòm thuốc về nhà. A huynh mập tới rồi đi vào cửa nhà không bao lâu, mong mỏi cùng trông mong tiểu hủy tử liền chạy vội tới, cùng một quả tiểu pháo đạn giống như tiến đụng vào trong ngực hắn. Trần Diễn trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười, hủy tử ở nhà có hay không ngoan ngoãn á hệ gần như có thể ngoan rồi tiểu gia hỏa nghiêm trang trả lời, hệ mới bảy mềm mại đắt lại lại, bảy hương hương đắt lại lại, còn bảy hương hương mềm mại đắt lại lại. Thanh Nhi mang theo một cái ước chừng 5 tuổi tiểu nữ hài đi tới, cười tủm tỉm nói, thiếu gia, ngươi sau khi rời khỏi đây, hủy tử đích sắc rất ngoan đâu. Chính nàng đánh răng, rửa mặt xong, sau khi cơm nước xong, cùng tiểu Thanh Thắng tại hậu viện chơi đâu. Tiểu Thanh Thắng đó là Thanh Nhi bên cạnh tiểu nữ hài, tiểu Thuận Tử muội muội. Ban đầu thời điểm nàng không có tên, Trương Di cùng tiểu Thuận Tử đều gọi nàng Nha Nhi, Trần Diễn cho nàng lấy cái tên, gọi Thanh Nguyệt. Nguyên bản Trương Di cùng tiểu Thuận Tử muốn cho tiểu Thanh Thắng cùng hắn họ Trần, hắn không có đáp ứng, để tiểu Thanh Thắng tiếp tục cùng với nàng cái kia chết đi phụ thân họ, tên đầy đủ Triệu Thanh Thắng. Từ khi Hủy Tử đến trong nhà về sau, Trần Diễn có đôi khi không rảnh chiếu cố nàng, liền sẽ để tiểu Thanh Thắng mang theo Hủy Tử chơi. Thiếu gia. Triệu Thanh Nguyệt thanh âm mềm mại, tiểu đại nhân giống như hướng đến Trần Diễn hành lễ. Trần Diễn cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ nhàng điểm một cái nàng đầu, không phải đã nói rất nhiều lần sao? Đừng gọi ta thiếu gia, muốn gọi A huynh. Tiểu Thanh Thắng nghiêm túc lắc đầu, không được, A nương nói qua, thiếu gia cứu Thanh Nguyệt mệnh, còn cho Thanh Nguyệt lấy tên, dùng tiền mời tiền sinh dạy bảo Thanh Nguyệt học chữ. Thanh Nguyệt về sau muốn cho thiếu gia làm thị nữ, hầu hạ thiếu gia cả một đời để báo đáp ân tình. Trần Diễn vô ngữ, cái này chứ gì, đều dạy tiểu hài những thứ gì? Khiến cho 5 tuổi đại hài tử cả ngày nghĩ đến cho hắn làm thị nữ. Thanh Nguyệt, A huynh không cần ngươi cho ta làm thị nữ báo đáp ân tình. A huynh sở dĩ mời tiên sinh dạy bảo ngươi đọc sách, là hy vọng ngươi có thể rõ lý lẽ, hiểu đạo lý, về sau làm mình muốn làm, ưa thích làm sự tình, hiểu chưa? Triệu Thanh Thắng méo mó đầu, suy tư phút chốc, trả lời, thiếu gia, Thanh Nguyệt liền muốn làm ngài thị nữ à? Thanh Nhi cười khanh khách trêu ghẹo nói, tốt ngươi cái tiểu Thanh Thắng, lại muốn đoạt ngươi Thanh Nhi tỷ tỷ bát cơm. Chờ ngươi trưởng thành, ta chẳng phải là không có chuyện làm? Sẽ không. Tiểu Thanh Thắng nói, A nương nói qua à, Thanh Nhi tỷ tỷ bất tranh khí, đến bây giờ còn không có ở thiếu gia gian phòng bên trong lưu qua đêm, không có tận qua thị nữ chức trách. Chờ Thanh Nguyệt trưởng thành, Thanh Nhi tỷ tỷ nên làm cái gì thì làm cái đó. Thanh Nguyệt, tốt tốt tốt, đừng nói nữa. Trần Diễn chỉ cảm thấy đau đầu, đánh gậy Thanh Nguyệt nói. Thanh Nhi nụ cười tắc cứng ở trên mặt, u ám nhìn đến Trần Diễn, nàng chẳng lẽ không muốn sao? Chủ yếu là Trần Diễn không cho nàng cơ hội a. Ban đầu Trần Mẫu thu lưu nàng khi trở về vốn là có loại kia ý tứ, Thanh Nhi cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc Trần Diễn một mực lấy nàng niên kỷ còn nhỏ làm lý do cự tuyệt. Hiện tại nàng đều đã lớn rồi, Trần Diễn mỗi lần nghỉ ngơi vẫn như cũ sẽ không để cho nàng lưu lại. Thanh Nguyệt nói, thật đâm đau đớn nàng tâm. Trần Diễn nuốt nuốt mi tâm, ngồi xổm người xuống, lời nói thấm tiếng nói, Thanh Nguyệt à, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Ngươi không thể cái gì đều nghe ngươi nương an bài, ngươi hẳn là có thuộc về mình nhân sinh, qua mình sinh hoạt, gả cho mình thích người. Không được. Tiểu Thanh Thắng còn muốn nói tiếp cái gì, Trần Diễn trực tiếp nhẹ nhàng thưởng nàng một cái đầu sụp đổ, nghiêm mặt nói, ngươi nghe ta vẫn là nghe ngươi nương. Tiểu Thanh Thắng che lấy đầu, nhỏ giọng nói, ta nghe thiếu gia. Tốt, đã nghe ta, vậy sau này gọi ta A huynh, hiểu chưa? Tốt, A huynh. Tiểu Thanh Thắng thấy hắn sụ mặt, cho là hắn tức giận, cuống quýt kêu một tiếng. Trần Diễn thỏa mãn nuốt nuốt nàng đầu, đem cái hòm thuốc đưa cho Thanh Nhi, giúp ta đem bên trong đào, châm, toàn bộ dùng bỏng nước sôi một lần, sau đó tỉ mỉ địa lau khô, để đặt dâm mát một đoạn thời gian. Ai, được rồi. Thanh Nhi chân trượt địa tiếp nhận cái hòm thuốc vác tại trên người mình, đang chuẩn bị lúc rời đi, nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng, thiếu gia, vừa rồi thái tử phái người đến nói, tiểu lâu đã dựa theo ngài yêu cầu trang trí tốt, ngày mai liền có thể khai trương. Tiểu Thuận Tử đã đem rượu đưa đến tiểu lâu, chúng ta muốn chuẩn bị một chút khai trương muốn đổ vào sao? Trần Diễn có chút ngoài ý muốn. Đông cung người làm việc vẫn rất nhanh, thế mà nhanh như vậy đem tiểu lâu trang trí tốt. Hắn còn tưởng rằng chí ít cần chờ buổi tối, hoặc là ngày mai đâu. Cái kia để Tiểu Thuận Tử đi chuẩn bị đi, ngươi mang theo đào tạo ra đến nha hoàn, còn có bếp sau nhân viên đi một chuyến tiểu lâu, làm quen một chút hoàn cảnh. À, còn có, để Tiểu Thuận Tử đi ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp đưa đến tiểu lâu, hắn tạm thời đảm nhiệm trưởng quỹ. À, Thanh Nhi hơi sững sờ, nghi ngờ nói, thiếu gia, để Tiểu Thuận Tử đi khi trưởng quỹ, vậy chúng ta bá phủ làm sao bây giờ? Mặc dù bá phủ bên trong rất nhiều chuyện đều từ Thanh Nhi quản lý, nha hoàn cũng là nàng đang quản. Nhưng nàng một mực phủ bên trong, mặc kệ bên ngoài phủ. Bên ngoài phủ ví dụ như nói mua sắm nguyên liệu nấu ăn chờ sự tình, đồng dạng giao cho Tiểu Thuận Tử đi làm. Mà bọn hắn bá phủ lại không nhiều thiếu hạ nhân, nếu như đem Tiểu Thuận Tử phái đi ra khi tiểu lâu trưởng quỹ, vậy những thứ này sự tình chẳng phải không ai làm sao? Trần Diễn liếc nàng liếc mắt, vậy trước kia Tiểu Thuận Tử không có tới thời điểm, chúng ta bá phủ tại sao tới đây? Thanh Nhi móc méo miệng, không nói. Còn có thể tại sao tới đây? Nàng vất vả tới thôi. Trần Diễn cũng biết Thanh Nhi bình thường so sánh mệt mỏi, an ủi, được rồi, lần này bởi vì khai trường tương đối gấp, ta có chút sự tình quên. Trước hết để cho Tiểu Thuận Tử tới chống đỡ 2 ngày, ta đến lúc đó tìm một cái trưởng quỹ tới, sẽ không để cho ngươi vất vả quá lâu. Thanh Nhi một mặt hoài nghi, thật, không lừa ngươi. Ân a, cảm ơn thiếu gia thật tốt. Thanh Nhi vui vẻ, con cái hòm thuốc rồi rào sức sống rời đi. Trần Diễn biểu lộ bất đắc dĩ. Nha đầu này, vẫn là như trước kia đồng dạng đốc. Hắn cúi đầu xuống, chỉ thấy Tiểu Hủy Tử xem hắn, lại nhìn xem Tiểu Thanh Thắng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế là hiếu kỳ hỏi, "Hủy tử, ngươi vì cái gì không nói lời nào a? Đang suy nghĩ gì đấy?" Từ mới vừa tiểu thanh tháng gọi hắn bắt đầu, hủy tử thế mà chưa nói qua một câu, đây không quá phù hợp nàng tính cách. Tiểu hủy tử tay nhỏ chống đỡ cái cằm, tiểu tiểu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, "A huynh, hoa nợ nghĩ, hoa muốn hơn 7 thiếu lại lại mới có thể lớn lên bị." Trần Diễn tâm lý đột nhiên có một loại không tốt dự cảm, thăm dò tính hỏi, "Tiểu hủy tử vì sao lại đột nhiên muốn lớn lên a? Hệ mấy lớn lên a, mới rộng rãi cấp cho A huynh khi." "Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, ngươi về sau không cho phép cùng tiểu thanh tháng chơi." "Tiểu thanh tháng?" Chương 54, tiểu lâu khai trương chương 54. Tiểu lâu khai trương hôm sau trước kia, vị nam bá phụ đến mấy vị khách nhân. Hôm qua, Trần Diễn liền phái người đã nói với tiểu lâu một đám cổ đông, hôm nay tiểu lâu khai trương. Trừ thái tử Lý Thừa Càn bên ngoài, Trình Sử Mặc, Úy Chỉ Bảo Lâm, Tần Hoài Đạo cùng Trường Lạc công chúa đều là đi tới vị nam bá phụ. "Lão Trần, đi a, tiểu lâu khai trương ta không phải đến nhìn xem a?" Úy Chỉ Bảo Lâm lớn giọng hoàn toàn như trước đây. Trần Diễn chậm rãi đang ăn cơm, nghe vậy thản nhiên nói, "Gấp cái gì, cách bóc biển còn có một đoạn thời gian đâu, chờ ta ăn xong đồ ăn sáng lại nói." Tần Hoài Đạo đưa tay ngăn lại còn muốn nói chuyện Úy Chỉ Bảo Lâm, nói khẽ, "Bảo Lâm huynh cần gì phải gấp gáp chớ. Dù sao lấy Trần huynh thân phận, tiểu lâu khai trường chúng ta sẽ không lộ mặt, quá sớm quá khứ vô dụng, còn không bằng ngồi trước một hồi, nếm thử Trần huynh trong nhà trà đâu." Trình Sử Mặc gật đầu phụ hòa nói, "Tần huynh nói không sai, chúng ta đơn giản đi xem một chút sinh ý có được hay không. Có thể chúng ta với tư cách một nhà mới mở tiểu lâu, không có khai hỏa danh khí thời điểm, chắc hẳn không có quá nhiều khách nhân, còn phải chờ có người nếm qua nồi lẩu cùng rượu, chuyến ra danh khí mới có thể lợi nhuận." Trần Diễn nghe xong nhíu mày, cười cười, cũng không giải thích cái gì. Một mực tại chú ý Trần Diễn Trường Lạc công chúa thấy thế, hiếu kỳ dò hỏi, vị nam bá tựa hồ có khác biệt cái nhìn. Trần Diễn nói, "Ta hiện tại liền tính nói với các ngươi quá nhiều, các ngươi đoán chừng cũng không hiểu nhiều, đợi đi đến tiểu lâu sau đó chính các ngươi xem đi. Một câu, ta tiểu lâu, sinh ý chắc chắn sẽ không thảm đạm." Trình Sử Mặc cười ha ha nói, "Từ An huynh, nếu nói ngươi làm đồ vật, làm những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ chơi, ta khẳng định tin tưởng ngươi, nhưng đây là làm ăn a, cùng làm đồ vật cũng không đồng dạng. Mặc kệ cái gì cửa hàng, sinh ý đều là chậm rãi tốt đứng lên, liền tính chúng ta rượu tốt, món ăn tốt, vậy cũng phải nếm qua nhiều người, mới có thể chậm rãi bị người ta biết ta." Trần Diễn tự tiếu phi tiểu nói, xem ra Sử Mặc huynh không tin a, nếu không chúng ta đánh cược. Nghe xong đánh cược, Trình Sử Mặc do dự. Bởi vì hắn cùng Trần Diễn đánh qua rất nhiều lần cược, vô luận lần nào đều thua thất bại thảm hại, cho tới bây giờ không có thắng nổi. Hiện tại Trần Diễn nói đánh cược, hắn tâm lý không biết vì cái gì, có chút phạm sợ hãi. Trầm mặc một hồi, Trình Sử Mặc khẽ cắn môi, "Tốt, cược thì cược, ta không tin ngươi hôm nay liền có thể để tiểu lâu sinh ý tốt đứng lên." "Ngươi nói đánh cược gì a?" Úy Chỉ Bảo Lâm đôi tay vây quanh, một bộ xem vợ kịch hay biểu lộ. Tần Hoài Đạo lắc đầu nói, "Sử Mặc huynh không nhớ lâu à, nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng Trần huynh hết thảy đánh qua 13 lần cược, ngươi một lần cũng không thắng qua." Trình Sử Mặc, lời này đâm tâm đảo, khiến cho hắn giống như nhất định phải thua giống như. Trần Diễn uống xong một điểm cuối cùng cháo, nhìn về phía Trình Sử Mặc, "Không bằng chúng ta cược một đầu nhưu đi, rất lâu không ăn được thịt bò. Ai thua, ai ra đầu này nhưu, chúc mừng một cái chúng ta tiểu lâu khai trương, thế nào?" Trình Sử Mặc khẽ miệng giật một cái. "Được rồi, đánh cược này hoàn toàn hướng về phía hắn đến a, toàn bộ trường an người nào không biết nhà hắn nhưu nhiều, với lại chết đa dạng chồng chất. Lại nói, nhà ngươi có nhưu sao?" Trần Diễn chỗ nào đoán không được hắn đang suy nghĩ gì, "Sử Mặc huynh xin yên tâm, mặc dù nhà ta không có nhưu, nhưng ta nếu là thua, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến." "Như thế nào?" "Tốt, cực." Lời đã nói đến cái mức này, Trình Sử Mặc đương nhiên không có khả năng sợ, lúc này đáp ứng. Trần Diễn đứng người lên, từ trong ngực móc ra quả sếp, "Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ đi xem một chút." "Đi đi đi, ta ngược lại muốn xem, Từ An huynh làm sao để tiểu lâu ngày đầu tiên sinh ý biến tốt." Trình Sử Mặc vẫn như cũ không tin tả, thúc giục đám người tranh thủ thời gian đứng lên. Tần Hoài Đạo cùng Ý Chỉ Bảo Lâm liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ý cười. Bọn hắn mặc dù không biết Trần Diễn biết dùng biện pháp gì để tiểu lâu sinh ý biến tốt, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy Trần Diễn thất bại. Không khác, thật sự là Trần Diễn quá tà môn, luôn có thể làm ra điểm cổ quái kỳ lạ, nhưng lại để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn đồ vật hoặc sự tình. Theo ba người rời đi, Trường Lạc công chúa đeo lên màu tím khăn che mặt, ôm lấy tiểu hủy tử đuổi theo. Nàng đồng dạng 10 phần hiếu kỳ, Trần Diễn vì cái gì tự tin như vậy mình nhất định sẽ thắng. Đi ra ba phủ, Trần Diễn cũng cảm giác có không ít người trong bóng tối đi theo đám bọn hắn. Bất quá Trần Diễn cũng không để ý, dù sao ngay trong bọn họ có hai vị công chúa, vẫn là được sủng ái nhất công chúa. Không ai đi theo bảo hộ mới gọi kỳ quái đâu. "Từ An huynh, đi nhanh điểm a, ngươi lẩm mề cái gì đâu?" Trình Sử Mặc thấy Trần Diễn đi chậm rãi, nhịn không được thúc giục đứng lên. Trần Diễn liếc mắt nhìn hắn, "Lúc trước ngươi còn gọi Bảo Lâm huynh đừng nóng đội, làm sao ngươi bắt đầu gấp lên?" Úy Chỉ Bảo Lâm nghe vậy chế nhạo nói, "Đúng a, lão Trình, ngươi gấp cái gì a? Sẽ không phải sợ mình thua, cho nên mới sẽ vội vã như vậy a?" "Nói hiệu nói vượng." Trình Sử Mặc mạnh miệng nói, "Lấy trước kia chút sự tình coi như xong, ta nhận thua. Lần này ta tất không có khả năng thua." Trần Diễn cho hắn giơ ngón tay cái, "Ta hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể tự tin như vậy." Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền đến náo nhiệt đông thị. Đủ loại tiếng giao hàng, tiếng ồn ào bên tai không dứt. "Tốt nhất ba tư thuộc ra, mau đến xem nhìn a. Mới đến Tây vực rượu nho, một ly để ngươi lưu luyến quên bể. Hiện nướng cổ lẩu, ba văn tiền nhất cái a." Tiểu hỷ tử đen lúng liếng mắt to đánh giá chung quanh. Đối với chưa từng ra khỏi cửa nàng đến nói, bên ngoài tất cả đều phi thường mới mẻ. tiểu hủy tử bỗng nhiên bị một trận nồng đậm hương khí hấp dẫn. Chỉ thấy ven đường lửa than trên lò, dâu quay nón người hồ sư phó đang đem thịt dê phiến kẹp vào hồ bính, dầu chân nhỏ tại lửa than bên trên tư tư rung động, hương khí bốn phía. Giữa lúc nàng muốn theo lý lệ chất nói muốn ăn thì, ánh mắt lại bị góc rẽ âm thanh đùng hổ hấp dẫn. Một cái phun lửa la nghệ người ngửa đầu nuốt vào một cái đặc chế rượu, đột nhiên phun về phía bó đuốc, doanh địa dâng lên hơn trượng cao hỏa diễm. Nàng lập tức không muốn ăn hồ bính, trên đường đi nhìn đến đủ loại mới mẻ đồ vật, thỏa mãn ghê gớm. Rất nhanh, đám người đã đến đông thị trung tâm, phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương. Nơi xa, một tòa ba tầng cao, giăng đèn kết hoa tiểu lâu trước, trong trong ngoài ngoài vây đầy khách nhân, vô cùng náo nhiệt. Tiểu lâu cửa chính bên trên treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, trên đó viết Túy Tiên lâu ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Tiểu Thuận Tử đứng tại trước cửa tiểu lâu, la lớn, chớ đẩy, mọi người tuyệt đối đừng chen, cẩn thận không cần thụ thương rồi. Ta lặp lại lần nữa, hôm nay chúng ta Túy Tiên lâu khai trương bán hạ giá, chỉ cần vào cửa hàng ăn cơm, uống rượu khách nhân đều có thể tham dự rút thưởng. Còn có, phàm là có người có thể uống xong chúng ta Túy Tiên lâu một vò ngọc lộ kim tôn không say ngất ngây quá khứ, tiếp xuống trong một năm, ngươi đến chúng ta Túy Tiên lâu ăn cơm, uống rượu, không cần hoa một đồng tiền. Nơi xa, Trình Sử mặc rủi rủi con mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, đó chính là bọn họ tiểu lâu. Hắn há to miệng, vừa định mở miệng, bên cạnh chợt thoát ra hai cái đại nương đi qua. Ai, ta nói cho ngươi, nhi tử ta hắn đồng môn tiểu cô nữ nhi biểu ca đệ đệ, mới vừa tại Túy Tiên lâu ăn một bữa kia cái gì nổi lẩu, sau đó tham gia cái kia rút thưởng, thế mà chúng 50 sâu tiền đâu. Cái gì? Thật giả? Đương nhiên là thật a, ta còn có thể lừa ngươi sao? Người ta trực tiếp cho tiền mặt, 50 sâu, tại chỗ móc ra cho rồi. Tê, lại có loại chuyện tốt này. Vậy ta phải nhanh đi thử một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng đi, nghe ta nhi tử hắn đồng môn tiểu cô nữ nhi biểu ca đệ đệ nói, Túy Tiên lâu nổi lẩu quả thực là nhân gian mỹ vị, ăn ngon vô cùng, liền tính không chúng được thưởng, chúng ta cũng phải thử một chút. Hai cái đại nương sôi động địa đi Túy Tiên lâu chạy tới, lưu lại Trình Sử mặc ngây ra như phong địa đứng tại chỗ. Hắn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến ảo, đầu tiên là đỏ bừng lên, tiếp theo đen như lấy nổi, tiếp lấy tử đắc giống quả cà, cuối cùng triệt để trắng bệnh như tờ giấy. Tử, Tử An Minh. Trình Sử mặc âm thanh đều tại phát run, thực sự không thể tin được mình lại thua. Ngươi mẹ hắn, khiến cho trò quỷ gì? Chương 55, Trình Sử mặc, đoạt thiếu. Ngươi nói đoạt thiếu. Chương 55, Trình Sử mặc, đoạt thiếu. Ngươi nói đoạt thiếu. Trần Diễn cười híp mắt vô Trình Sử mặc bà bay, ngươi đừng quản ta làm trò quỷ gì, ngươi liền nói tiểu lâu sinh ý có hay không tốt đứng lên đi. Trình Sử mặc nhìn qua tiểu lâu lúc trước người ta tấp nập bộ dáng, mười phần không tình nguyện gật gật đầu. Không có cách, sự thật đã bày ở trước mắt. Mặc kệ Trần Diễn làm sao làm được, hắn không hề nghi ngờ là thua. Đã sinh ý tốt đứng lên, vậy chúng ta đánh cược. Sử Mặc huynh sẽ không phải quên đi. Lời gì? Ngươi nói đây gọi cái gì nói? Trình Sử Mặc trợn mắt nói, ta Trình Sử Mặc là loại kia chơi xấu người sao? Nói xong, hắn hừ nhẹ một tiếng, yên tâm, một đầu như mà thôi, nhà ta cái gì cũng không nhiều, duy chỉ có như nhiều. Ngươi tạm chờ ta quá khứ nhìn một chút, sau đó ta về nhà cho ngươi kéo qua. Trần Diễn vui vẻ, hướng Tần Hoài Đạo cùng ý chỉ bảo Lâm nhíu mày nói, xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn rồi. Thế thì không sai. Ý chỉ bảo Lâm cười hì hì nói, cái kia phải cảm tạ Sử Mặc mới được, hắn nếu không cùng lão Trần đánh cược, chúng ta nơi nào có cơ hội ăn vào thịt bò a. Nhìn mấy người bọn họ nói chuyện phiếm, Lý Lệ chất dấu ở dưới khăn che mặt khỏe miệng có chút dương lên. Cảm thấy trước mặt mấy người kia tình cảm thật tốt, với lại quả thực thú vị. Trần Diễn quạt xếp vừa mở, thản nhiên nói, được rồi, ta biết các ngươi đều hiếu kỳ ta là làm sao làm được, chúng ta lên đi uống một chén trà, ta chậm rãi giải thích với các ngươi. Úy chỉ bảo Lâm nổ nước bọt nói, Trần Minh, nếu là tiểu lâu, vậy làm sao có thể chỉ uống trà đâu? Khẳng định được rượu a. Nghe xong lời này, Tân Hoài Đạo cùng Trình Sử mặc mắt sáng rực lên. Trước kia Trần Diễn cũng sẽ không sản xuất quá nhiều rượu, dẫn đến bọn hắn đã rất lâu không uống đến loại kia độ cao rượu. Đối với cái mùi kia, thực sự để bọn hắn tưởng niệm cực kỳ a, hôm nay vừa vặn tiểu lâu khai trường, sao có thể uống trà không uống rượu đâu. Trần Diễn liếc ba người liếc mắt, uống rượu không có vấn đề, các ngươi trên thân tiền bạc mang đủ chưa? Cái gì? Trình Sử mặc kinh ngạc nói, chúng ta đi bản thân tiểu lâu uống rượu, chẳng lẽ lại còn muốn trả tiền? Úy chỉ bảo Lâm đồng dạng khó hiểu nói, đúng thế Trần huynh, tiểu lâu là chúng ta đi ra tiền mở lên đến, chúng ta đi uống rượu, đưa tiền tính là gì đạo lý? Nào có loại này đạo lý a? Tân Hoài Đạo cũng không mở miệng, hắn tin tưởng Trần Diễn đã nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Trần Diễn đi tại phía trước nhất, nghe vậy tức giận nói, xem xét các ngươi liền không có làm giải qua bản thân sinh ý, bằng không thì nơi nào sẽ nói ra những lời này. Trình Sử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm lúng túng gãi gãi đầu. Nhà bọn họ xác thực có thật nhiều sinh ý, nhưng này chút kinh doanh cơ bản sẽ giao cho hạ nhân quản lý, bọn hắn bình thường căn bản lười nhắc hỏi đến những sự tình kia. Đối với buôn bán hiểu rõ rất ít. Trần Diễn giải thích nói, tiểu lâu không phải ta một người, cũng không phải các ngươi trong đó người nào đó có một. Cái gọi là không có quy củ, không phương viên, mặc kệ chúng ta ai đi ăn cơm uống rượu, tiền đều nhất định muốn cho. Bằng không thì nói, các ngươi nếu như mỗi ngày đều tại tiểu lâu ăn uống thả cửa, thậm chí còn mang bằng lưu đến ăn. Ăn xong còn không trả tiền, vậy chúng ta sổ sách làm sao nhớ? Cái khác ném tiền người nghĩ như thế nào? Trần Diễn dừng lại một cái, tiếp tục nói, ví dụ như nói Tần Hình, hắn bởi vì cảm thấy nổi lẩu ăn ngon, uống rượu ngon, sau đó mỗi ngày đều tại tiểu lâu ăn uống. Xong hắn không riêng mình ăn, còn muốn mang cho Tần gia những người khác, cuối cùng ăn xong còn không trả tiền, trong lòng các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trình Sử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm liếc nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn hắn có thể nghĩ như thế nào? đương nhiên sẽ cảm thấy Lao Tần đều ăn, vậy bọn hắn cũng có thể đi ăn. Lao Tần có thể mang người Tần ra, bọn hắn cũng có thể mang người Trình ra cùng người nhà họ Quất chỉ a, dù sao tiểu lâu là mọi người cùng nhau mở, mỗi ngày mua sắm nguyên liệu nấu ăn, sản xuất rượu ngon, chế tác lá trà tốn hao cần từ bọn hắn ích lợi bên trong chủ. Lao Tần đều ăn, bọn hắn không ăn nói, chẳng phải là rất thua thiệt. Một mực chưa mở miệng Lý Lệ Chất nói khẽ, vị nam bá nói có lý, vô luận chúng ta ai đi ăn cơm, tiền nhất định phải cho, đây là quy củ. Lý Lệ Chất lên tiếng, Úy Chỉ Bảo Lâm cùng Trình Sử Mặc lúc này mở miệng. Trình Sử Mặc còn trêu ghẹo lên Tần Hoài Đạo đến, nghe được không Tần Minh, vừa rồi Tử An huynh nói đó là ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng ăn uống xong không trả tiền, đem tiểu lâu làm cho rối loạn rồi. Tần Hoài Đạo không biết nói gì, Trần huynh cầm ta làm ví dụ, mục đích nói là cho các ngươi hai cái nghe, ngươi còn đắc ý lên. Có công phu này, ngươi không nếu muốn làm sao về nhà làm con trâu đi ra, lại thế nào đi chính thức lập hồ sơ a? Đi vào tiểu lâu trước, Tiểu Thuận Tử liếc mắt liền thấy được bản thân bá gia, còn có một đám quốc công trưởng tử cùng hai vị công chúa. Không có cách, đám người này khí chất thực sự quá xuất chúng, rất khó không khiến người ta chú ý đến. Làm phiền nhường một chút, mời chư vị tạo thuận lợi. Tiểu Thuận Tử nhanh nhẹn địa đẩy ra đám người, vì Trần Diễn một đoàn người thanh ra một con đường đến, trên mặt chất đầy ân cần nụ cười. Bá, chư vị công tử, tiểu thư, lầu ba nhã gian đã chuẩn bị kỹ càng, chư vị trực tiếp đi lên liền tốt. Trần Diễn khẽ bước cằm, bên ngoài sự tình giao cho những người khác, ngươi theo chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Được rồi. Tiểu Thuận Tử lên tiếng, quay đầu gọi cái tiểu nhị bàn giao vài câu, liền không người dẫn Trần Diễn đám người đi lâu đi vào trong đi. Giờ phút này tiểu lâu một tầng sớm đã không còn chỗ ngồi, nguyên bản rộng rãi đại sảnh náo nhiệt ồn ào náo động, nghiêng hai nghe qua đi, tất cả đều là tán thưởng nồi lẩu ăn ngon, uống rượu ngon đông thanh. Xem ra không tệ lắm. Trần Diễn vui mừng nói, tiểu Thuận Tử, không nghĩ tới ngươi còn có khi trưởng quỹ thiên phú a. Ta mới vừa nhìn ngươi làm rất tốt, rất giống chuyện như vậy, không bằng ngươi về sau lưu tại nơi này khi trưởng quỹ tính. Tiểu Thuận Tử nghe xong lời này, gấp, ai u, bá gia a, ngài cũng không thể không cần tiểu a. Tiểu chỉ muốn lưu tại bá phủ, lưu tại ngài bên người, trưởng quỹ ngài vẫn là mau chóng tìm những người khác tới làm đi, tiểu còn trông cậy vào ngài sớm một chút để ta trở về đâu. Trần Diễn bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao như vậy không có tiền đồ đâu. Ở chỗ này, ngươi là làm chủ trưởng quỹ, tiểu lâu tất cả đều do ngươi để ý tới. Hồi đến bá phủ, ngươi cũng chỉ có thể làm cái hạ nhân, cần nhọc lòng sự tình cũng nhiều, so ra mà vượt ở chỗ này khi trưởng quỹ sao. Tiểu Thuận Tử nhỏ giọng nói, bá gia, ngài nói không sai, tiểu không có gì tiền đồ, không muốn làm cái đại sự gì, liền muốn lưu tại ngài bên người làm cái hạ nhân. Đây hai huynh muội làm sao một cái đức hạnh, muội muội muốn cho hắn làm thị nữ, huynh trưởng muốn cho hắn làm hạ nhân. Được được được, tùy theo ngươi đi, ngươi định trước lấy, hai ngày nữa ta tìm người để thay thế ngươi. Trần Diễn cũng lời nói cái gì, Tiểu Thuận Tử nguyện ý trở về liền trở về a. Tiểu Thuận Tử tâm lý nhẹ nhàng thở ra, hắn là thật sợ Trần Diễn đem hắn lưu tại nơi này. Trên mặt hắn một lần nữa lộ ra nụ cười, ân cần địa dẫn đám người lên tới lầu ba một cái trang trí nhã tĩnh gian phòng bên trong dưới trướng. Đến, chư vị công tử, tiểu thư, mời uống trà. Tiểu Thuận Tử cho đám người ngược lại lên trà. Trần Diễn nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, thản nhiên nói, "Tiểu Thuận Tử, nói cho bọn hắn, từ tiểu lâu khai trương đến bây giờ, đã thu bao nhiêu tiền?" Vừa nhắc tới cái này, Tiểu Thuận Tử mặt đầy kính nể nói, "Hồi bà ra, tiểu một mực đang bận, không có đếm kỹ thu bao nhiêu tiền." "Bất quá." Tiểu đánh giá một chút, ước chừng có 7-800 sâu a. Phúc. Trình Sử Mặc một miệng trà phun tới, không thể tin nhìn đến Tiểu Thuận Tử, "Đoạt thiếu, ngươi nói đoạt thiếu?" Chương 56, các ngươi thật cảm thấy mình tính kẻ có tiền. Chương 56, các ngươi thật cảm thấy mình tính kẻ có tiền. Không ngừng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Đạo, Úy Chỉ Bảo Lâm cùng Lý Lệ Chất đồng dạng mặt đầy ngạc nhiên. Phải biết, tiểu lâu hôm nay mới khai trương, hiện tại đoán chừng mới qua giờ thìn không lâu, ngay cả buổi trưa cũng chưa tới a liền đã thu được 7-800 sâu. Làm sao có thể chứ? Lý Lệ Chất không khỏi lẩm bẩm nói. Nàng làm qua tiểu lâu suy nghĩ, tuy nói khai trương không lâu liền ngã đóng, nhưng tối thiểu nàng có kinh nghiệm. Nhớ ngày đó đồng dạng vị trí, đồng dạng tiểu lâu, nàng khai trương cả ngày mới thu nhập bao nhiêu? Lý Lệ Chất rất rõ ràng địa nhớ kỹ mấy cái chữ kia, 1,423 văn tiền. Một sâu tiền 1000 văn. Nàng khai trương cùng ngày tương đương thu nhập một sâu tiền thêm 423 văn, bên trong còn không có đảo đi chi phí. Bây giờ Trần Diễn tiếp nhận từ lâu, dù là nồi lẩu ăn ngon, uống rượu ngon, cũng không nên tồn tại lớn như vậy trên người ta. Lúc này mới khai trương bao lâu? Hơn một canh giờ. Lý Lệ Chất bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Làm sao không có khả năng? Tiểu Thuận Tử đắc ý nói, 7-800 sâu vẫn là tiểu đi ít nói sao? Một hồi sẽ qua nhi, đoán chừng phải có 1000 sâu rồi. Không phải. Trình Sử Mặc một mặt hoài nghi, Tiểu Thuận Tử, đây cũng không thể nói đùa à? Ngươi nếu như báo cáo sai thu nhập, chờ một lúc nói không chừng đến bị đánh. Hắn vẫn như cũ không thể tin được ngắn như vậy thời gian bên trong, tiểu lâu liền thu nhập 7-800 sâu tiền. Không nói 7-800 sâu là khái niệm gì, có thể tại Trường An thành bán bao lớn cái sân. Chỉ nói tiểu lâu vị trí, nó cũng không đủ lớn a, khai trương hơn một canh giờ, không sai biệt lắm vừa bạn có thể ăn xong hai bữa cơm, ba tầng lầu tổng cộng thêm đứng lên mới bao nhiêu vị trí. Ăn hết tất cả một vòng tính tiền, có 50 sâu liền đỉnh tiên. Nơi nào đến 7-800 sâu? Tiểu Thuận Tử bố đuổi, ai u, Trình công tử, ngài liền tính cho tiểu 100 cái lá gan, tiểu cũng không dám lừa gạt chư vị a. Đám người ngẫm lại cũng cảm thấy đối với Tiểu Thuận Tử với tư cách bá phủ hạ nhân, biết bọn hắn thân phận, người nhìn lên đến đồng dạng cơ linh cực kỳ. Không có lá gan kia cùng bọn hắn nói láo. Úy Chỉ Bảo Lâm hỏi, vậy ngươi nói một chút, tiểu lâu đến cùng làm sao tại như vậy ngắn thời gian bên trong thu nhập nhiều tiền như vậy? Tiểu Thuận Tử do dự một chút, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Diễn. Trần Diễn thưởng thức trà, thản nhiên nói, đã bọn hắn muốn biết, vậy ngươi nói cho bọn hắn tốt, dù sao bảo ngươi đi lên, đó là để ngươi cho bọn hắn trả lời vấn đề. Ai, Tiểu Minh Bạch. Thấy Trần Diễn nói như vậy, Tiểu Thuận Tử không do dự nữa, hơi dừng một chút, cho mọi người giải thích đứng lên, bá gia nói cho tiểu, đây buôn bán à, ngươi đến, có bỏ mới có thể có đến. Đầu tiên, một tòa mới mở nghiệp từ lâu, trọng yếu nhất khẳng định là đem khách nhân dẫn tới, cho nên lúc này đến bỏ. Bá gia để tiểu chuẩn bị một cái rút thưởng hoạt động, phàm tiến vào chúng ta tiểu lâu hoa trả tiền khách nhân, đều có thể tham dự rút thưởng. Tiểu Thuận Tử lời còn chưa nói hết, Trình Sử Mặc liền vội không dằn nổi do hỏi, cái gì gọi là rút thưởng hoạt động? Lúc trước hắn tại tiểu lâu bên ngoài thì liền nghe cái kia hai cái bác gái nói qua hai cái này từ, còn cái gì có người bên trong 50 sâu? Hắn quả thực không quá lý giải. Tiểu Thuận Tử nói, cái gọi là rút thưởng hoạt động chính là chuẩn bị một cái bịt kín dương gỗ, phía trên cương một cái cánh tay kích cỡ động, có thể để người ta đem bàn tay đi vào. Mà tại dương gỗ bên trong, để đó rất nhiều sớm chuẩn bị tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy sẽ viết có hay không trúng thưởng, hoặc là bên trong là mấy chờ thưởng. Giải đặc biệt 300 sâu tiền mặt, giải nhì 100 sâu, tam đẳng thưởng 50 sâu, còn có một cái tham dự thưởng. Nghe đến đó, mọi người đều hiểu. Úy Chỉ Bảo Lâm nghi ngờ nói, cái kia không đem tiền tặng không cho người khác sao? Ta như vậy không thua thì ta. Đúng a? Trình Sử Mặc phụ hòa nói, đây chính là hơn mấy trăm sâu tiền đâu, đều đủ chúng ta lại mở một tử lâu, tại sao phải tặng không ra ngoài a? Trần Diễn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, các ngươi trong đầu một ngày ngoại trừ nữ nhân có thể hay không muốn chút chuyện khác? Làm sao lại nhìn chằm chằm điểm này tiền đâu? Ta hỏi các ngươi, nếu như ta không đưa những số tiền kia, dưới tiểu lâu mặt sẽ tụ tập nhiều người như vậy sao? Sẽ có nhiều người như vậy sáng sớm đi lên tiểu lâu chúng ta ăn cơm uống rượu không? Chúng ta Túy Tiên lâu danh khí, có thể nhanh như vậy đánh đi ra sao? Cái kia đưa đến thực sự nhiều lắm a. Úy Chỉ Bảo Lâm nhịn không được nói lầm bầm, đưa cái trước sau như một hai sâu đi thôi, làm gì đưa nhiều tiền như vậy? Chúng ta ba ném tiền còn không có ngươi đưa nhiều đây. Úy Chỉ Bảo Lâm cùng Trình Sử Mặc không đốc, đương nhiên minh bạch Trần Diễn cử động lần này là đang hấp dẫn khách nhân. Nhưng bọn hắn cảm thấy, dù là muốn hấp dẫn khách nhân, cũng không cần đến đưa nhiều tiền như vậy à. Hơn mấy trăm sâu đâu, đủ đi bao nhiêu lần bình khang phượng. Trần Diễn đầu đầy hắc tuyến, chúng ta Túy Tiên lâu Ngọc Lộ Kim Tôn giá bán một sâu tiền, ngươi cảm thấy nếu như ta chỉ đưa cái một lượng sâu tiền, sẽ có người tới ăn cơm uống rượu không? Hắn lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ Tiểu Thuận Tử bên ngoài, những người khác đều là một mặt bất khả tư nghị nhìn đến hắn. Cái gì? Úy Chỉ Bảo Lâm người đều choáng váng, ngươi rượu bán một sâu tiền? Ngươi rượu kia là làm bằng bằng sao? Trình Sử Mặc phụ hòa nói, đúng thế, một sâu tiền nhiều lắm a. Đây cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có khác nhau. Trần Diễn bình tĩnh nói, đoạt nào có ta cái này tới cũng nhanh. Khá lắm. Ngươi rõ ràng có thể đi đoạt, lại vẫn cứ đánh lấy bán danh hảo. Ngươi người thật là tốt. Tần Hoài Đạo lúc này đông nhiên nói, kỳ thực, ta lại cảm thấy Trần huynh định giá rất hợp lý, một sâu tiền không nhiều không ít, đứng tại một cái mới vừa phù hợp vị trí. Tại sao nói như vậy chứ? Lý Lệ chất nhỏ nhẹ nói. Tần Hoài Đạo giải thích nói, các ngươi sở dĩ cảm thấy một sâu tiền giá cả cao, đơn giản là bởi vì một sâu tiền đã đầy đủ một nhà ba người tại Trường An thành sinh hoạt một tháng, hoa một sâu tiền bán vỏ rượu không đáng. Chỉ là các ngươi giống như không để ý đến một vấn đề. Trình Sử Mặc, vấn đề gì? Chúng ta rượu tốt. Tần Hoài Đạo cười nói thật, ta uống nhiều năm như vậy rượu, chưa từng có uống qua so Ngọc Lộ Kim Tôn còn tốt rượu. Nó chẳng lẽ không đáng một sâu tiền sao? Chị xác thực chị. Úy Chỉ Bảo Lâm gật gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, có thể giá cả cũng xác thực đắt ta. Không nói những người khác, chỉ nói chúng ta. Một tháng trong nhà mới cho mấy sâu tiền tháng. Một sâu tiền rượu, ta uống vào đều đau lòng, chớ nói chi là những người khác, chỉ sợ uống đều uống khó lường a. Hắn nói, để Tần Hoài Đạo trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đi phản bác. Nói thật giống như không sai a, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy đắt, uống vào đau lòng rượu, thật có thể bán thật tốt sao? Trình Sử Mặc cùng Lý Lệ chất tiên lặng gật đầu phụ họa. Một sâu tiền, sát thực đắt. Trần Diễn thấy thế cười lạnh một tiếng, các ngươi thật cảm thấy mình thân phận cao, tại Trường An thành cho dù có tiền người. Nói cho các ngươi biết đi, các ngươi cảm thấy đắt đồ vật, người khác nói không chừng còn cảm thấy tiện nghi đâu. Nói một câu không dễ nghe, luận tiền tài, các ngươi chung vào một chỗ, tại những người có tiền kia trong mắt, cùng khất cái cũng không có gì khác biệt. Bằng không thì nói, các ngươi coi là hôm nay tiểu lâu 7-800 sâu từ đầu tới đây. Chương 57, Cao Dương, bản cung đói bụng, muốn ăn cơm được không? Chương 57, Cao Dương, bản cung đói bụng, muốn ăn cơm được không? Không đến mức a. Tần Hoài Đạo nhịn không được mở miệng, chúng ta dù là không tính là kẻ có tiền, nhưng tổng không đến mức biến thành trong mắt người khác khất cái a. Hắn biết Trường An thành kẻ có tiền rất nhiều, ví dụ như nói những cái kia phú thương, những cái kia thế gia. Nhưng bọn hắn tốt xấu là quốc công chi tử, nói khất cái liền có chút quá mức. Úy Chỉ Bảo Lâm nói ra, đúng thế, Lão Tần nói không sai, chúng ta sao có thể tính khất cái đâu. Ngược lại là Trình Sử Mặc, hắn chợt nhớ tới Trình Giảo Kim nói với hắn một câu, trầm mặc lại. Tốt, các ngươi không tin đúng không? Trần Diễn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thuật Tử, đến, Tiểu Thuật Tử, ngươi nói cho bọn hắn, buổi sáng hôm nay chúng ta hết thảy bán đi bao nhiêu rượu. Tiểu Thuật Tử lập tức trở về nói, chúng ta tiểu lâu từ khai trương đến tiểu đi lên, ước chừng bán đi hơn 200 vỏ rượu, rất nhiều khách nhân uống qua sau đó, đó là mấy vũ, thậm chí mười mấy vũ đâu. Vừa nghe đến cái số này, Úy Chỉ Bảo Lâm cùng Tần Hoài Đạo khỏe miệng giật một cái. Khai trương hơn một canh giờ, một sâu tiền rượu, ngươi đã bán đi hơn 200 vũ. Nếu như chờ buổi tối không tiếp tục kinh doanh, chẳng phải là có thể chạy 1000 vũ đi. Trương An thật có nhiều như vậy kẻ có tiền sao? Chẳng lẽ xóm nghèo những cái kia ăn không đủ no, mà không đủ ấm bách tính là giả? Hai người không khỏi bắt đầu hoài nghi đứng lên. Cùng hai người khác biệt là, Lý Lệ Chất chú ý điểm không giống nhau lắm. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, đưa ra một vấn đề, phía trước không nói tiểu lâu đã thu nhập 7-800 sâu sao? Một vò rượu một sâu tiền, hơn 200 vũ, xác nhận hơn 200 sâu mới đúng a. Chẳng lẽ lại? Lý Lệ Chất đưa ánh mắt chuyển rời đến Trần Diễn trên thân, vị nam bán nổi lẩu đồng dạng bán được rất đắt. Trần Diễn nhún nhún vai, chúng ta nổi lẩu xác thực đắt chút, bốn người ăn một bữa đại khái đến tốn 3-400 văn tiền. Lý Lệ Chất nháy mắt mấy cái, tâm lý nghi ngờ hơn. 3-400 văn tuy nói đồng dạng đắt, cũng không có đắt đi nơi nào. So với rượu một sâu tiền giá cả, nồi lẩu thậm chí còn có thể tính lương tâm giá. Chỉ là, ở trong đó có một vấn đề. Rượu hết thể bán đi hơn 200 vũ, cũng chính là hơn 200 sâu, mà nồi lẩu bốn người mới ăn 3-400 văn tiền, khẳng định kiếm lời còn không có rượu nhiều. Vậy làm sao lại thu nhập 7-800 sâu tiền đâu? Càng nghe Trần Diễn nói, nàng ngược lại càng mơ hồ. Tiểu Thuận Tử cười ha hả nói, công chúa điện hạ, ngài có chỗ không biết, bá gia còn để chúng ta tiểu lâu làm một cái hội viên chế, chỉ cần tại tiểu lâu bộ nhớ 100 sâu tiền, liền có thể trở thành tiểu lâu Bạch Ngân hội viên. Về sau đến chúng ta tiểu lâu ăn cơm, mặc kệ tốn hao bao nhiêu, hết thảy thu 9/5 tiền, đồng thời, chúng ta sẽ đối với Bạch Ngân hội viên mở ra tồn lấy rượu, đưa đồ ăn tới cửa, vị trí ưu tiên chờ phục vụ. Trừ bỏ bán rượu, bán nồi lẩu tiền, còn có 4 vị khách nhân ở tiểu lâu khai thông Bạch Ngân hội viên phục vụ. Cho nên, tiểu mới nói tiểu lâu từ khai trương cho tới bây giờ, hết thảy thu vào 7-800 sâu. Nguyên lai là dạng này. Lý Lệ Chất mừng tỉnh đại ngộ. Nàng làm sao nói rượu cùng nồi lẩu không có bán đi bao nhiêu, tiền ngược lại thu nhiều như vậy đâu? Nguyên lai đều là bởi vì hội viên chế. A, Lý Lệ Chất trầm ngâm 2 giây, nhớ tới một sự kiện, vị nam bá, bên ta mới lên lúc đến, thấy cổng trưng bày một khối bảng hiệu, trên đó viết uống xong một vò rượu, không say ngất ngây bên dưới người, liền có thể tại tiểu lâu miễn phí ăn uống 1 năm là thật sao? Đương nhiên là thật. Trần Diễn khỏe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười, chỉ cần có người có thể uống xong một vò không say ngất ngây quá khứ, cho hắn miễn phí ăn uống 1 năm lại như thế nào? Trình Sử Mặc nhịn không được nói, Từ An Minh, Ngọc Lộ Kim Tôn như thế liệt hữu, làm sao có thể có người có thể uống hết một vò không say ngất ngây? Bốn người chúng ta người đều uống không hết một vò a. Trần Diễn đương nhiên nói, khẳng định phải để bọn hắn uống không hết mới được a, bọn hắn nếu là uống đến xong, chúng ta chẳng phải thua lỗ sao? Đương nhiên rồi, uống trước đó trước tiên cần phải đưa tiền. Tân Hoài Đạo cảm thán nói, Trần Minh, ta xem như phục, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy ý đồ xấu, đầu tiên là rút thưởng hoạt động, tăng thêm uống rượu miễn phí ăn uống 1 năm, sau đó còn có một cái gì hội viên phục vụ. Khó trách ngươi có lòng tin tiểu lâu sinh ý sẽ một mực nóng nảy xuống dưới. Hiển nhiên, hắn đã hiểu rõ Trần Diễn tại sao phải làm như vậy. Đại đường vốn là thịnh hành uống rượu, rất nhiều người đều tự xưng lượng lớn, ngàn chén cũng say. Trần Diễn xuất ra một chiêu này, chắc chắn có thật nhiều người không phục, muốn đi khiêu chiến. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Trần Diễn khoát khoát tay, tiểu lâu chân chính kiếm tiền địa phương còn không có xuất hiện đâu. Chờ hôm nay kết thúc, chúng ta lưu lại một bộ phần tiền, cái khác tiền lập tức đầu nhập vào tiểu trang cùng tiệm trà bên trong, chậm rãi đem sản nghiệp quyết tán ra, mới có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Các ngươi a, chờ lấy phát đại tài là được. Ba huynh đệ nghe vậy lập tức cười hắc hắc đứng lên. Lúc đầu, ba người còn cảm thấy nửa thành lợi nhuận có chút thiếu. Nhưng xuất phát từ tin tưởng Trần Diễn, tin tưởng nồi lẩu cùng rượu, ba người cũng không nói cái gì. Muốn cho rằng tiểu lâu mở lên đến, tối thiểu nhất muốn 1 tháng mới có thể trở về bản. Lại không nghĩ rằng Trần Diễn mạnh như vậy, tại hàng loạt thao tác phía dưới, khai trương hơn 1 canh giờ liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Hồi vốn còn cần đến 1 tháng sao? Trình Sử Mạc Hưng phân nói, Từ An Minh, không thể không nói, ta đánh với ngươi nhiều lần như vậy cược, lần này là ta thua vui vẻ nhất một lần. Về sau ta rốt cuộc không cần trông coi cái kia khổ ba tiền tháng sinh hoạt. Trần Diễn nói, đã ngươi vui vẻ, cái kia mưu sự tình ngươi có thể tuyệt đối đừng quên, mấy ca vẫn chờ ngươi đem mưu mang tới chúc mừng một cái đâu. Hạ! Trình Sử Mặc vung tay lên, hào tình vạn trượng, không phải liền là một đầu mưu sao? Ngươi tạm chờ ta giữa trưa trở về, buổi chiều liền cho ngươi kéo qua. Úy Chỉ Bảo Lâm xen vào nói, Sử Mặc, lần này mưu là mình treo ngược chết, vẫn là chết vì tình, lại hoặc là đi đường không cẩn thận ngã chết. Trình Sử Mặc bĩu môi, chuyện này ngươi không cần quản, dù sao ta có biện pháp cả đến là được. Những người còn lại liếc nhau, nhao nhao cười ha ha đứng lên. Công chúa, chúng ta trở về đi, đường tìm vị nam bá có được hay không, tính nô tỳ van xin ngài. Chu Tước đường phố bên trên, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua, trong đó loan thoáng truyền ra một đạo tiếng cầu khẩn. Hương Lam thực sự không hiểu rõ, rõ ràng hôm trước mới chịu qua đánh, vì cái gì công chúa cứ như vậy chấp nhất tại tìm vị nam bá đâu? Đuổi tới cho người ta đánh sao? Cao Dương công chúa trên mặt buộc lên màu trắng khăn che mặt, nghe vậy thản nhiên nói, sáng sớm hôm nay, bản cung nghe phụ hoàng nói, Trần Diễn tiểu lâu khai trường, Trường Lạc trước kia liền đi vị nam bá phủ. Bọn hắn cô nam quả nữ, bản cung đương nhiên muốn đi nhìn một chút bọn hắn. Hương Lam gọi là một cái tâm mệnh mỏi a, bất đắc dĩ mở miệng, công chúa ấy, có thể vị nam bá tiểu lâu không ngừng Trường Lạc công chúa ném tiền a, vậy hạ không phải đã nói, Túc Quốc công trưởng tử bọn hắn đều ném trả tiền sao? Tiểu lâu khai trương, bọn hắn khẳng định sẽ đi a, sao có thể tính cô nam quả nữ đâu? Cao Dương nhất thời nghẹn lời, trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, Trần Diễn với tư cách bản cung vị hôn phu, hắn tiểu lâu khai trường, bản cung đi nhìn một cái có gì không thể. Hương Lam còn muốn lại quên, cái kia nói không chừng vị nam bá bể bộn nhiều việc đâu. Nếu không nô tỳ mang ngài đi địa phương khác đi dạo được không? Cao Dương công chúa trừng Hương Lam liếc mắt, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Bản cung đói bụng, muốn ăn cơm được không? Công chúa, ngài đến thời điểm mới dùng cơm xong a. Công chúa, im miệng.